Chương 275, nữ nhân này không đơn giản. Kinh thiên kỳ quái truyền đến Bạch Lý, thấy không không kinh ngạc. Đây là hoàng cung phương hướng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hơi thở thật là mạnh, chẳng lẽ có kinh thiên dị bảo hiện thế, xuất hiện ở trong hoàng cung? Kinh thiên động địa như vậy kỳ quái, không phải nhân vật nghịch thiên xuất hiện, cũng là nghịch thiên bảo vật xuất hiện, chỉ mong là cái sau đi. Công lạc Dương thành đại môn các lộ chư hầu, cùng các người chơi, thậm chí ngay cả đồng chắc trận doanh không ít người, cũng đều nhao nhao hướng hoàng cung chạy tới. Bọn họ đều coi là có nghịch thiên bảo vật xuất hiện, muốn đoạt lấy bảo vật. Đương nhiên, chạy ở mạnh nhất mặt, chính là quan vũ chỉ huy chiến phong lang kỵ đã trải qua một trận tàn khốc chém giết, chiến phong lang kỵ nương tựa theo gánh vác thương tổn cái này một ưu thế, cùng nguyên tố quân đoàn phụ trợ, cũng chưa từng xuất hiện tổn thất, bọn họ cũng là trên chiến trường một thanh dao nhọn, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không ai có thể ngăn cản được. Vẹn vẹn 200 người, thành là địch người vung đi không được một đằng. Địch nhân tình nguyện đối mặt sở hữu chư hầu liên hợp tiến công, cũng không muốn cùng cái này 200 người là địch. Kỳ quái xuất hiện tại hoàng cung, đây là tường thủy chi triệu A bệ hạ, ta đại hán phục hưng có hy vọng rồi. Đứng tại cửa hoàng cung, bách quan khoảng cách gần cảm nhận được cái này cố cường đại 214 kỳ quái ba động, đều cảm thấy đây là chuyện tốt. Đồng tắc đến tội, trời ban điểm lành, đây là thiên hữu ta đại hán. Các đại thần nhao nhao quỳ rạp dưới đất, hướng lên trời dập đầu tạ ơn. Lưu Hiệp tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng lại hết sức thông tuệ. Trong cơ thể của hắn chạy xuôi theo chân long chi huyết, có thể nhìn thấy người khác nhìn không thấy đồ vật. Hắn có thể cảm nhận được, này đạo kim sắc trong của sáng, phát ra khủng bố long hoàng chi khí, thậm chí so với chính mình phụ hoàng còn cường đại hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nếu như đây là trời ban điểm lành, chẳng phải là mang ý nghĩa sự thành tựu của mình, đem mạnh hơn phụ hoàng gấp 10 lần, gấp trăm lần. Thật là trời ban điểm lành sao? Vì sao, kim sắc quang mang cũng không phải là từ trên trời giáng xuống, mà chính là từ mặt đất xông vào cựu tiêu đâu? Là thượng thiên phù hộ, vẫn là có người muốn nghịch thiên a? Lưu Hiệp nhàn nhạt nhìn sang, những cái kia quỷ trên mặt đất đối đầu thiên dập đầu các đại thần, nội tâm cực kỳ không thể bình tĩnh. Đúng lúc này, Vương Duẫn Lôi kéo hắn, nói: "Bệ hạ, đây là thượng thiên đất nước, ngài đến cảm ơn mới được a." Lưu Hiệp nhẹ gật đầu, cũng phải mái quỳ xuống, cùng các đại thần cùng một chỗ, cho thượng thiên hành lễ. Chỉ là trong óc của hắn, hiện ra một trương anh tuấn bất phàm khuôn mặt. Chỉ cảm thấy nói cho hắn biết, chuyện này, 89 phần 10 cùng người này có quan hệ. Chỉ mong là chuyện tốt đi. Lưu Hiệp chân thành, cho thượng thiên dập đầu một cái, hướng trời cao cầu nguyện. Giờ này khắc này, Tần Vân không ngừng hấp thu truyền quốc ngọc tỷ bên trong long hoàng chi khí, thể nội huyết dịch cũng triệt để biến thành hai cái kim hồng chi sắc. Hắn rõ ràng cảm giác được, huyết mạch lại trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Nhất là làm kim sắc quang mang chiếu rọi châu thời điểm, phản phất có một cái thiên nhãn, có thể nhìn thấy quang mang chiếu rọi phạm vi bên trong, hết thảy sự vật. Tào Tháo tay cầm bảo kiếm, cưỡi phổ biến tuấn mã, dẫn một đội bưu quân hướng tại mọi người phía trước. Tôn Kiên vì tăng thêm tốc độ, thiên hạ đại bộ đội, mang theo một chi tinh nhuệ tiểu đội dùng mở mọi người, chép gần đường len lén hướng hoàng cung sơ tới. Thiên tử cùng bách quan quỳ xuống, hướng trời cao dập đầu. Trung quanh phát sinh hết thảy đều bị Tần Vân nhìn ở trong mắt. Mấy phút đồng hồ sau, long hoàng chi khí dần dần thu liễm, chân long huyết mạch tiến hóa cũng tạm thời có một kết thúc. Kim sắc quang mang như trường kình hấp thủy, chui vào Tần Vân thể nội. "Chúc mừng phu quân, chúc mừng phu quân." Tần Vân vừa mới mở to mắt, Hà Linh Nghĩ liền cười đùa đi lên phía trước. Yếu đuối không xương vòng eo giãy rủa, để cho người ta không nhịn được nghĩ một nắm chặt há, tại sao phải chúc mừng ta? Tần Vân mỉm cười, nữ nhân này, thật đúng là hội làm người khác ưa thích. Không hổ là đã từng hậu cung chi chủ, phần tâm tư này rất khó được á trái lại được anh. Liền không có hắn như thế cơ linh. Đường Anh đã bị Tần Vân làm ra kỳ quái, cho sợ ngây người. Phu quân truyền thừa truyền quốc ngọc tỷ bên trong long hoàng chi khí, đã tiến nhập chân long chi cảnh. Tuy nhiên, ngài còn không phải trên danh nghĩa đế hoàng, nhưng đã có đế vương thực lực. Tại tương lai không lâu, toàn bộ thiên hạ đều muốn là ngươi, chẳng lẽ cái này còn không đáng đến chúc mừng sao? Hà Linh Nghĩ nở nụ cười, khoe miệng chất lên một đội nhỏ bé, thoáng chốc kẹp mắt. Lời nàng nói, phản phất có một loại ma lực, có thể làm cho người không tự chủ được tâm tình vui vẻ. Coi như biết do hắn là vớt mông ngựa, cũng sẽ rất được lợi. Tần Vân hơi kinh hãi, cô gái này chẳng những rất biết vuốt mông ngựa, nhãn quang cũng rất lợi hại, a lại có thể nhìn ra được long hoàng chi khí, cùng mình chân long huyết mạch, là bẩm sinh thiên phú, vẫn là cùng hoàng đế đợi cùng một chỗ lâu, bồi dưỡng ra được năng lực. Nghĩ đến đây, Tần Vân không khỏi có chút may mắn, hiện tại mới gặp được hắn. Nếu là sớm bị nàng nhìn thấy những cái này, cho Lưu Hành vừa nói như vậy, cuộc sống của mình khẳng định không dễ chịu. Làm hoàng đế, là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ một cái khác có thể trở thành hoàng đế người tồn tại. Mà bây giờ, không có gì đáng lo lắng. Hà Linh Nghĩ cùng Đường Anh hai người đối với mình trung thành, đã đạt đến một 100 điểm, cũng chính là tay cả đời này, các nàng cũng sẽ không phản bội chính mình. Liền coi như các nàng chính mình hy sinh, cũng không có khả năng đem như thế bí mật trọng yếu nói cho người khác biết. Chỉ chốc lát sau, hoàng cung lần nữa náo nhiệt, còn lại chư hầu mang theo binh giết tiền đến. Đương nhiên, bọn họ đánh lấy Cần Vương vì ngụy trang, mục đích là tạo thành kinh thiên dị tượng dị bảo, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Tần Vân cứ gọi tới một số binh lính, đem Hà Linh Nghị cùng Đường Anh len lén giấu đi. Trận này hạo kiếp chết không nhỏ phi tử, các nàng vốn là phế chốt người, trong cung không có địa vị gì, bởi vậy coi như mất tích cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Mọi người đem hoàng cung lật cả đáy lên trời, cũng không có tìm được bất luận cái gì dị bảo. Thậm chí có người xông mở quốc khố, cũng không có chút nào thu hoạch. Những năm này, quốc khố sớm đã bị mấy cái đại hoàng đế tiêu xài không còn, chỗ nào vẫn có bảo vật gì? Bọn họ làm sao biết, bọn họ muốn tìm dị bảo, chính là thảo tặc minh chủ Tần Vân. Sau cùng, mọi người toi công bận rộn một trận, cái gì cũng không tìm được, thế là nhao nhao hoài nghi là Tần Vân đem bảo vật được qua. Công lao, chỗ tốt, tất cả thuộc về Tần Vân, bọn họ thành miễn phí sức lao động, cái này khiến mọi người trong lòng rất lợi hại không thoải mái. Thế nhưng là trở ngại Tần Vân minh chủ thân phận, cùng cân nhắc đến dưới tay hắn những cái kia mãnh nhân, ai cũng không dám ở trước mặt cùng hắn khiêu chiến. Sau khi chiến đấu kết thúc, các lộ chư hầu tụ tập cùng một chỗ, nên đón vương tử quý vị. Thứ hai nội dung nhiệm vụ kết thúc. Chương 276, Lưu Hiệp bản tính hệ thống thông báo, thứ hai nội dung nhiệm vụ kết thúc, chiến thắng vương 19 đường minh quân. Song vương người chơi nhưng tại trong vòng thời gian quy định, nhận lấy thuộc tại phần thưởng của mình. Đồng chắc trận doanh bài danh, hạng nhất, Trang Túc, tính gộp lại công hơn 3091. Hạng 2, Châu Đức Vàng, tính gộp lại công hơn 3017. Người thứ 3 19 đường minh quân trận doanh bài danh, hạng nhất, Tần Vân, tính gộp lại 21.73 ức. Hạng 2, Lam Phách, tính gộp lại công hơn 18.7 vạn. Người thứ 3, Cung Đổ, tính gộp lại công hơn 12.33 vạn. Song phương trận doanh bài danh công bố, minh quân bên này hạng nhất cùng mọi người phỏng đoán một dạng, lại là Tần Vân. Mà lại, lấy được công hơn một cách lạ kỳ cao, rất nhiều người đều không để ý hiểu biết, vì cái gì Tần Vân có thể thu hoạch được nhiều như thế công hơn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu như bọn họ biết, Tần Vân đều làm nào sự tình, liền sẽ không có dạng này nghi ngờ. Đầu tiên, Tần Vân chạm hoa hùng, phá hoa hùng trận thứ nhất, đây là công đầu, gấp đôi công hơn khen thưởng. Tiếp theo, chạm lữ bố, bởi vì lữ bố uy danh, lại đạt được gấp đôi công hơn khen thưởng. Sau đó liền phá Lạc Dương thành, giết Lý Nho, diệt Đồng Trác, những chuyện này tùy tiện làm một kiện, đều có thể thu được không ít công hơn. Nhưng mà Tần Vân một người bao trọn, lấy được công hơn tự nhiên nhiều dọa người. Về phần gia nhập Vân Trung thành những cái kia người chơi, đi theo phía sau hắn ăn canh, đều so Đồng Trác trận doanh hạng nhất, mạnh mấy trăm lần. Các người chơi nhao nhao lui ra khỏi chiến trường, có người hoan hỉ có người sầu. Mãi mãi, quá cằn cỗi không thăng bằng, chúng ta trận doanh hạng nhất, so với người ta hơn 1000 danh đô còn muốn kém, chơi cái gà con a. Có biện pháp nào, chúng ta bên này rác rưởi nhiều lắm, hoàn toàn chính là cho người ta đưa kinh nghiệm. Nếu là thiếu điểm phế vật, liền xem như thua, cũng không trở thành thua thảm như vậy. Những cái kia gia nhập Đồng Trác trận doanh người, tổng kết kinh nghiệm phương thức rất đơn giản thô bạo, đó chính là tất cả sai lầm đều là của người khác, chính mình không có một chút ma bệnh. Bởi vậy, không có thảo luận bài câu, liền lẫn nhau mắng lên. Khu trò chơi giao lưu diễn đàn lộ ra phá lệ náo nhiệt. Mẹ trứng, sớm biết đi theo Tần Vân lăn lộn, có nhiều như vậy chỗ tốt, lao tử liền thêm vào trong mây thành. Hiện tại qua cũng không mượn, có hay không cùng nhau. Trên lầu lão tài xế, qua Vân Trung thành trên xe có còn chỗ không, tính ta một người. Ta cũng đi. Trong lúc nhất thời, không ít người chơi nhao nhao biểu thị muốn gia nhập Vân Trung thành. Nhưng mà, cũng có người có cốt khí, nhìn thấy những người này nghị luận, bất thình lình toát ra một câu, một đám không có cốt khí đổ vỡ, chẳng lẽ các ngươi chơi game, liền mất đi cho người khác liếm bẩn. Giờ này khắc này, Tần Vân bởi vì thân phận cho phép, sự tình không có xử lý xong người, không thể rời đi chiến trường. Bất quá vì không rơi tiếng người trôi, hắn đem quân đội rút lui hoàng cung. Hiện tại coi như chiếm lĩnh hoàng cung cũng không có chứng dụng, không cho đến lúc đó, Lạc Dương thành cuối cùng không sẽ thuộc về hắn. Cho nên, còn không bằng làm gương mẫu, tướng sĩ binh rút lui Lạc Dương thành. Ngoại trừ Lý Nguyên Bá cùng Từ Thứ hai người, những người khác mang theo quân đội về trước Vân Trung thành. Mọi người gặp minh chủ đều rút quân, thế là nhao nhao tướng sĩ binh rút lui đến ngoài thành đóng quân, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Bọn họ là đến xích vương, không là tới đón quản hoàng cung. Bởi vậy, lúc này làm việc, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không chẳng những không có nửa điểm công tích, ngược lại sẽ bị hợp nhau tấn công, được trả bằng mất. Thừa Đức đại điện, đi qua một phen thu thập về sau, bên phải uy nghiêm trang túc, bách quan liệt tại trên triều đình, đã trải qua Đồng Trác chi loạn, mọi người từ quỷ môn quan đi một lượt, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Mọi người đều biết, mình có thể một lần nữa đứng ở chỗ này, lớn nhất hẳn là cảm tạ người, là Tần Vân. Đa tạ chư vị ái khanh không chối từ hành khổ, ngàn dặm vạn lý cứu chấm tại bùn ô bên trong. Lưu Hiệp đứng lên, rất cung kính cho mọi người cúi mình vái chào một cái thiên tử, có thể ủy thân cho các đại thần hành lễ, tuyệt đối không đơn giản nhất là, hắn vẫn chỉ là một cái 10 tuổi hải tử, có thể làm đến điều này, càng để cho người kính nghệ. Bệ hạ gây sát chúng thần các chư hầu liền đội vàng không người hoàn lễ, chúng thần tổ an há lộc, tự nhiên hiệu trung triều đình. Bệ hạ gặp nạn, ta đợi như bỏ mặc, cùng xuất sinh có gì khác? Không dung mặc dù là một giới văn sĩ, nhưng thanh âm âm vang hữu lực, chỉ địa có cát. Người bên ngoài sau khi nghe, sâu tưởng rằng, không ngừng gật đầu. Nhưng mà, còn có số ít người đối Lưu Hiệp biểu thị đáng lo. Lưu Hiệp biểu hiện càng thông minh, bọn họ thì càng khó đạt được vật mình muốn. Gặp cái này loạn thế, phàm là có chút dã tâm người, ai không muốn hành vương đường. Lần này, chớ có thể thoát ly hiểm cảnh, người đầu tiên phải cảm tạ chính là Vân Trung Huyền Hầu, phiêu kỵ đại tướng quân Tần Ái Khanh. Lưu Hiệp ngồi thẳng lên, lại đối mặt với Tần Vân, đơn độc thi lễ một cái. Mà nó, cái này con tiểu hồ ly. Tần Vân trong lòng hừ một tiếng, Lưu Hiệp mới 10 tuổi à, thế mà am hiểu sâu cách đối nhân xử thế chi đạo, hiểu được như thế quân ưu, thật sự là khó được quân vương. Nếu như hắn sinh ở chi thế, tuyệt đối là một nhân vật lê gớm. Chỉ tiếc, hắn ra đời thời gian không đúng, vận mệnh nhất định hội rất bi thảm, bất quá thiên tử làm lễ cho mình, Tần Vân cũng không dễ cùng cái cây gậy giống như đứng ở đó, cũng tùy tiện đáp lễ lại. Tiên đế tại lúc, Tần tướng quân liền có bình hoàng cân chi loạn công lao, bây giờ lại diệt động tặc, hai độ cứu vạn hán thất, thật sự là công lao quá lớn, chớ quyết định một lần nữa bắt đầu dùng thừa tướng trước, từ Tần Ái Khanh đảm nhiệm. Tịnh Phong Vân Trung công tước, cha truyền con nối lãnh địa. So sánh với Lưu Hành những cái kia không đau không ngứa khen thưởng, Lưu Hành có thể nói là cho đủ Tần Vân mặt mũi. Từ thuốc cưới đại tướng quân, đề bạt đến thừa tướng, địa vị cực cao, có thể nói là thắng liền mấy cấp. Trọng yếu nhất chính là, lập tức từ Huyền Hầu nhảy tới công tước, quyền lợi trở nên vô hạn to lớn. Phần này khen thưởng, sớm đã siêu việt Tần Vân thực tế lấy được công vân. Lưu Hiệp tại sao phải làm như vậy? Ai cũng biết, hắn sợ Tần Vân công cao lớn chủ, vì vậy dùng này hậu thưởng trấn an Tần Vân bay. Tạ bệ hạ. Tần Vân mặc kệ Lưu Hiệp dụng ý là cái gì, hắn là người chơi, cùng thổ dân không giống nhau. Có thể có tăng lên thời cơ, vì cái gì không muốn. Bởi vậy, vui vẻ thụ nhận. Chớ nghe nói một trận chiến này, thừa tướng cấp dưới cũng công lao quá lớn. Nhất là vị thiếu niên này tướng quân, nếu không có đập ra thành tường, đại quân cũng có diệt đồng tặc. Chấm ban thưởng phong hắn làm dũng mãnh đại tướng quân, đại hán đệ nhất dũng sĩ. Lưu Hiệp không riêng cho Tần Vân thắng liền mấy cấp, tiêu liền Tần Vân thủ hạ, thậm chí những cái kia ngốc ở trong mây nội thành, không có tham dự lần chiến đấu này người, cũng đều phong quan. Tần Vân mặt ngoài tuy nhiên thay bọn họ nhận phần nhân tình này, nhưng trong nội tâm lại đối Lưu Hiệp hành động mười phần khinh thường. Tiểu tử này thật sự là đánh cho tính toán a, liền ta người đều muốn lôi kéo. Thường đi, đắt cỡ nào một điểm. Tần Vân không bình thường phối hợp, đem chính mình nội thành những cái kia không nổi danh người, cũng đều đòi hỏi quan chức cùng ban thưởng. Đã ngươi ưa thích ban thưởng, vậy liền nhiều thưởng một điểm đi. Tần Vân báo người, đều là tuyệt đối trung thành hắn. Chương 277, minh chủ siêu cấp khen thưởng Lưu Hiệp kéo nổ chi ý hết sức rõ ràng, cho dù một ít đầu góc đơn giản ra hỏa, cũng có thể nhìn ra được. Bởi vậy, mọi người đối với Tần Vân phối hợp, biểu thị không bình thường không hiểu. Thiên tử rõ ràng là tại lôi kéo thủ hạ của hắn, vì sao hắn còn cố ý đem mình người để cử đi ra đâu? Viên Thiệu bọn người đối với Tần Vân cách làm này, còn có nghi vấn. Bất quá Tào Tháo nhưng từ Tần Vân ánh mắt cùng trong giọng nói, thấy được tự tin điểm này, Tào Tháo cũng có thể làm đến. Hắn đối thủ hạ của mình không bình thường yên tâm, bởi vậy hắn tin tưởng, Tần Vân cũng đối thủ hạ của mình hết sức yên tâm. Hắn tin tưởng, Lưu Hiệp phen này hành động, nhất định là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Lưu Hiệp khen thưởng vạn Tần Vân bên này, bắt đầu đối với những khác chư hầu, dần dần tiến hành phong thưởng. Mỗi người ngoại trừ quan viên thăng một cấp bên ngoài, trả lại cùng cực đại trình độ binh quyền cùng quyền tự trị, cho mọi người phát triển lực lượng của mình, cung cấp không bình thường lương điều kiện tốt. Những cái này chư hầu, chân chính trở thành thổ hoàng đế. Triều đình không ít quan viên, đối với Lưu Hiệp cái này một cách làm biểu thị rất lợi hại lo lắng bởi vì các chư hầu liền ở bên cạnh, triều đình quan viên không nguyện ý đắc tội những người này, bởi vậy móc lấy chỗ ngoặt Lưu Hiệp, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thế nhưng là Lưu Hiệp lại khư khư cố chấp, đối tất cả mọi người tiến hành cực đại trình độ phong thưởng. Mặt ngoài xem ra, cử động lần này không bình thường không ổn, vô cùng có khả năng tạo thành quần hùng cắt cứ 190, các nơi chư hầu ủng bình tự trọng cục diện. Có thể người thông minh sẽ phát hiện, Lưu Hiệp an bài như vậy là tại khí xa bảo soái. Thì như, đem viên thuật bố trí tại Nam Nam Dương, đóng quân vũ quan. Thăng Tào Tháo vì Ung Châu thứ sử, đóng quân đồng quan. Đem Hà Nội Thái thủ Vương để thăng làm trấn Tây tướng quân, cực lớn cấp cho binh quyền. Cẩn thận nghiên cứu hội phát hiện, Lưu Hiệp tại Hoàng Đông chung quanh hao tốn không ít tâm tư, nó mục đích cũng là để phòng Tần Vân. Về phần Lạc Dương thành, Lưu Hiệp một lần nữa bắt đầu dùng Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn nhị tướng để bạt lô thực quan chức. Tuy nhiên hắn thất hiện tại là một cái không xác, nhưng chính là không bao giờ thiếu quan chức. Dù loại này không cần tiêu tiền đồ vật, đến lung lạc nhân tâm, là hắn thông minh nhất cử động. Tan họp về sau, Tần Vân bọn người trở lại Vân Trung thành. Chủ công, hoàng đế làm như vậy rõ ràng là tại nhằm vào chúng ta. Muốn kéo nhiều chúng ta người không nói, còn cần trọng binh đem chúng ta đoàn đoàn bao vây lại. Tiểu hoàng đế này, không đơn giản a. Từ Thứ nhịn một đường, thẳng đến vào thành về sau, về tới địa bàn của mình, Từ Thứ mới giảng những lời này nói ra. Không có việc gì, theo hắn đi thôi. Tần Vân lại cảm thấy không quan trọng, coi như tại bên cạnh hắn, bố trí tại nhiều người cũng không có quan hệ. Ngoại trừ một cái Tào Tháo nhượng Tần Vân kiêng kỵ một số, những người khác hoàn toàn cũng là nuôi dưỡng ở một bên mặt cỏ, lúc nào muốn ăn, thò đầu ra ăn một miếng. Không muốn ăn tiếp tục lưu lại bên người nuôi. Lưu Hiệp mới thông tuệ, dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, cân nhắc vấn đề không có đại nhân như vậy chu toàn. Hắn chỉ biết là phải đề phòng Tần Vân, nhưng lại không biết làm như thế nào đề phòng. Nhất là đang dùng người phương diện, đơn giản kém rối tinh rối mù. Vương Tinh cùng Trương Dương biên thuật dùng nhiều những người này đến phòng Tần Vân. Không phải rất tốt thịt mỡ đưa cho Tần Vân ăn à, thật vất vả chọn đúng một cái Tào Tháo, vẫn đem hắn đặt ở Trường An cái kia bốn hướng chi địa. Một khi chiến sự đứng lên, Tào Tháo đều sẽ tứ phía thụ địch, đến lúc đó tự lo không xong, nơi nào còn có nhàn rỗi quản Tần Vân. Nguyên Trực, kể từ hôm nay, bắt đầu đại lượng chiêu binh mãi mã, mở rộng quân đội. Trong một tháng, nhất định phải đem số lượng của quân đội mở rộng gấp đôi. Vào thành về sau, Tần Vân đối Từ Thứ phân phó nói. Thứ hai nội dung nhiệm vụ kết thúc, mang ý nghĩa tiến nhập thứ ba nội dung cốt truyện đến ngược. Lưu cho Tần Vân thời gian, chỉ có một tháng. Trong một tháng này, Tần Vân nhất định phải làm tốt đầy đủ mà chuẩn bị. Một khi thứ ba nội dung cốt truyện mở ra, hắn có thể ngay đầu tiên thu hoạch lợi ích lớn nhất cùng. Từ Thứ lĩnh mệnh mà đi. Trở lại thành chủ phủ, Tần Vân đem Thái Ung, Cẩu Hoặc các loại một đám văn quan triệu tập đến trước mặt. Những ngày này, lại đưa vào không ít nhân tài, trong đó đại đa số đều là nhị lưu cùng tam lưu nhân tài, ngoài ý muốn chính là, lại còn có một cái nhất lưu nhân tài, Đồng Chiêu. Nhìn thấy quản lý lãnh địa nội chính nhân tài đội ngũ ngày càng biến lớn, Tần Vân cũng không bình thường vui mừng. Tần Vân đem bọn hắn gọi vào trước mặt, để bọn hắn phát triển mạnh thành trì kiến thiết, tranh thủ trong vòng một tháng, tướng lãnh đẳng cấp tăng lên tới quận thành. Chỉ có người lãnh địa đạt tới quận thành cấp bậc, mới có tư cách mở phó lãnh địa, nếu không, coi như đánh xuống mới thành trì, cũng lại bởi vì không có quyền hạn mà cưỡng chế hủy bỏ thành trì quyền thống trị. Những ngày này, Vân Trung thành kinh tế phi tốc phát triển, mỗi ngày đều có mấy chục hơn trăm vạn tiền nhập trướng. Có cường đại kinh tế lực lượng chèo chống, Thái Ung cùng Tuân Hoặc bọn họ cũng dám buông tay làm kiến thiết, không cần Tần Vân đặc biệt nhấn mạnh, Vân Trung thành đã có tấn thăng quận thành mấy cái điều kiện. Dựa theo loại này tình thế phát triển, nhiều lắm là nửa tháng, Vân Trung thành liền có thể tấn thăng làm quận thành. Có Thái Ung cùng Tuân Hoặc, Gia Cát Cẩn ba người này tại nội chính phương diện sự tình, Tần Vân trên cơ bản không cần quan tâm. Bất quá Tần Vân dặn dò một phen về sau, mọi người trở nên càng thêm nỗ lực, phát triển tốc độ chỉ sợ sẽ còn lại để thăng một đoạn. Đợi Thái Ung bọn họ sau khi rời đi, Tần Vân lúc này mới yên tâm lại, nhận lấy thứ hai nội dung nhiệm vụ khen thưởng. Làm là thứ nhất công vân, lại là thảo tặc minh chủ, phần thưởng của hắn đến tột cùng khủng bố đến mức nào, chỉ sợ liền chính hắn đều khó có thể tưởng tượng. Khen thưởng sớm đã phát bỏ vào không gian của hắn ba lô. Đáng nhắc tới chính là, Tần Vân bởi vì có dùng không hết điểm thuộc tính, bởi vậy hao tốn hơn 3000 vạn điểm, đem không gian ba lô hung ác cường hóa một phen. Nguyên lai chỉ có hơn 300 cái ngăn chứa, chỉ có thể trang hơn 300 kiện đồ vật. Bây giờ, túi đeo lưng của hắn trọn vẹn sở hữu 100 mét khối không gian. Người khác chỉ có thể trang 100 kiện đồ vật, mà túi đeo lưng của hắn là của người khác mấy chục vạn lần. Từ ba lô ở trong tìm ra khen thưởng bao lớn, điểm kích mở ra, thu hoạch được kinh nghiệm 23 ức, kim tệ 50 vạn, lương thảo 50 vạn, vật khác tư các 20 vạn, rời thành lệnh một cái, lĩnh chủ làm một cái, khuyết trương thành lệnh một cái, cao cấp lưu dân đổi mới làm ít 20, cao cấp chiêu hiền lệnh ít 2, đặc thù kiến trúc bản vẽ, bách thú điểm tướng này. Ngoại trừ những phần thưởng này, còn có ẩn tàng nhiệm vụ lấy được khen thưởng thập tam hướng cổ đô chi khí vận, cùng chuyển quốc ngọc tỷ. Cái trước Tần Vân còn không biết là làm cái gì, lần thứ nhất gặp. Nhưng kẻ sau, xác thực có thể thành trường đạo giai bảo vật. Chuyển quốc ngọc tỷ chỗ tốt, Tần Vân đã lãnh hội một chút, nhưng tuyệt đối không chỉ như thế. Những phần thưởng này tùy tiện xuất ra một loại, đều có thể để cho người đỏ mắt không thôi. Nhưng mà, Tần Vân lại chọn vẹn thu được gần 10 loại. Hắn quật khởi, không phải là không có đạo lý. Chương 278, bách thú điểm tướng đài. Tần Vân dẫn đầu mở ra kinh nghiệm lễ bao, thu hoạch được 23 ức kinh nghiệm. Thần bí kinh nghiệm tháp, kinh nghiệm bằng sáng hiệu quả phát động, ngoài định mức qua 510 kinh nghiệm. Tính gộp lại thu hoạch được 34.5 ức kinh nghiệm. Làm những kinh nghiệm này tiến vào Tần Vân thân thể về sau, cấp bậc của hắn tựa như là cưỡi tên lửa một dạng, lưu dữu đi lên thẳng lui. 10 cấp 3, 108 cấp, 1 cấp 12, 118, cấp 1 cấp 26. Bởi vì hắn là toàn cầu đệ nhất cái cấp 100 người chơi, cho nên thăng cấp kinh nghiệm giảm phân nửa. Cái này hơn 3 tỷ kinh nghiệm, trực tiếp nhượng hắn liên tục vượt cấp 26. Sao mà khủng bố? Liên Tần Vân chính mình cũng cảm giác được thật không thể tin, nếu như là đổi thành lĩnh ngộ thăng cấp, tuyệt đối không có tốc độ nhanh như vậy. Bất quá, lúc này, Tần Vân mỗi đề bạt một cái cấp bậc cần kinh nghiệm, cũng là không bình thường con số kinh khủng. Cùng lúc đó, thần bí kinh nghiệm trong tháp cũng sinh ra giống nhau một khi nghiệm. Thần bí kinh nghiệm tháp từ nhất giai tăng lên tới nhị giai, cần tính gộp lại sinh ra 2 tỷ kinh nghiệm là đủ. Bởi vậy lúc này, thỏa mãn điều kiện này. Theo hệ thống nhắc nhở, Tần Vân không chút do dự lựa chọn thăng cấp. A, chúc mừng người chơi, thần bí kinh nghiệm tháp tăng lên tới tam giai. Đinh thần bí kinh nghiệm tháp đề bạt đẳng cấp, thu hoạch được 5000 điểm thuộc tính. Tần Vân rõ ràng cảm giác được, dấu ở mi tâm phía sau cái kia tiểu tháp phát sinh một chút biến hóa. Đầu tiên là lớn nhỏ, so sánh với trước hơi lại một chút. Góc cạnh cũng biến thành càng thêm rõ ràng, thậm chí ngay cả phía trên điêu khắc hoa văn dần dần hiện lộ ra. Còn nữa chính là ánh mắt biến hóa, đen nhánh thân tháp mơ hồ nổi lên một chút kim sắc đường vân. Tựa như là khảm thờ nôm ẻn, nhìn qua càng thêm hào hoa đại khí. Lại nhìn thuộc tính, cũng có rõ ràng đề bạt, thần bí kinh nghiệm tháp 3, đường giai bảo vật, đẳng cấp tam giai, tính gộp lại thu hoạch được 5 tỷ kinh nghiệm. Có thể thăng tứ giai, kinh nghiệm gia trì, mỗi 9 canh giờ có thể đạt được 6.5 vạn kinh nghiệm. Kinh nghiệm bằng sáng, bất luận cái gì hình thức lấy được kinh nghiệm, đồng đều có thể ngoài định mức đạt được 515 khen thưởng. Kinh nghiệm thêm vào lấy được kinh nghiệm về sau, kinh nghiệm trong tháp sẽ tự động sinh ra 15 lần kinh nghiệm, tiến hành thêm vào, điểm kinh nghiệm đầy sau tự động phản hồi cho người chơi. Kinh nghiệm hộ thể, xứng nhận đến chí mạng thương hại thời điểm, phát động thần tháp hộ chủ. Tiêu hao 400.000 kinh nghiệm, triệt tiêu chỗ có thương tổn. Phát động thần tháp hộ chủ về sau, trong vòng 28 ngày thần tháp ngủ say, chỗ có hiệu quả phong bế. Sau 28 ngày, tự động mở ra. Kích hoạt mới thuộc tính, kinh nghiệm của ma, bất luận cái gì hình thức chiến đấu cùng giết hại, đều có thể lấy được kinh nghiệm. Ta dựa vào, mới kích hoạt thuộc tính đơn giản nổ bành trời a. Tần Vân mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn thuộc tính giới thiệu. Bất luận cái gì hình thức chiến đấu cùng giết hại, đều có thể lấy được kinh nghiệm, chẳng phải là cùng thuộc tính của mình điểm mở dạng, tùy tiện làm chuyện gì, đều có thể thu được điểm thuộc tính. Khá lắm, này bằng với có dùng không hết kinh nghiệm a. Nghĩ tới đây, Tần Vân vội vàng muốn một bộ quyền pháp, mỗi bung ra nhất quyền, liền có thể thu được 3-400 kinh nghiệm. Thậm chí ngay cả đi bộ ngủ đều có thể thu được 1-20 điểm kinh nghiệm. Đi bộ, ngủ cũng coi là chiến đấu. Tần Vân đương nhiên sẽ không đi truy đến cùng những vật này, ai còn hội ngại kinh nghiệm nhiều a. Thần bí kinh nghiệm tháp đặc thù tính ở chỗ, đẳng cấp sau khi tăng lên, có thể thu hoạch được một lần mới thêm điểm thời cơ. Tần Vân vội vàng mở ra thêm điểm công năng, tiêu hao 115 vạn điểm thuộc tính, cường hóa thành công, thần bí kinh nghiệm tháp 1. Trước mắt 4. Lần này vận khí bình thường thôi, chỉ cường hóa nhất cấp. Bất quá bản thân nó đã rất cường đại, lại thăng một cấp, sẽ chỉ càng nguy bức. Kinh nghiệm vầng sáng cùng kinh nghiệm thêm vào, từ 55 tăng lên tới 60 từ nay về sau, Tần Vân trên cơ bản không cần lo lắng kinh nghiệm vấn đề. Lựa chọn kinh nghiệm thăng cấp tuyệt đối là tốt nhất quyết định. Thu hồi thần bí kinh nghiệm tháp, hắn hiếu kỳ nhìn một chút những người khác đẳng cấp. Bởi vì hắn là toàn cầu đệ nhất cái trăm cấp người chơi, cũng có thể ẩn tàng đẳng cấp quyền lợi, đồng thời cũng có thể xem xét tất cả mọi người, bao quát nước ngoài người chơi đẳng cấp quyền lợi. Lúc này, Hoa Hạ hạng 2 Long Bán Hàng Từ Thiện đã đạt đến cấp 57. Lại đề thăng 3 đẳng cấp, có thể mở ra thiên giai quyền hạn. Hắn đem người thứ 3 chọn bện kéo cấp 14. Mà lại, hắn so đa số người tiến vào trò chơi thời gian muốn muộn, có thể nhanh chóng vượt khởi, phải cùng thiên phú của nàng có quan hệ. Về phần em tợ giờ hạng nhất ghế lì xệ, lúc này cũng đã đạt đến cấp hắn tại toàn cầu bài danh thứ 2. Người thứ 3 là đảo quốc người chơi Nhật Hướng Tiền, cấp 62. Quốc gia khác đều không có vượt qua 60 cấp người chơi. Tổng thể tới nói, quốc gia khác chỉnh thể mức độ so Hoa Hạ phải kém một chút. Thậm chí có một ít quốc gia còn không có tiến vào thứ 2 nội dung nhiệm vụ, tại cái thứ nhất nội dung nhiệm vụ ở trong dây dưa. Dạng này quốc gia, tại quốc chiến mở ra về sau, tuyệt đối sẽ bị cái thứ nhất đào thải. Hệ lì xệ, Nhật Hướng Tiền. Vẫn là các ngươi. Xem ra sống lại sau khi đối với Hoa Hạ có ảnh hưởng, đối quốc gia khác ảnh hưởng không là rất lớn nha. Nhìn thấy hai người kia tên, Thần Vân Nam Ni nói. Kỳ thực, hắn sống lại sau khi quật khởi, đối toàn bộ thế giới đều có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ ít, đã kích một số người, kích thích một chút người. Tiếp trước cùng một thời gian, hệ lì xệ mới 55 cấp, mà một thế này hắn bởi vì nhận lấy Tần Vân đả kích, đã cấp 64. Mỗi quốc gia đều như thế, đều muốn tại quốc chiến tiến đến trước đó, tích xúc càng nhiều thực lực. Sau đó, Tần Vân đem mặt khác mấy cái hạng khen thưởng cũng đều cường hóa một lần nguyên bản hắn điểm thuộc tính không đủ ức, thế nhưng là đã trải qua thảo phạt đồng chắc một trận chiến này, trọn vẹn thu được gần 1 tỷ điểm thuộc tính. Hoàn toàn không cần lo lắng, điểm thuộc tính không đủ dùng tình huống. Bởi vậy cường hóa đứng lên, cũng không bình thường dứt khoát. 20 mai cao cấp lưu dân đổi mới lệnh, đi qua một phen cường hóa về sau, trung thu được 1 mai 5, cùng 6 mai 4. Không biết có phải hay không là đoạn thời gian trước, đem Âu Hoàng thể chất tiêu xài xong, lần này vận khí cũng không thể coi là tốt. Dựa theo trước mặt vận khí, 20 mai chí ít sẽ xuất hiện một cái 6. Về phần cao cấp chiêu hiền lệnh, một cái 4, một cái 3. Rời thành lệnh 3, lĩnh chủ làm 4, khuyết trương thành lệnh 4. Rời thành lệnh tác dụng là tại trong phạm vi nhất định, cải biến thành chỉ hiện hữu vị trí. Cái đồ chơi này đối Tần Vân ngày trước không có tác dụng gì, Vân Trung Thành ở tại Vân Tiên Luận, vị trí vô cùng tốt, hắn là không thể nào di chuyển. Liên thấy thời gian, phó lãnh địa có thể hay không cần. Lĩnh chủ làm không cần nhiều lời, chính là mở mới lãnh địa dùng. Tần Vân đã có một cái lãnh địa, bởi vậy, cái này mai lĩnh chủ làm lại mở, chính là phó lãnh địa. Về phần khuyết trương thành lệnh, Tần Vân trước kia cũng nhận được qua một cái. Vân Trung Thành vốn là thị trấn, lại so phổ thông quận thành còn lớn hơn, khuyết trương thành lệnh không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Tần Vân vẫn là bách thú điểm tướng đài. Có thể bị hệ thống định giá hy hữu cấp đặc thù kiến trúc, nó đến tột cùng có sinh mệnh cường đại địa phương đâu. Tần Vân mang theo hiếu kỳ, đem kiến trúc bản vẽ móc ra, bách thú điểm tướng đài, mỗi một lần điểm tướng xuất trình, bộ đội 100 thu hoạch được một loại thú uy. Chương 279, khí vận gia thân, dây biến Âu Hoàng thú uy. Lại là một cái xa lạ danh tử, nhượng Tần Vân có chút tỉnh. Cũng may, đằng sau còn có giới thiệu. Thú uy bao hàm mãnh hổ chi lực, ác lang chi lực, tuần lộc tốc độ, dạ mã mới bắt đầu. Xem hết giới thiệu, Tần Vân minh bạch. Cái gọi là thú uy, kỳ thực liền là một loại dã thú nổi bật nhất năng lực. Tỷ như mãnh hổ chi lực, cũng là lão hổ lực lượng, ác lang chi lực chính là sói sắc bén, tuần lộc tốc độ rất dễ lý giải, chính là sở hữu tuần lộc tốc độ. Dạ mã mới bắt đầu, chính là sở hữu dã mã nhận tính và sức chịu đựng. Đương nhiên, thu hoạch được loại năng lực này, cũng không phải là nói liền cùng những cái này dã thú một dạng. Chỉ là ở phương diện này, tiến hành một số đề bạn. Gia nhập thu hoạch được tuần lộc tốc độ, cũng không phải là nói binh lính liền sở hữu tuần lộc tốc độ, mà chính là tốc độ tăng lên một cái vầng sáng. Tuy nhiên những năng lực này đều là ngẫu nhiên cho, nhưng mặc kệ thu hoạch được loại nào, đều có thể lẻ bảy số không để bạn bộ đội chiến đấu lực. Thử nghĩ một hồi, nếu như là 100 vạn đại quân đều thu hoạch được mãnh hổ chi lực, trên chiến trường như 100 vạn mãnh hổ, sao mà uy vũ hùng trắng? 100 vạn mãnh hổ vừa ra, ai nhưng làm? Thật đúng là một cái tốt. Tần Vân đối phần này bản vẽ có chút hài lòng. Lúc này tiến hành 3 lần cường hóa, để thăng làm bách thú điểm tướng đài 5, bách thú điểm tướng đài 5 mỗi một lần điểm tướng xuất trình, bộ đội 100 thu hoạch được một loại thú uy. Sở hữu tướng lãnh thu hoạch được thú này tối cường kỹ năng. Cường hóa xong về sau, Tần Vân đem bản đồ giấy thu vào, một hồi ném cho Thái Ung, nhượng hắn sai người kiến tạo là được rồi. Lần này khen thưởng hơi nhiều, nhưng Tần Vân y nguyên làm không biết mệt, hoàn toàn quên đi thời gian. Còn thừa lại, sau cùng 2 điểm khen thưởng 12 hướng cổ đô chi khí vận, nói là trong lịch sử tổng cộng có 13 cái triều đại tại Lạc Dương kiến đô. Bởi vậy tòa thành trì này ngưng tụ vô thượng khí vận. Người nào thu hoạch được cỗ này khí vận, người nào liền có thể xưng bá thiên hạ, thành làm một đời chí tôn đế vương. Tại người mà nói, được xưng là khí vận. Với đất nước mà nói, làm theo gọi là quốc vận. Một quốc gia nhưng nếu không có quốc vận, tất nhiên hướng đi suy vi. Một người không có khí vận, không phải không may đỉnh đầu cũng là gần đất xa trời. Kiếp trước, Tần Vân cũng không có tiếp xúc đến khí vận loại này thần bí mà mạnh mật lớn, bởi vậy đối khí vận không phải hiểu rất rõ. Bởi vậy kiên nhẫn nghiên cứu lên, những cái này khí vận không bình thường to lớn, tốt nói không qua trường, so xuống dốc Đông Hán vương triều, phải cường đại gấp 100 lần không thôi. Dù sao cái này thập tam triều, liền đã bao hàm thời kỳ toàn thịnh Đông Hán vương triều, thậm chí còn có thịnh đường, đại tùy chờ chút. 13 cái cường thịnh vương triều cộng lại, khí vận là khó mà lường được. Tiếc nối là, Tần Vân trước mắt vô pháp hoàn toàn sử dụng những cái này khí vận. Thật giống như sở hữu một mảnh rộng lớn hải dương, lại chỉ lắp đặt một cái nho nhỏ vào nước, muốn lấy nước, chỉ có thể thông qua vào nước, mà không thể trực tiếp lật út hải dương. Nghiên cứu về sau Tần Vân phát hiện, cái này thập tam hướng cổ đô chi khí vận, kỳ thực cũng là thập tam hướng cường thịnh quốc vận. Chỉ có thành lập quốc gia, mới có thể hoàn toàn sử dụng nó, nhượng quốc gia của mình lâu thịnh không suy. Sáng thế tuy nhiên lấy tam quốc làm bối cảnh, nhưng dung hợp mỗi cái triều đại nhân tố, bởi vậy, xuất hiện thập tam hướng quốc vận cũng chẳng có gì lạ. Bất quá dù vậy, chỗ tốt cũng là thấy được. Khí vận gia thân, tương đương với nhiều một cái may mắn bừng sáng, không những mình có chỗ tốt, lãnh địa cũng có thể đạt được lợi ích. Tỷ như vừa mới nhận lấy thập tam hướng cổ đô chi khí vận thời điểm, Hậu Sơn khoáng mạch liền khai thác ra một cái hy hữu tử kim mỏ, trọng lượng cao đạt 1 tấn như thế hy hữu tử kim mỏ, có thể chế tạo lời tinh nhuệ binh khí tần vân tự thân, có khí vận lượn lờ, mà toàn bộ vân trung thành trên không cũng bị khí vận bao trùm. Phần thứ hai khen thưởng, truyền quốc ngọc tỷ, cái đồ chơi này càng không tầm thường, nó là lịch đại đế hoàng biểu tượng, hoa hạ độ cao quyền lợi tín vật. Ngày nào đó đêm ngâm tại đế hoàng long uy bên trong, dựng dục vô tận long hoàng chi khí. Cũng có trách, mỗi lần trải qua loạn thế, những cái kia loạn thế kiêu hùng nhóm liền chen vỡ đầu muốn có được nó. Bởi vì đạt được nó, chẳng khác nào đạt được hoàng đế ngai vàng. Đương nhiên, cũng không phải là chỗ có chiếm được nó người, đều có thể thủ được nó. Có lẽ là truyền quốc ngọc tỷ chính mình có linh tính, chọn chủ nhân. Tần Vân đạt được nó thời điểm, rõ ràng cảm nhận được, phát ra vui sướng tin nó cho long hoàng chi khí thời điểm, cũng vô cùng hào phóng. Truyền quốc ngọc tỷ đường giai bảo vật vô thượng quốc vận người năm giữ nếu như là đế vương, có thể không ngừng ngưng tụ quốc vận, tăng cường quốc gia thực lực. Long hoàng chi uy, có thể thôi động ngọc trong phòng dựng dục long hoàng chi khí, thu hoạch được vô thượng lực lượng, chiến đấu lực đề bạt 10 lần, tiếp tục 30 phút đồng hồ. Ghi chú, người năm giữ có thể dùng long hoàng chi khí thay nén, đề bạt bảo vật đẳng cấp. Rất khó tưởng tượng, cái này một cái nho nhỏ đồ vật, lại có thể chi phối một quốc gia, chỉ tiếc, Đông Hán Mạt Đại Đế Vương nhóm trắng trợn tiêu xài, cho dù sở hữu truyền quốc ngọc tỷ, cũng khó có thể đền bù bọn họ tiêu xài, khiến cho quốc gia suy bại, cuối cùng hướng đi diệt vong. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Có lẽ là sở hữu thập tam hướng cổ đồ chi khí vận nguyên nhân, Tần Vân vận khí trong nháy mắt lại trở về. Cho truyền quốc ngọc tỷ cường hóa thời điểm, vận khí tốt đến bạo, mỗi lần cường hóa đều duy nhất một lần thành công, mà lại, toàn bộ đều là hai truyền quốc ngọc tỷ 6, đường giai bảo vận, vô thượng quốc vận người năm giữ nếu như là đế vương, có thể không ngừng ngưng tụ quốc vận, tăng cường quốc gia thực lực. Đối với người mới sức hấp dẫn để bạt 500. Long hoàng chi uy, có thể thôi động ngọc trong phòng dựng dục long hoàng chi khí, thu hoạch được vô thượng lực lượng, chiến đấu lực để bạt 15 lần, tiếp tục 3 giờ. Kích hoạt mới thuộc tính, long khí hộ thể, phòng ngự lực vĩnh cửu để bạt 5 lần ghi chú, người năm giữ có thể dùng long hoàng chi khí thay nén, để bạt bảo vật đẳng cấp. Có thể lên cấp bảo vật, đều là chỉ muốn tiến giai, liền có thể tiếp tục cường hóa. Bởi vậy, truyền quốc ngọc tỷ so thần bí kinh nghiệm tháp càng thêm nhu bức. Nhìn đến đây, Thần Vân không khỏi có chút buồn bực. Mãi mãi, sớm biết thập tam hướng cổ đô chi khí vận có thể làm cho ta trong nháy mắt biến Âu Hoàng, tại cường hóa vật gì khác trước đó, nên dùng nó. Thần Vân thầm nói. Cường hóa xong tất cả đồ vật, Thần Vân mới phát hiện trời đã tối. Thời gian trôi qua, thật gà như nhanh. Có lẽ là khí vận ra thân, vận khí vầng sáng có tác dụng, vừa vào cửa liền có một đạo 0.3 làn gió thơm xem ảnh nào vào trong ngực. Bùn a, bùn a, bùn a. Đơn giản, không nên quá nhiệt tình. Tần Vân bị hôn sửng sốt một chút, hôm nay đây là thế nào, bình thường các nàng cũng không có nhiệt tình như vậy. Tiểu Liên luôn luôn đoan trang thái diễm, cũng tiếp cận đến tơn một chút. Chẳng lẽ, thật đồng hồ biến Âu Hoàng rồi? Phu quân, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Hạ Hầu Khinh ý liễu cười nói. Tin tức tốt gì? Tần Vân nói ra. Chẳng lẽ vận may của mình cũng mang theo ảnh hưởng tới các nàng, làm cho các nàng đều biến thành Âu Hoàng rồi? Ngồi trong nhà, cũng có sự tình tốt phát sinh. Người trước nhắm mắt lại. Hạ Hầu Khinh ý liễu cười thần bí, cố ý thừa nước đục thả câu. Chương 280, thuộc tính của mình. Nhìn đến mọi người cả đám đều thần bí như vậy, Tiểu Liên mới gia nhập Hạ Linh Tư Đường Anh hai người cũng không ngoại lệ, Tần Vân rất phối hợp, nhắm mắt lại. Một trận án thất tiếng bước chân về sau, bên hai truyền đến một trận huyền diệu thanh âm, đồng thời có đủ mọi màu sắc quang mang như ẩn như hiện. Quang mang tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng ở trong đêm tối này, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm thụ được. Tần Vân hết sức tò mò, phu nhân nhóm đang làm gì, chẳng lẽ an bài một trận ánh đèn chói mắt ca nhạc hội. Giấu trong lòng hiếu kỳ tâm tư, Tần Vân lại kiên nhẫn các loại trong chốc lát. "Tốt, có thể mở mắt." Hạ Hầu Khinh ý liễu cười nói. "Xong chưa?" Tần Vân càng thêm hiếu kỳ, chậm rãi mở to mắt. Chỉ gặp các nàng năm cái nữ hài tử, lấy mũ mang tinh đứng lại ra. Mỗi cá nhân trên người đều có một ít ánh sáng rực rỡ điểm. Đứng tại phía trước nhất Thái Diễm, trên thân vì điểm sáng màu xanh lục bên trái đằng trước điêu thuyền, vì lam sắc quang điểm phải phía trước Hạ Hầu Khinh Ý Liễu, vì điểm sáng màu tím trái hậu phương Cam Tình, vì điểm sáng màu trắng phải hậu phương Triển Cười, vì điểm sáng màu đỏ. Tần Vân nhắm mắt lại cảm nhận được ánh sáng 24 màu, chính là những điểm sáng này phát ra. Chúng nó tựa như là từng cái tiểu tinh linh, quanh quẩn tại đám nữ hài tử quanh người. Các nàng nguyên bản là dung mạo nữ tử cực kỳ mỹ lệ, bị những cái này màu sắc rực rỡ tiểu tinh linh vây lại, từng cái còn giống như tiên tử, tiên khí tung bay, để cho người ta lưu luyến quên bể. Ngay sau đó, Thái Diễm nâng lên hai tay, những cái kia điểm sáng màu xanh lục cũng theo đó thăng lên, toàn bộ dừng lại tại trước ngực nàng độ cao. Còn lại bốn cái nữ hải tử cũng làm theo, màu sắc rực rỡ ánh sáng từ từ thăng tới. Khi tất cả ánh sáng lên tới cùng một độ cao thời điểm, một màn kỳ dị phát sinh. Những điểm sáng kia liền cảm nhận được bên cạnh ánh sáng, tựa như là tìm được thân bằng hảo hữu, vui sướng bắt đầu nhảy lên. Thậm chí vẫn phát ra vui sướng ngâm tiếng lên. Điểm sáng năm màu dung hợp lẫn nhau, hình thành một cái ánh sáng rực rỡ vòng, tại năm cái trên người cô gái không ngừng lưu động. Những điểm sáng này dung hợp lại cùng nhau về sau, sở hữu khí chất của cô gái đều phát sinh một chút biến hóa, ngoại trừ linh động tiên khí bên ngoài, vẫn có năng lực tăng lên. Thật đẹp a. Nhìn đến đây, Hà Linh Tư nhịn không được vỗ tay lên, hắn trước kia là hậu cung chi chủ, bây giờ cam tâm tình nguyện đi theo Tần Vân, trốn ở cái này Vân Trung thành bên trong, tự nhiên muốn cùng những nữ hài tử này ở chung tốt. Lấy năng lực của nàng, qua tốt những cái này ra đời không sâu nữ hài tử, liền giống như chơi đùa. Thúng chi, hắn là Tần Vân mang về, mọi người vốn cũng không bài xích các nàng. Bởi vậy, không đến nửa ngày, liền có thể cùng mọi người hòa mình, không riêng Hà Linh Tư, Tần Vân cùng Đường Anh, cũng bị mấy cái này nữ hải mỹ lệ khí chất cho chấn kinh. Loại này điểm sáng năm màu dung hợp về sau, phản phất đưa các nàng liên thành một thể, tất cả mọi người mỹ lệ đều điệp ra ở cùng nhau. Phu quân, thế nào, đây có phải hay không là một tin tức tốt? Các cô gái nhìn lấy Tần Vân, từng cái giống như tiên tử đẹp mắt. Không, so tiên nữ trên trời, còn dễ nhìn hơn nhiều lắm. Tần Vân theo bản năng nhẹ gật đầu, đẹp, quá đẹp. Các vị đại nhân, các ngươi cùng ma thuật, là cùng người nào học? Ma thuật. Mọi người nghe không hiểu, cũng là ảo thuật. Tần Vân sờ lên cái mũi, giải thích nói. Ma thuật là phía Tây danh tử, các nàng nghe không hiểu rất bình thường. Nhưng mà, ảo thuật ba chữ vừa ra khỏi miệng, Tần Vân lập tức thu hoạch 5 cái đại bạch nhãn. Cái gì ảo thuật, phu quân ngươi ánh mắt gì? Triển cười sáng giọng. Thứ này, làm sao có thể cùng phổ thông ảo thuật so sánh đây? Cười nhi muội muội, phu quân đây là nói đùa đây. Thái Diễm tức giận Tần Vân một cái, sau đó cười giải thích nói. Tần Vân đương nhiên là đùa giỡn, loại tình huống này, hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng nghe người khác nói lên qua. Tại sáng thế, một số đặc biệt thân mật người có thể sinh ra thuộc tính của mình. Đây là một loại không bình thường hiếm thấy, nhưng lại thập phần cường đại hiện tượng. Trong lịch sử, Lưu Quan Trương sở dĩ có thể chiến thắng Lưu Bố, cũng là bởi vì ba người bọn họ ăn làm theo ngồi cùng bàn, ngủ làm theo cùng giường bồi dưỡng ra được thuộc tính cộng minh. Thuộc tính cộng minh có thể đem tự thân thuộc tính cùng người khác thuộc tính chồng chất lên nhau, sinh ra hiệu quả tốt hơn. Tân Vân cũng chỉ nghe nói qua, Lưu Quan Trương ba người từng có cái này hiện tượng. Dưới tình huống bình thường, đều là giữa phu thê so khá thường gặp. Nghĩ không ra chính mình năm vị phu nhân, vậy mà cũng sinh ra thuộc tính cộng minh. Năm người đồng thời cộng minh, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Chẳng lẽ chính mình Âu Hoàng chiếm hữu, cũng làm cho các nàng biến thành may mắn chi tử? Phu quân, ngươi qua đây, nói không chừng ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta đây. Điêu Thuyền lộ ra nghiêng nước nghiêng thành mỉm cười, hướng Tần Vân ngắc. Tần Vân gật gật đầu, cũng rất muốn thử một chút thuộc tính cộng minh là cảm giác gì, thế là đi vào. Thế nhưng là hắn thử rất lợi hại một hồi, cũng không có cùng chúng nữ sinh ra thuộc tính cộng minh. Bất quá Tần Vân rõ ràng cảm giác được, tiến vào 5 màu vòng sáng về sau, thể nội thuộc tính thừa số rõ ràng nhận lấy dẫn dắt, lại vẫn cứ ra không được. Mỗi một lần muốn lúc đi ra, đều sẽ bị thể nội chân long chi huyết ngăn cản, không để chúng nó rời đi thân thể. Phu quân chính là chân long huyết mạch, thể nội thuộc tính quá mức mạnh mẽ và bá đạo. Đúng lúc này, Hà Linh Tư đi ra, vì Tần Vân giải đáp nghi hoặc, thuộc tính cộng minh có một cái tiền đề, chính là lẫn nhau ở giữa thuộc tính chênh lệch không là rất lớn. Thế nhưng là bọn muội muội thuộc tính cùng phu quân cách xa nhau quá xa, mà lại, các nàng chính là nhu hòa thuộc tính, mà phu quân dương cương bá đạo, bởi vậy vô pháp sinh ra cộng minh. Nhượng trợ tử, dùng ở đầu câu quân cương ép cùng cộng hưởng theo, chỉ có một kết quả, đó chính là nhượng bọn muội muội đều bản thân bị trọng thương, thậm chí tê liệt. Hà Linh Tư, nhượng Tần Vân giật cả mình, vội vàng nhảy ra 5 màu vòng sáng. Không có 5 màu vòng sáng hấp dẫn, trong cơ thể hắn thuộc tính thừa số, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bất quá, dì nghĩ Linh làm sao biết nhiều như vậy? Tần Vân hiếu kỳ nhìn một chút nữ nhân này, cái trước tại hoàng cung, hắn một cái liền có thể nhìn ra trong cơ thể mình chân long huyết mạch. Chẳng lẽ, hắn có một loại nào đó năng lực đặc thù hay sao? Thế nhưng là vì cái gì, tuệ nhãn thức châu không tra được đây? Làm sao ngươi biết nhiều đồ như vậy? Tần Vân cười cười, một thanh kéo lại Hà Linh Tư vòng eo, tiến đến trước mặt hỏi. Hà Linh Tư cười thần bí, đó là cái bí mật. Bí mật? Qua đêm nay, ngươi ở trước mặt ta đem sẽ không còn có bí mật. Tần Vân đại thủ, tại hắn yếu đuối không xương vòng eo hung hăng đuốt một cái. Bất kể như thế nào, đây đều là một tin tức tốt, đáng giá chúc mừng. Các phu nhân, bày yến, chuẩn bị kỹ càng chén đến rượu, hôm nay chúng ta uống thiển nhi thiếu. Điêu Thuyền khuôn mặt đỏ lên, hắn luôn cảm thấy cầm tên của nàng cho tiểu mệnh danh, thẳng khó chịu. Bất quá, phu quân nữa thích liền tốt. Ai, cũng là ngươi Vân Trung thành rượu ngon à, ta đã rất lâu không uống đến. Hà Linh Tư lần trước uống loại rượu này, vẫn là hoàng hậu thân phận. Khi đó, bởi vì quốc khố nghèo rất mồng tới a, cho dù hắn cũng không thể thường xuyên uống đến. Bây giờ thì khác, trở thành Vân Trung thành nữ chính, muốn uống bao nhiêu uống bao nhiêu. Tiệc rượu sau khi kết thúc, các phu nhân rất lợi hại tự giác về đi ngủ, nhượng Tần Vân thỏa thích, khai quật Hà Linh Tư cùng Đường Anh hai bí mật của người. Một đêm, không có nghỉ ngơi. Chương 281, đàn ông sinh tại thế, nhiệt huyết vung trời cao thành công chinh phục Hà Linh Tư, thắp sáng mỹ nhân đổ giám, Hà Linh Tư. Thu hoạch được đặc kỹ, linh nhãn. Thành công chinh phục Đường Anh, thắp sáng mỹ nhân đổ giám, Đường Kỳ. Thu hoạch được vĩnh cửu mỹ lực 5 điểm. Mỹ nhân đồ giám lại sáng lên một đạo thanh lệ tuyệt sắc bóng người. Không thể không nói Hà Linh Tư vị đạo rất lợi hại đặc biệt, hắn tuyệt không phải những cái kia ngây ngô các thiếu nữ có thể so sánh với, tùy tiện một động tác, tùy tiện một tư thế, cũng có thể làm cho người thỏa thích tiêu hồn, chết. Tối hôm qua, Tần Vân một phát liền thu thập Đường Anh, cái này 14 tuổi tiểu như không chịu nổi chinh phạt, rất sớm liền vòng quanh ổ chăn ngủ. Mà Tần Vân Hà Linh Tư đại chiến một đêm, chọn vẹn 7 lần, mới đưa hắn thành công cầm xuống. Nhanh ngừng đông thời điểm, Hà Linh Tư mới toàn thân rút khô khí lực nằm tại Tần Vân trong ngực của hắn, liền đưa tay chỉ khí lực cũng không có. Liền đến ngươi ngủ tiếp đi, thân thể có còn hay không là không bị khống chế dốc hết ra động một cái. Hà Linh Tư nơi đó không có tay, là một cái tiểu bạch hổ. Nhưng lúc này, đỏ rừng rực, vẫn hơi có chút sưng, nhìn lấy đau lòng. Đứng đốc, ai bảo ngươi khoe khoang, hiện tại biết của phu quân ngươi lợi hại đi. Tần Vân cường hóa một số tiêu tan sưng giảm đau dược tể, nhẹ nhàng bôi ở phía trên. Mỗi lần, làm ngón tay của hắn chạm đến thời điểm, Hà Linh Tư thân thể liền sẽ bản năng uốn éo một cái, hiển nhiên là vùng này, 10 phần mẫn cảm. Chinh phục Hà Linh Tư về sau, Tần Vân cũng minh bạch nàng vì cái gì, có thể xem thấu huyết mạch của mình. Cùng nhiều chuyện như vậy, nguyên lai hắn sở hữu ẩn tàng đặc kỹ, linh nhãn công năng cùng tuệ nhãn thức châu không sai biệt lắm, liền có sự khác biệt. Tuệ nhãn thức châu chủ yếu phụ trách xem xét nhân vật tin tức, đối thân thể người cấu tạo, cùng tâm lý động thái cũng không phải là rất lợi hại am hiểu. Tuy nhiên có độc tâm thuật đền bù điểm này, nhưng độc tâm thuật tỷ lệ phát động quá thấp, thường xuyên đều là vài ngày, thậm chí 10 ngày nửa tháng mới phát động một lần. Nếu không có thỉnh thoảng phát động như vậy một lần, Tần Vân đều nhanh đem nó đem quên đi bây giờ, linh nhãn vừa vặn đền bù điểm này. Tiếp lấy hai cái mỹ nhân ngủ hơn 2 giờ, Tần Vân lại trở nên sinh long hóa hổ, tinh lực vô hạn. Hắn không có quấy rầy Hà Linh Tư cùng Đường Anh, kéo tốt rèm làm cho các nàng ngủ tiếp. Nhất là Hà Linh Tư, đoán chừng không có 3 ngày khôi phục không được nguyên khí. Hôm nay, Triển Tuệ chuẩn bị ái tâm bữa sáng phá lệ ăn ngon, không phải vượt xa bình thường phát huy, cũng là chủ nghệ tiến bộ. Nếu qua cái này bỗng nhiên ái tâm bữa sáng, cả ngày đều là hảo tâm tình. Bởi vì sốt ruột lấy thăng cấp của thành, Tần Vân đem cường hóa tốt 20 mai cao cấp lưu dân đổi mới lệnh, một hơi sử dụng. Mà lại, còn có 2 cái cao cấp chiêu hiền lệnh. Khí vận gia thân, Âu Hoàng chiếm hữu, Tần Vân ngoại trừ thu hoạch được mấy vạn lưu dân, còn chiếm được hơn 10 vị nhân tài. Trong đó tam lưu nhân tài 7 vị, nhị lưu nhân tài 4 vị, nhất lưu nhân tài 2 vị, vô song nhân tài 1 vị, hiếm thấy nhân tài 1 vị. Hiếm thấy nhân tài Hồ Si Hứa Trử, vô song nhân tài áo trắng Thần Tiễn Vương Bá Đương. Hai người này xuất hiện, nhượng Tần Vân trận doanh lại nhiều 2 vị chiến tướng. Hồ Si Hứa Trử, cung điện vi mã siêu chiến bình siêu cấp mãnh tướng, vũ lực cao không lời nói. Mà Vương Bá Đương hữu dung hữu nhu, thần tiễn càng là xuất thần nhập hóa, tiêu liền tài bắn cung rất cao hoàng trung cùng thái sử tử, cũng than thở không thôi. Duy nhất thiếu hụt là cận chiến năng lực kém. Gần nhất tương ứng Tần Vân hiệu triệu, quân đội trắng trận mở rộng, chính là cần chiến tướng thời điểm, sự gia nhập của bọn hắn rất lợi hại kịp thời. Lý Nguyên Bá, hôm qua ta nhượng những chuyện ngươi làm, ngươi làm được như thế nào? Mọi người quen thuộc một phen, Tần Vân bước xuống Hứa Trử cùng Vương Bá Đương, đem Lý Nguyên Bá gọi qua một bên. Lý Nguyên Bá lo lắng Tần Vân, thật không cho hắn uống rượu, vội vàng nói, chủ công, ngươi nhưng phải cho ta tiểu, ta muốn ngũ tinh rượu sái. Liền biết tiểu, người đâu? Ta làm sao biết ngươi có hay không làm bị thương hắn nhóm, làm bị thương cũng không tính. Tần Vân cười mắng, lấy Lý Nguyên Bá thực lực, muốn dồn phục những người kia cũng không khó, bởi vậy Tần Vân đối với hắn là yêu cầu cao. Lý Nguyên Bá vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan, ngươi yên tâm đi, bọn họ đều tốt đây. Ta biết chủ công muốn mời chào bọn họ, cho nên cố ý không có thương tổn bọn họ ra hỏa này, vậy mà cũng học được động não, ngược lại là rất khó đến. A Tần Vân làm sao biết, tại quân doanh thời điểm, mọi người tuy nhiên sợ hắn, nhưng cũng thường xuyên cười hắn. Một tới hai đi, Lý Nguyên Bá không thể không bắt đầu động não. Tăng thêm Quách Gia cùng Từ Thứ những cái này văn nhân, đều thích vô cùng hắn, lúc không có chuyện gì làm sẽ dạy hắn một ít gì đó, bởi vậy Lý Nguyên Bá ở phương diện này, tiến bộ rất nhanh. Lý Nguyên Bá mang theo Tần Vân, đi vào một gian binh khí khố, Tần Vân muốn người, ngay ở chỗ này mặt. Bởi vì hắn biết Tần Vân muốn mời chào những người này, cho nên bắt lấy sau không dám đóng chặt phòng, mà chính là nhốt ở nơi này. Đem cửa mở ra, Tần Vân phân phó nói. Giữ cửa binh lính mở cửa về sau, Tần Vân đi vào, chỉ gặp bên trong nhốt 7 người, chính là lữ bố 7 vị trợ thủ đắc lực. Tần Vân dùng tuệ nhãn thức châu quét một vòng, liền biết người nào là người nào. Chư vị tướng quân, đem các ngươi mời đến lại ở loại địa phương này, thật là ủy khuất các ngươi. Tần Vân đi vào, cùng mọi người lên tiếng chào, quay đầu ở cả giận nói, Lý Nguyên Bá, bọn họ đều là khách nhân của ta, không là để cho ngươi biết, phải thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn à, ngươi làm sao đem ta xem như gió thoảng bên hai. Lý Nguyên Bá gấp, ta, chủ công, ta không phải. Hắn sợ Tần Vân thật xử phạt chính mình, gấp có chút nói năng lộn xộn, không biết nên làm sao giải thích, chủ công không nói đạo lý, ta tìm quân sư qua. Nói, hắn thở phì phò chạy ra ngoài. Gian phòng bên trong mọi người thấy cảnh này, hai mặt nhìn nhau. Nếu như chỉ xem một màn này, mọi người sẽ cho rằng Lý Nguyên Bá là một cái tâm trí không có có thành thục hài tử, Tần Vân rõ ràng là cố ý nói như vậy, hắn lại tưởng thật. Thế nhưng là, Cao Thuận Trương Liêu bọn họ cũng không dám là như vậy. Hôm qua bọn họ 7 cá nhân đối chiến Lý Nguyên Bá, kết quả không đến mấy hiệp, liền bị toàn bộ bắt sống. Cái mới nhìn qua này là hài tử người, mới thật sự là mãnh nhân ác cân. Cao tướng quân, Trương tướng quân, chư vị tướng quân, Tần Vân mỗi cái chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề, đồng tặc nghịch thiên mà làm, vô đạo tàn bạo, đã bị ta chu diệt. Lữ Bố nối giáo cho rằng, không nghe khuyên ngăn, cũng đã để tội. Ta tin tưởng, chư vị đều là trung thần nghĩa sĩ hạng người, vị thân tùy tùng tặc đơn thuần bất đắc dĩ. Bởi vậy quá khứ sự tình, ta không cho truy cứu, ta cũng giống tiên tử thỉnh cầu, không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Đàn ông sinh tại thế, lúc này lấy nhiệt huyết vùng trời cao, tại trong dòng chảy lịch sử lưu lại chính mình dấu chân. Các ngươi đều là có lý tưởng, có khát vọng, người có tài hoa, không nên như vậy mai một. Gia nhập ta đi, cùng ta cùng một chỗ tạo phúc thiên hạ thương sinh, cùng một chỗ khai sáng hùng đồ bá nghiệp. Tần Vân một phen rống rạc, trong nháy mắt đốt lên mọi người nhiệt huyết. Đàn ông sinh tại thế, nóng huyết trường không. Bọn họ liền chết đều không sợ, có sợ gì còn sống sống sáo một phen đâu. Trương Liêu vốn liền không đồng ý Lữ Bố trợ giúp đồng trác, bây giờ Lữ Bố đã chết, hắn không có bất kỳ cái gì lưu luyến, tiếng chiến đáp, mặt tướng Trương Liêu, nguyện thể chết cũng đi theo tướng quân. Hắn dẫn đầu, Cao Thuận, Hầu Thành bọn người nhao nhao nửa quỳ xuống tới, mặt tướng nguyện thể chết cũng đi theo tướng quân. Chương 282, Lữ Bố bắt kiệt tướng. Lữ Bố thủ hạ 8 viên đại tướng, tất cả đều đầu nhập vào Tần Vân. 8 người này theo thứ tự là Cao Thuận, Trương Liêu, Hầu Thành, Ngụy Tụ, Tống Hiến, Hát Manh, Thành Liêm, Tào Tính. Trong đó, Cao Thuận cùng Trương Liêu vì vô song chiến tướng, Tào Tính làm nhất lưu cung thủ. 5 người khác đều là nhị lưu chiến tướng. Thiếu một cái Lữ Bố, đạt được 8 người này cũng không lỗ. Trong đó, Cao Thuận, Trương Liêu cùng Tào Tính 3 người, trực tiếp 100 trung thành, độ, nhượng Tần Vân cảm thấy vui mừng. Chủ công, mặt tướng có một chuyện không rõ, muốn hỏi chủ công. Cao Thuận đứng dậy, tò mò nhìn Tần Vân. Chuyện gì? Tần Vân nói. Ôn Hầu thật là, bị vừa rồi thiếu niên kia tướng quân một truy đánh nổ sao? Cao Thuận hỏi. Những người khác đối với chuyện này cũng rất lợi hại quan tâm, dù sao, Lữ Bố là bọn họ đã từng chủ tử. Cho dù chết, trong nội tâm bao nhiêu cũng sẽ có một số hoài niệm có tình có nghĩa người, lẽ ra nên như vậy. Tần Vân nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm, không tệ, hai người bọn họ đấu 5-600 hội hợp, song phương mấy chục vạn người đều thấy được. Mà lại, Lý Nguyên Ba thực lực, chắc hẳn các ngươi cũng lãnh hội qua. Trương Liêu sâu tưởng rằng gật đầu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, vị này Lý tướng quân hoàn toàn chính xác thần dũng, ta tám người hợp lực cùng Ôn Hầu có lực đánh một trận, lại không phải hắn địch. Chủ công, hắn hiện tại bao nhiêu tuổi? Hắc Minh đầy hiếu kỳ hỏi thăm 14 tuổi. Tần Vân mỉm cười trả lời, 0601 4 tuổi. Mọi người hít một hơi lãnh khí, bị ở độ tuổi này cho chấn kinh. Phải biết Ôn Hầu lúc này đã 30 tuổi, đang lúc trung niên, lại như cũng không địch lại một cái 14 tuổi thiếu niên. Cái này nếu để cho hắn trưởng thành mấy năm, thì còn đến đâu, trên đời này có ai là đối thủ của hắn? Chủ công có này thần dũng chi tướng, xương bá thiên hạ lại có gì khó a? Trương có loại thở dài. Bọn họ vốn cho là Lữ Bố là trên cái thế giới này mạnh nhất người, thế nhưng là nhìn thấy Lý Nguyên Bá về sau mới biết được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lúc trước chủ công tử hư giữa không trung triệu hoán người, thật đúng là Tây Sở Bá Vương Hàn Vũ. Cao Tuấn ngưng âm thanh hỏi, bọn họ cảm giác Tần Vân bản lĩnh thật sự là cường đại vô pháp tưởng tượng. Sở hữu Lý Nguyên Bá dạng này thần tướng thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả đã qua đời Tây Sở Bá Vương Hàn Vũ cũng có thể triệu hoán mà đến. Từ Hạng Vũ phát ra giật mình người khí thế, chỉ sợ thực lực của hắn so Lý Nguyên Bá vẫn mạnh hơn một chút. Có hai người này, thiên hạ ai dám cùng tranh tài? Tần Vân gật gật đầu, không thể phủ nhận, đích thật là Hạng Vũ. Đinh, ngụy tộc độ trung thành đề bạt đến 100, thu hoạch được 500 điểm thuộc tính. Đinh, hầu thành độ trung thành đề bạt đến 100, thu hoạch được 500 điểm thuộc tính. Đinh. Năm người khác cũng vào lúc này nhao nhao tăng lên độ trung thành, biến thành Tần Vân tử trung chi thần. Bá Vương uy danh, quả thực để cho người ta kính nể không thôi. Liên bực này thần uy vô địch người, đều hiệu trung chủ công, chính mình có lý do gì không chết chung đâu. Đánh đi, ta mang các ngươi cùng mọi người nhận thức một chút. Tần Vân dẫn mọi người trở lại quân doanh. Ha ha, Văn Viễn, mỗi đang muốn đi tìm ngươi đây, nghĩ không ra ngươi đã. Tần Vân dẫn người vừa tới, Quan Vũ bọn người liền tiến lên đón. Bởi vì Hứa Chử cùng Điện Vi tại Xích Thủ thu được đấu, sở hữu tướng lãnh đều tại vây xem Quan Vũ cùng Trương Liêu là đồng hương, hai người trước đây thật lâu liền nhận biết, phát hiện sau lập tức lên chào hỏi. Vân Trường Minh, từ biệt nhiều năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trương Liêu quyền lên tiếng chào. Hôm nay ngươi ta huynh đệ lại gặp mặt nhau, lại đều là chủ công chi thần, quả thật chuyện may mắn, đang ra thống thống khoái khoái uống một bữa. Quan Vũ lôi kéo Trương Liêu hào tiếng nói, cổ nhân đều so sánh coi trọng đồng hương tình nghĩa, hai người trước kia liền là bạn tốt, đã cách nhiều năm lại lần gặp gỡ, hoàn toàn chính xác đáng giá uống một chén. Lẽ ra như thế. Tần Vân nhẹ gật đầu, đợi Hứa Chử cùng Điện Vi hai vị tướng quân đấu xong, chúng ta thống thống khoái khoái uống một bữa. Mọi người cùng nhau xông lên trước vây xem, Tần Vân sớm đã phân phó binh lính xuống dưới chuẩn bị tiệc rượu. Mỗi lần có tân nhân gia nhập, Tần Vân đều sẽ bày yến hội vì bọn họ đón tiếp, cái này đã tạo thành một loại thông lệ, đến bọn họ nơi này tự nhiên không thể thay đổi. Hứa Chử cùng Điện Vi đều là thế chi hổ tướng, hai người đều là lực lớn vô cùng, đánh đến khó bỏ khó phân, đặc sắc liên tục. Trong quân doanh có phải hay không truyền ra một trận kịch liệt âm thanh ủng hộ. Cuối cùng hai người đấu hơn 200 hội hợp không phân thắng thua. Đấu nhân đấu mệt mỏi, người xem hô mệt, mọi người vui sướng đi theo Tần Vân tiến vào tiệc rượu. Tiệc rượu là tốt nhất kích phát mọi người đấu trí cùng nhiệt tình hoạt động, đồng thời còn có thể để bạt quân thần ở giữa ăn ý độ cùng sự trung thành của bộ hạ độ. Tuy nhiên rất lợi hại phí tiền, nhưng Tần Vân hiện tại thứ không thiếu nhất cũng là tiền. Tất cả mọi người là đến từ ngũ hồ tứ hải anh hùng hào kiệt, vài chén rượu xuống tới rất nhanh liền quen thuộc. Vân Trường Minh, nhà tẩu cùng lệnh lang gần nhất được chứ? Đệ lần trước gặp bọn họ vẫn là 4 năm trước sự tình. Trương Liêu cùng Quan Vũ ngồi cùng một chỗ kéo việc nhà. Ta có con trai. Quan Vũ kinh hãi, rượu trong ly đều đổ một nửa. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Trương Liêu liền biết hắn khẳng định là thật lâu không có trở về. Vì vậy nói, chắc hẳn huynh trưởng năm đó giết người đào mệnh về sau liền không còn có trở về qua đi. Năm đó ngươi đào mệnh thời điểm, nhà tẩu đã có tháng 2 mang thai, tại hương nhân giúp đỡ dưới sinh ra một cái mập mạp tiểu tử. 4 năm trước mỗi nhìn thấy bọn họ thời điểm, lệnh lang rất có huynh trưởng hổ tư thế, tương lai tất thành đại khí a. Tính toán thời gian, Quan Vũ nhi tử cũng đã có 12-13 tuổi. Trong lúc nhất thời, Quan Vũ chính choáng hoàn toàn không có, trong nội tâm cảm thấy rất xin lỗi thê tử của mình cùng nhi tử. Lúc này Quan Vũ lòng chỉ muốn về. Chủ công, mỗi năm đó giết người đảm mệnh, rời nhà nhiều năm, cũng không biết chính mình đã có nhi tử. Hôm nay Văn Viễn cáo chi, trong lòng thật là nghĩ niệm tình bọn họ hai mẹ con, muốn về đi xem một cái, mời chủ công xin nghỉ. Quan Vũ tiểu cũng không uống người, cũng mặc kệ trời tối, lập tức hướng Tần Vân chào từ giã. Tần Vân biết hắn là một cái người có tình nghĩa, đương nhiên sẽ không bỏ xuống thê tử của mình cùng nhi tử, phu thê bản sự tình vợ chồng. Vân trưởng, ngươi sớm nên trở về đi xem một chút. Đa tạ chủ công. Quan Vũ nói cảm ơn. Nhị ca, ta cùng ngươi đi một lần, cũng đúng lúc nhìn xem, ta tốt chất tử. Trương Phi ứng thanh nói. Gần nhất trong quân đội không có việc gì, chiêu binh mãi mã không cần đến hắn, hắn cũng nghĩ ra qua đi đi. Thế là hai người trong đêm lên đường về Hà Đông giải huyền. Hai người bọn họ võ nghệ, tự nhiên không có gì đáng lo lắng. Không mấy ngày, Thái Ung cùng Tuân Hoặc Hào hứng đội vàng chạy đến Tần Vân trước mặt. Chủ công, Vân Trung Thành có thể tấn thăng quận thành. Đi qua mấy ngày nay mọi người cộng đồng nỗ lực, vật tư, tiền tài, công, nông, thương, kỹ, cùng thành thị kiến trúc cùng quy mô, đều thỏa mãn tấn thăng quận thành điều kiện. Nhất là Tần Vân 20 mai từng cường hóa cao cấp lưu dân đổi mới lệnh, nhượng lãnh địa nhân khẩu bạo tăng, giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vậy, thuận lý thành chương, thần thăng quần thành. Chúc mừng người chơi, thành công để bạn lãnh địa đẳng cấp. Hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, tức có thể đạt được để bạn. Thăng cấp nhiệm vụ, công thành chiếm đất. Nhiệm vụ nhắc nhở, xem như quần thành, chí ít hạ hạt một cái thị trấn, cho nên thăng cấp trước công chiếm một cái thị trấn đi. Chương 283, thảo phạt thằng trì. Thăng cấp quần thành, không phải là của mình thành trì đạt tới quy mô là có thể. Chỉ có trông coi mấy huyện mới có thể được xưng là quận thành. Bởi vì trò chơi thiết lập, người chơi chỉ cần công chiếm một cái huyện, liền có thể tấn thăng quận thành. Nếu như người chơi sở hữu 10 tòa thị trấn, 2 tòa quận thành, liền có thể thăng cấp châu. Cho nên, Tần Vân muốn tấn thăng quận thành, đầu tiên đến công chiếm một cái huyện thành mới có thể. Hắn mở ra chuyện tống phủ, mở ra bên trong trí địa đồ, đem địa đồ kích thước điều đến lấy thị trấn làm đơn vị. Nhất thời một chương trong suốt Hoàng Nông quận địa đồ liền ra hiện tại trước mắt của hắn. Trong đó có một điểm sáng, chính là Tần Vân vị trí. Vân Trung Thành nguyên bản Vân Trung Thành Châu Vân Thiên Luận, thuộc về Nghi Dương huyện quản hạt. Nhưng Vân Trung Thành tấn thăng làm thị trấn về sau, liền trở thành một cái độc lập huyện. Cho nên lúc này Vân Trung Thành vị trí tại Nghi Dương huyện, Tân An huyện cùng Hoài Lao huyện trong huyện ở giữa. Muốn nói khoảng cách gần nhất, nên là Nghi Dương huyện. Nhưng cụ thể tấn công này tòa thành trì, Tần Vân có chút không xác định. Thế là đem tình báo của mình đầu lĩnh Triển Chiêu gọi đi qua, hỏi thăm ý kiến của hắn. "Bay được, hiện tại ta muốn tấn công một tòa thành trì, ngươi cảm thấy tòa nào tương đối tốt?" Đối với tuyệt đối trung tại mình người, Tần Vân từ trước tới giờ không quanh co lòng vòng. Trực tiếp nói cho Triển Chiêu, muốn đánh trận, ngươi nói đánh này tốt ra. Triển Chiêu không nhìn thấy Tần Vân bên trong trí địa đồ, bất quá hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Móc ra một sắp chế tác tinh xảo địa đồ, từ trong đó chọn lựa ra Hoàng Nông quận, trải bằng ra. Những cái này địa đồ đều là hắn lúc đầu thủ hạ Trương Lực chế tác, không bình thường tinh chuẩn, sai lầm cực nhỏ. "Chủ công, chúng ta phụ cận có 3 tòa thành trì, theo thứ tự là Nghi Dương, Tân An cùng Ngâm Ao. Nghi Dương cách chúng ta gần nhất, nhưng nhiều núi thiếu, công nông nghiệp phát triển đều không bình thường chậm chạp, huyện không bình thường nhỏ khó. Nhưng huyện trưởng là người khoan hậu, làm quan thanh liêm, nếu muốn tấn công hắn, chúng ta vô cớ xuất binh. Tiếp theo chính là Tân An, thành này tình huống so Nghi Dương hơi đỡ một ít. Bất quá Tân An huyện lệnh chính là Dương gia địch tập, nếu như tấn công hắn, chỉ sợ sẽ đắc tội Hoàng Nông Dương gia. Nay huyện lệnh mặc dù không có rất cao công tích, nhưng tương tự không có lớn sai lầm, chúng ta cũng không có lý do gì tấn công hắn." Nói đến đây, Triển Chiêu dừng một chút. Ý tứ rất rõ ràng, trước 2 tòa thành không thể tấn công, chỉ còn lại có sau cùng một tòa. Hắn đem ngón tay rơi vào ao bên trên, ao địa lý vị trí tương đối tốt, ở vào giao thông yếu đạo, lại là cổ thành, công nông thương đô phát triển rất không tệ. Nhưng huyện lệnh Từ Lâm làm người xảo trá, chuyên môn ức hiếp bách tính, hiếp đáp đồng hương. Đục ao bách tính hận thấu xương, bí mật gọi hắn cha, cũng là heo ý lần trước, ta qua trượt ao làm việc, tham dò được đục ao một số người muốn trợ giúp của chúng ta. Nếu như tấn công hắn, trượt ao bách tính nhất định sẽ đường hẻm hoang nền. Sau khi nghe xong, Thần Vân lúc này đánh nhịp, tốt, liền trượt ao. Hắn đi vào binh doanh, leo lên bách thú điểm tướng đài, bắt đầu điểm tướng. Các dũng sĩ, hiện có thấp ao huyện lệnh tàn bạo bất nhân, ức hiếp bách tính, hiếp đáp đồng hương, dân chúng sinh hoạt khổ không thể tả. Chúng ta thân là chính nghĩa chi sư, há có thể tha thứ bực này tham quan ô lại tồn tại. Tần Vân vung cánh tay hô lên, dẫn tới quần hùng xúc động phẫn nộ, binh sĩ nổ hống, tuyệt đối không thể chịu được. "Chủ công, giết bọn hắn, giải cứu chịu khổ gặp nạn bách tính." Các binh sĩ kích động hô. Bọn họ đại đa số đều là chịu khổ gặp nạn bách tính. Thằng đến gia nhập Vân Trung Thành, khó khăn vận mệnh mới lấy kết thúc. Bởi vậy, bọn họ lớn nhất có thể hiểu được những cái kia chịu khổ gặp nạn người. "Chủ công, mặt tướng ban đầu mang 1000 binh giáp, dẹp yên trừ ao, chu sát tham quan ô lại." Vẫn tuân ra ao bách tính một cái ban ngày ban mặt. Trong đội nhóm, một viên mãnh tướng đi ra. Mọi người nhìn tới, chính là Bắc Hải Đông Lai người, Thái sử Từ Nghĩa. Thái sử Từ thêm vào trong Mây Thành đã có một đoạn thời gian, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất trình thời cơ. Tổng cảm giác mình ở chỗ này ăn uống chùa, trong lòng khó có thể bình an. Lần này, cái thứ nhất đứng dậy, muốn bị Vân Trung Thành ra một phần lực. Thuộc hạ nguyện trợ Thái sử tướng quân một chút sức lực. Trương Liêu nói ra. Thuộc hạ cũng nguyện đi. Cao Thuận các loại bát kiệt tướng, nhao nhao chờ lệnh. Bọn họ là mới hàng người, đều đội vã lập công. Cho nên, Lý Tôn Hiếu cùng Hoàng Trung bọn họ, cũng không cùng bọn hắn đoạn. Mặc dù chỉ là tấn công một cái huyện thành nhỏ nhỏ, nhưng cái này là lần đầu tiên đối ngoại tác chiến, Tần Vân không tốt ở nhà bên trong nghỉ ngơi. Cho nên, ra Thái sử Tử, Vương Bá Đương cùng Lữ Bố bắt kiện tướng bên ngoài, hắn tự mình đốc chiến. Lúc này đốt lên 1000 binh lính. Đinh, điểm binh điểm tướng, phát động bách thú chi uy. Côn vợ ở, sói. Thu hoạch được, tê giác bên trong, toàn thể phòng ngự để bạt 35. Sở hữu tướng lãnh, thu hoạch được kỹ năng, rất phòng chi thuẫn, để bạt 235 phòng ngự, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Thông qua bách thú điểm tướng này, thu hoạch được thú uy. Bởi vì là tấn công thành trì, phòng ngự phi thường trọng yếu, có thể giảm mất thật nhiều thương vong. Cho nên tê giác chi giáp là Tần Vân đang lúc cần. Ao cùng Vân Trung Thành cách xa nhau 400 dặm, đại quân cần thời gian một ngày mới có thể đạt tới. Bởi vì không có tận lực giấu giếm hành tung của mình, cho nên đi tới một nửa thời gian, tuân gia ao liền được tin tức. Mọi người nghe xong, Tần Vân tự mình dẫn binh đến đây công thành, dọa đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh. Hoàng Cân, Chu Đồng Trác, đánh đâu thằng đó. Tiểu Liên Lữ bố bực này tuyệt dũng chi tướng, cũng bị hắn giết. Chúng ta nơi nào là đối thủ của hắn, không bằng đầu hàng đi. Lý đại nhân nói không sai, ta nghe nói hắn là triều đình mới phong thừa tướng, địa vị cực cao. Cựu liên thái thủ đại nhân cũng đều đối với hắn kiêng kỵ 3 phần. Chúng ta cùng là địch, không khác châu chấu đá xe a. Cơ hồ hơn phân nửa người đều đồng ý đầu hàng. Thế nhưng là Từ Lâm lại không nỡ địa vị bây giờ cùng quyền lực. Lúc này rút ra bội kiếm, xoát xoát hai đao chém chết Lý đại nhân cùng Vương đại nhân, cả giận nói, ai dám động đến dao động của tâm, đây chính là hạ chẳng. Mọi người câm như hến, không dám lên tiếng. Bọn họ chỉ lo sợ Tần Vân, quên trước mắt cái này Bạo Vân cũng là phi thường đáng sợ. Tần Vân lợi hại hơn nữa ta thì sợ gì, quản hắn thiên quân vạn mã, đều phải táng thân dưới thành. Hắn Tần Vân cả đời anh danh, liền muốn hủy trong tay ta. Từ Lâm càn rỡ cười to, tự mình mặc giáp trụ, tiến về thành tường đốc chiến. Lại nói Tần Vân tiến vào thấp ao cảnh nội, dân chúng biết được hắn lĩnh quân thảo phạt Từ Lâm, nhao nhao đường hẻm hoan nên, biểu thị nhiệt liệt hoan nên. Thậm chí nửa đường bên trên, một số hương dũng tổ chức muốn gia nhập đến Tần Vân đội ngũ, cùng một chỗ chống cự Từ Lâm tàn bạo thống trị. Bất quá, Tần Vân cũng không có thu lưu bọn họ. Những cái này hoàn toàn không có đi qua huấn luyện người, sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Tần Vân nói cho bọn hắn, muốn đánh trận, trước thông qua tân binh tuyển bạn. Ban đêm, trong thôn nghỉ ngơi một đêm, đệ nhị thiên tài giết tới thẳng chỉ dưới thành. Đại quân gạt ra, thái sử từ thuốc ngựa mà ra bảy. Chương 284, Nguyên Hắc Phong cao sát nhân dạng. Thái sử từ người mặc ngân giáp, cầm trong tay ngân thường, vượt dưới cười phải là long lân mã, quả nhiên là ủy phong bất phàm. Thành bên trong tướng sĩ nhìn thấy nhân vật như vậy, cảm thấy đã có ba phần khiếp ý lại nhìn dưới thành đội ngũ chỉnh tề nghiêm, binh lính sát khí lẫm liệt. Phía trước số viên đại tướng theo thứ tự gạt ra, bên trái bốn vị chính là Cao Thuận, Hầu Thành, Ngụy Tụ, Tống Hiến. Bên phải bốn vị chính là Trương Liêu, Hát Manh, Thành Liêm, Tào Tính. Cứ ở trong đó, chính là Vân Trung Thành lĩnh chủ, đương triều thừa tướng Tần Vân. Bên cạnh hắn vị kia áo trắng làm thân thể, gánh vác cung tiễn, chính là áo trắng thần tiễn vương Bá Đương. Người bên trong thành nghe, thừa tướng đại quân đến tận đây, thức thời nhanh mở cửa thành. Nếu không, thống lấy phản tặc loạn đảng xử trí. Thái sử từ lập tức hô, thanh âm hùng hồn, truyền đến trượt ao mỗi khắp nóng ngách. Nội thành bất luận binh lính cùng bách tính, tất cả đều biến sắc. Bực này uy vũ thần tướng, ta đợi sao lẻ tám số không a có thể địch ra huyền lệnh đại nhân cùng bọn hắn là địch, chính là tự chịu diệt vong chi đạo. Trên tường thành binh sĩ trông thấy thái sử tử như thế uy vũ, nhịn không được trong lòng phát hình, nhỏ giọng nghị luận. Mà nội thành bách tính, nghe được thái sử tử gọi hàng về sau, nhao nhao kích động đảo tại trên cửa sổ. Tuy nhiên cái gì đều không nhìn thấy, nhưng vẫn là giương cổ lên, nỗ lực hướng thành môn phương hướng nhìn lại. Quá tốt rồi, ta nghe nói thừa tướng chính là tiêu diệt hoàng cân loạn hô, chu sát tàn bạo đồng trác đại anh hùng. Hắn nhất định có thể giúp chúng ta diệt trừ Từ Yến cái này cậu quan. Thừa tướng đại nhân tới, chúng ta được cứu rồi. Giết Từ Cảnh, nhất định phải giết Từ lớn nhất ta. Dân chúng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Từ Lâm gặp quân tâm dao động, vội vàng đi lên trước hồ, đánh rắm, ta chính là mệnh quan triều đình, có triều đình nghị định bổ nhiệm, coi như ngươi là thừa tướng, cũng không thể vô duyên vô cớ thảo phạt ta đi. Ngươi còn không phải ỷ vào chính mình cường đại, muốn chiếm đoạt ta để lọt dầu. Các huynh đệ, đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng. Nếu như bị hắn đánh vỡ thành trì, chúng ta đều sẽ không toàn mạng. Mọi người một mực liều chết thủ thành, đánh lui tần tặc, mỗi tên lính thưởng sĩ vàng, quan viên cao hơn một cấp, liền đa sĩ vàng. Từ Lâm không phải người ngu, tương phản hắn rất lợi hại thông minh. Hắn hiểu được, nếu như nhượng Tần Vân đánh vỡ thành trì, chính mình liền không còn có cái gì nữa. Bởi vậy cũng không tiếc rẻ tiền tài, ứng thuận phần thưởng phong phú. Có câu nói là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Các binh sĩ nghe xong nhiều tiền như vậy, nhất thời sĩ khí tăng vọt, từng cái đấu trí mười phần. Ngươi nói không sai, ta chính là ỷ vào chính mình cường đại, muốn chiếm đoạt ngươi, không có lý do khác. Tần Vân đi lên trước, nhìn lấy Từ Lâm cười lạnh không ngừng, đã hắn đều đem nói đến nước này, không cần thiết kéo quá nhiều lấy cơ cái thế giới này mạnh được yếu thua, chính nghĩa vĩnh viễn đứng tại thắng được một phương. Ha 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 ha, muốn chiếm đoạt ta, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, ta cũng không phải trương giác loại này mặt hàng. Từ Lâm càn rỡ cười to, mệnh lệnh thủ hạ cường cung thủ làm tốt bắn tên chuẩn bị. Hắn cường cung thủ có hơn 1.000 người, tất cả đều là địa giai binh chủng, chiếm cứ thành trì ưu thế, phòng thủ lớn nhất chiếm tiện nghi. Nếu như là Tần Vân cường công, chỉ sợ sẽ chết không ít người. Thử, cậu quan chớ có càn rỡ. Từ Lâm mà nói chọc giận thái sử tử, cái sau đem ngân thương hướng trên yên ngựa một vùng, móc ra cung tiễn, tựa như tia chớp bắn ra một tiễn. Đừng, màu bạc mũi tên vạch phá bầu trời, mang theo nóng sáng đốt đuôi lửa, như ngân xả kích bắn xuyên qua. Từ Lâm giật nảy cả mình, vội vàng tránh ra. Chung, tên bạc sát gương mặt của hắn đâm tới, nóng rực diễm, đem Từ Lâm hai gò má cắt một đạo vết máu. Sau đó, hung hăng đính tại đá xanh xây trúc mà thành cửa thành lầu bên trên. Một nửa mũi tên chui vào bức tường, đôi tên run rẩy kịch liệt, phát ra chanh 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 rung động âm. Trên tường thành người, giật nảy cả mình, vội vàng túi lưng xuống, không dám thò đầu ra. Bắn tên, cho bản quan bắn tên giết hắn. Từ Lâm chỉ mình mặt giận dữ hét, hơn 1.000 cường cung binh vội vàng bắn tên, hơn 1.000 mũi tên bệnh thành một trường tấm vong lớn màu đen, hướng thái sử từ phô trương đi qua. Nhưng mà thái sử từ lập tức bất động, mắt lạnh nhìn cái này một mảnh mưa tên mưa. Chanh chanh chanh, mũi tên đóng ở trên mặt đất, nhưng không có một chi có thể với tới thái sử từ, cách hắn gần nhất một mũi tên còn có 20-30 mét xa. Ta cũng đi thử một chút. Vương Bá Đương giục ngựa xông lên trước, sắp tiếp cận thái sử từ thời điểm, hắn bỗng nhiên bật lên, mũi chân tại trên lưng ngựa nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể bay lên trên trời. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều 4 mũi tên. Hắn xuất tiến tốc độ cực nhanh, thân thể tựa như là định tại trong giữa không trung mở dạng, 4 mũi tên toàn bộ bắn ra ngoài, mới bắt đầu rơi đi xuống. Đừng đừng đừng! Tiễn như độc xà xuất động, cực độ xảo trá, mỗi một mũi tên nhất định bắn nổ một cái đầu lâu, 4 người hét lên rồi ngã gục, trong đó còn bao gồm một cái thiên tướng. Hắn chân chính thuyết minh, nhanh, chuẩn, hung ác ba chữ này. Lúc này ngựa của hắn vừa vặn chạy đến thái sử từ trước mặt, Vương Bá Đương từ giữa không trung rơi xuống, vừa vặn rơi vào trên lưng ngựa.
Hắn giữ chặt cương ngựa, điềm chặt chiến mã.
Tốt. Tần Vân binh sĩ gặp hai vị tướng quân thần tiễn cao minh, nhao nhao vỗ tay bảo hay. Trái lại trên tường thành người, từng cái cùng xương đánh cả tím giống như, cũng không kéo mấy cái, nấp tại thành tường đằng sau không dám thò đầu ra.
Chủ công, sĩ khí chính vượng, hạ lệnh công thành đi.
Thái sử từ nóng lòng muốn thử, làm xong tấn công chuẩn bị. Chỉ cần Tần Vân ra lệnh một tiếng, hắn liền một ngựa đi đầu giết đi qua. Nhưng mà Tần Vân lắc đầu, không thể, hiện tại địch nhân có chuẩn bị đầy đủ, hắn cường cung binh lực sát thương cực lớn, bốn phía lại không có che giấu đồ vật, dạng này tấn công thương vong quá lớn.
Triệt binh.
Tần Vân quay đầu ngựa đi về.
Vung.
Triệt binh. Thái sử từ cùng Vương Bá Đương trợn tròn mắt, cái này còn không có đánh đâu, làm sao lại hạ lệnh rút quân rồi? Bất quá Tần Vân mệnh lệnh, bọn họ không dám không nghe theo, đành phải mang theo đội ngũ rút lui tuôn ra ao.
Rút quân rồi.
Từ Lâm nhìn thấy Tần Vân rút đi, không khỏi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Huyền lệnh đại nhân, nhất định là hắn gặp binh lực chúng ta cường thịnh, tự biết không thấp, dứt khoát không đánh.
Hắn một cái tham mưu, cười nói. Từ Lâm lắc đầu, cướp sợi dâu suy tư, ngàn vạn 0.8 không thể phớt lờ. Theo ta được biết, Tần Vân là một cái có gan có mưu người, không chiến mà rút lui nhất định là mưu kế của hắn.
Truyền lệnh xuống, tối nay sở hữu tướng sĩ tại trên tường thành nghỉ ngơi, tăng phái chặn gác, để phòng địch nhân đột nhiên đột kích.
Từ Lâm là một cái cẩn thận người, đối mặt Tần Vân dạng này đối thủ mạnh mẽ, hắn không dám có chút chủ quan.
Vào đêm,
hôm nay đêm phá lệ hắc, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngôi sao đầy trời cùng mặt trăng cũng không biết nút ở chỗ nào lười biếng, cả vùng bị bóng tối bao trùm.
Mơ hồ có khinh phong chật chật, mang đến từng tia ý lạnh.
Nguyệt hắc phong cao dạng, giết người phóng hỏa lúc.
Ngoài thành đại quân đã lặng lẽ sờ đi qua.
Chương 285, thành phá, sớm mở màn.
Tần Vân không có lựa chọn ban ngày công thành, mà chính là lựa chọn ban đêm.
Bởi vì ban đêm mới là hắn sân nhà.
Ban ngày công thành lời nói, binh lính hoàn toàn bại lộ tại địch nhân cùng tiễn thủ trước mặt, trở thành bia sống. Cho dù đánh hạ thành trì, cũng sẽ tạo thành thương vong không nhỏ. Những binh lính này đã lựa chọn theo hắn, chịu vì hắn mua mệnh, hắn liền có trách nhiệm bảo hộ mọi người sinh mệnh an toàn. Tuy nhiên chiến tranh khó tránh khỏi sẽ có tử vong, nhưng cực khả năng giảm bớt tử vong là hắn cái này làm chủ công chuyện nên làm.
Bởi vì khí vận gia thân, Tần Vân vận khí rất không tệ.
Tối nay là một cái âm thiên, không có ánh trăng cùng chấm nhỏ, khắp nơi hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón.
Coi như trên tường thành điểm đầy bó đuốc, tầm nhìn cũng không đủ 20 mét.
Hắc ám trở thành các binh sĩ lớn nhất tiềm hộ.
Bế Nguyệt, Khải.
Đại quân lặng lẽ sờ gần thành tường lúc, Tần Vân âm thầm vận chuyển Thiên Phú Bế Nguyệt.
Chủ động hiệu quả, để bạt binh lính ban đêm 21 chiến đấu lực, cùng 168.000 ban đêm năng lực.
Địch nhân cùng người mù không có gì khác biệt, mà Tần Vân người lại không nhận hắc ám hạn chế.
Nghĩ không ra, chủ công còn có bực này bản lĩnh.
Mọi người khôi phục thị lực 24 từng cái ngạc nhiên không thôi.
Văn Viễn lao đệ, chúng ta đều là hàng tướng.
Mặc dù mọi người ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý bao nhiêu sẽ có chút xem thường chúng ta.
Sao không nhân cơ hội này, lập cái đại công, cũng tốt nhượng mọi người lau mắt mà nhìn.
Cao Thuận đem Trương Liêu bọn người gọi vào trước mặt, nhỏ giọng thương nghị nói:
"Cao tướng quân ngươi nói làm thế nào đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi."
Mọi người nhao nhao nhượng Cao Thuận quyết định.
Hô lớn nói: "Một hồi, đại quân công thành thời gian, mọi người giúp ta và Văn Viễn thượng thành tường, vì đại quân mở đường."
"Xin yên tâm đi, giao cho chúng ta chính là..."
Tống Hiến Tân thành bọn người, vỗ bộ ngực nói ra.
Để bọn hắn không có bản lãnh leo lên thành tường, nhưng trợ giúp Cao Thuận cùng Trương Liêu đi lên, hoàn toàn không có vấn đề.
Đại quân tới lặng lẽ đến thành trì phía dưới, bởi vì hắc ám yểm hộ, cũng không có gây nên địch nhân chú ý lực.
Tống Hiến hầu thành bọn người, đánh lấy hai cái công thành thê, lặng lẽ tựa ở trên tường thành.
Bọn họ khí lực so sánh lớn, loại chuyện này có thể làm được không bình thường rất nhỏ, không phát cho thuê lại điểm thanh âm.
Trương Liêu cùng Cao Thuận hai người theo cái thang, lặng lẽ sợ đi lên.
Bởi vì Từ Lâm hạ lệnh, các binh sĩ tại trên tường thành nghỉ ngơi, bởi vậy trên tường thành khắp nơi đều là địch binh.
Hai người sắp tiếp cận thành tường trên không thời điểm, đối cái ánh mắt, cùng một chỗ nhảy ra ngoài.
Đại quân ở đây, vẫn không thúc thủ chịu trói.
Cao Thuận chợt quát một tiếng, trường thương bỗng nhiên quét ngang ra ngoài, địch binh không có chút nào chuẩn bị, trong khoảnh khắc chết 7-8 cái.
Trương Liêu xông vào trong quân địch, trường thương huy động, giết người như ngóe.
Giết.
Gặp Dương Cao hai người đã thủ, Tần Vân ra lệnh một tiếng, đại quân nhao nhao đem công thành thê đánh vào trên tường thành, giống như con kiến lên cây, phi tốc trèo lên trên, bởi vì Cao Thuận cùng Trương Liêu ở phía trên phối hợp tác chiến, khiến cho địch nhân vị trí đầu não không thể chiếu cố.
Bởi vậy các binh sĩ leo lên thành tường, cũng chưa từng xuất hiện bao lớn thương vong.
Ngay sau đó, Ngụy Tục hầu thành bọn người, cũng tuần tự leo lên thành tường, gia nhập vào đồ sắt trong đội nhóm.
Địch binh số lượng tuy nhiên so Tần Vân đội ngũ nhiều mấy lần, nhưng không có mãnh tướng chỉ huy.
Một khi mất đi thành tường phù hộ, liền như một đám ô hợp, không chịu nổi một kích.
Đối mặt manh tướng cường binh, bọn họ chỉ có bị đổ tể phần.
Giết không đầy một lát, bọn họ liền đầu hàng.
Thiền tuy nhiên là đồ tốt, nhưng phải có mệnh hoa mới được.
Một trận chiến này, cơ hồ vô dụng Tần Vân xuất thủ, liền nhẹ nhõm giải quyết.
Thái sử từ dẫn người, đem Từ Lâm cả đám người bắt sống.
Tần Vân sai người đem bọn hắn cột vào cổng huyện nha, một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà Tần Vân vừa mới chiếm lĩnh huyện nha, một đạo hệ thống thông báo tùy theo mà tới.
Hệ thống thông báo, bởi vì người chơi Tần Vân công chiếm hiện hữu thành trì, thôi động tiến trình của lịch sử, sớm mở ra quần hùng tranh bá nội dung cốt truyện.
Dựa theo thời gian lúc trước đường, quần hùng tranh bá đem tại sau 20 ngày mở ra, Tần Vân cũng không biết, chính mình cử động nho nhỏ này, thế mà thôi động lịch sử tiến trình, chọn vẹn đem quần hùng tranh bá thời gian trước thời hạn 20 ngày.
Nội dung cốt truyện giới thiệu, đồng chắc chi loạn về sau, đông hán các nơi quân phiệt đụng binh tự trọng, hình thành quần hùng cắt cứ cục diện.
sở hữu lãnh địa người chơi có thể lựa chọn gia nhập ở chỗ đó chư hầu trận doanh, hoặc là tự thành trận doanh. Không có lãnh địa người chơi, tự động phân phối đến ở chỗ đó chư hầu trận doanh. Đơn giản tới nói, cũng là có lãnh địa người, có thể lựa chọn chính mình làm chư hầu, tham dự tranh bá, hoặc là gia nhập chư hầu trận doanh, trợ giúp người khác tranh bá cái trước độ khó khăn càng lớn, nguy hiểm hệ số cao. Bất quá một ngày đứng vững gót chân, lấy được chỗ tốt cũng là phi thường khả quan, cái sau cùng trước mặt nội dung chính tuyến một dạng, đi làm cho người khác, dễ công hơn, đổi lấy khen thưởng. Người chơi phân phối nguyên tắc là, không lãnh địa người chơi phân phối đến buông xuống chư hầu trận doanh, có lãnh địa người chơi phân phối đến lãnh địa ở chỗ đó chư hầu trận doanh. Tỷ như mỗi người chơi lần đầu đăng nhập trò chơi lúc, buông xuống tại Kinh Châu Tương Dương quận, vậy hắn đem tự động phân phối đến Lưu Biểu trận doanh. Nếu như buông xuống tại Bắc Bình, đem tự động phân phối đến Công Tôn Toàn trận doanh. Cứ như vậy, liền phải xem vận khí. Vận khí tốt người, có thể phân phối đến một cái tốt trận doanh. Vận khí kém, phân phối trí nhược trận doanh, chẳng mấy chốc sẽ bị người nuốt chửng. Nếu như trận doanh bị tiêu diệt, hoặc là người chơi tử vong, liền rời khỏi quần hùng tranh bá nội dung cốt truyện. Cái này nội dung cốt truyện không có thời gian hạn chế, trên lý luận tới nói, nó đều sẽ bị kế tiếp nội dung cốt truyện, cũng chính là tạo thế chân bạc kết thúc. Có thể một thế này, Lưu Đại Đại đã nghỉ cơm, không có khả năng lưu giữ trong lịch sử tạo thế chân bạc, bởi vậy Tần Vân cũng không biết, đến tột cùng thế nào mới tính kết thúc. Tiếp đó, công bố thổ dân chư hầu bảng danh sách, Liêu Đông Thái thủ Công Tôn Độ trận doanh, Bắc Bình Thái thủ Công Tôn Toàn trận doanh, U Châu Thứ sử Lưu Ngu trận doanh, Dực Châu Thứ sử Hàn Phúc trận doanh, Tịnh Châu Thứ sử Trương Dương trận doanh, Hà Nội Thái thủ Vương Khung trận doanh, Lương Châu Thứ sử Mã Đằng trận doanh, Duyện Châu Thứ sử Lưu Đại trận doanh, Dự Châu Thứ sử Lỗ trận doanh, Từ Châu Thứ sử Đào Khiêm trận doanh, Dương Châu Thứ sử Lưu Diêu trận doanh, Nô Quận Ngang Ngược, Nghiêm Bạch Hổ trận doanh, Nam Dương Thái thủ Viên Thuật trận doanh, Ung Châu Thứ sử Tào Tháo trận doanh, Vũ Uy Thiên Thủy Loạn Đảng Lý Vĩ trận doanh, Hán Trung Thái thủ Trương Lỗ trận doanh, Ích Châu Thứ sử Lưu Yên trận doanh, Kinh Châu Thứ sử Lưu Biểu trận doanh, Sài Tang Thái thủ Tôn Kiên trận doanh, Giao Châu Thứ sử Sĩ Tiếp trận doanh, Bốn Đại Man tộc trận doanh, Khương tộc trận doanh, Nam Man trận doanh, Ô Hoàn trận doanh, Sơn Việt trận doanh, Đặc Thù trận doanh, Lạc Dương Đông Hán Vương triều trận doanh, Ẩn Tang trận doanh, chờ phân phó đảo. Người chơi có thời gian một ngày, lựa chọn cùng quen thuộc trận doanh, sau một ngày, quần hùng tranh bá chính thức mở ra. Theo từng đạo hệ thống thông báo, thứ ba nội dung chính tuyến, sớm tới mở màn. Chương 286, tự xưng một được. Đến lịch sử xuất hiện nghiêm đi một thế này, bởi vì hắn nặng sai lầm. Lời chư hầu quan chức cùng địa bàn, đều cùng ở kiếp trước có chỗ khác biệt. Như Tào Tháo, vốn chỉ là Trần Lưu ngang ngược, binh lực cũng không phải là rất cường đại. Có thể một thế này bởi vì thảo phạt Đồng Trác thành công, bị Lưu Hiệp đề bạt làm Ung Châu thứ sử, tác dụng tam tần chi địa, tùng binh mười mấy vạn, trở thành quân hùng bên trong thực lực mạnh mẽ nhất người một trong. Mà ở kiếp trước thực lực khá mạnh chư hầu Viên Điệu, giờ phút này lại không tại quần hùng liệt kê. Còn có Trương Dương, nguyên là thượng đảng thái thủ, giờ phút này lại được đề bạt thành Tịnh Châu thứ sử, tùng binh mười vạn. Đương nhiên, cái này hết thể đều phải quy công cho tiểu hoàng đế Lưu Hiệp. Hắn cho Tần Vân khen thưởng đều là danh dự cùng hư chức, mà cho Tào Tháo, Trương Dương, Viên Thuật Viên Tiệu đám người khen thưởng đều là thật sự. Kỳ dụng ý rõ ràng, cũng là để phòng Tần Vân. Tây cao chịu gió lớn, Tần Vân cũng không hận tiểu hoàng đế, chính mình uy hiếp đến hắn, hắn làm ra một số phản ứng hợp tình hợp lý. Nhưng cái thế giới này, mạnh được yếu thua, chính như lập tức cục thế đồng dạng quần hùng tranh giành. Đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, còn có cũng chưa biết. Kiểm tra đến người chơi lãnh địa ở vào Ti Châu, lệ thuộc Đông Hán trận doanh, phải chăng lựa chọn gia nhập Đông Hán trận doanh. Mở màn kéo ra, chính là người chơi làm ra lựa chọn thời gian. Tần Vân lựa chọn rất trọng yếu, liên quan đến rất nhiều người chơi lợi ích. Những cái kia thêm vào trong mây thành người, xem như Vân Trung thành con dân, tự nhiên thuộc về Tần Vân trận doanh. Bởi vậy, Tần Vân lựa chọn cũng chính là lựa chọn của bọn hắn. Đối mặt lựa chọn như vậy, Tần Vân có chút khó khăn. Chính mình đến tột cùng nên hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu đâu, vẫn là tự xưng một được, tranh giành trung nguyên. Cái trước là đi Tào Tháo lao lộ, phương pháp này không thể nghi ngờ phải có ưu thế nhiều. Chỉ cần khống chế tiểu hoàng đế, liền có thể đứng tại đạo đức điểm cao. Thiên hạ chư hầu người nào không nghe lời, liền có thể danh chính ngôn thuận thảo phạt người nào. Nhưng loại này lựa chọn cũng có tai hại, đánh xuống lãnh thổ đều là Hán triều Lưu gia, trên mặt của mình thủy chung đè ép một cái tiểu hoàng đế, để cho người ta rất khó chịu. Ngày mai cùng Quách gia bọn họ thương lượng một phen, mới quyết định đi, dù sao có thời gian một ngày lựa chọn. Tần Vân tạm thời không làm ra lựa chọn ngày thứ hai ngay trước toàn thành bách tính trước mặt, chặt từ lâm đầu, cũng nhượng thành Liêm cùng Tào Tính hai người, lãnh binh trấn thủ Hoàng Ao. Chính mình mang bộ hạ tướng lãnh, thông qua chuyện tống phủ trở lại Vân Trung thành, đem tất cả triệu tập lại, thương lượng lựa chọn trận doanh một chuyện. Mọi người nghe Tần Vân mà nói về sau, thảo luận lên, chủ công, theo như thuộc hạ thấy, nên lựa chọn Đông Hán hoàng thất. Tiểu hoàng đế lại xảo trá, cũng là một cái bảng còn không có cứng rắn sổ ưng. Khống chế hắn, dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó chúng ta liền có thể hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, xúc sĩ mã lấy không đỉnh. Không dùng đến mấy năm, thiên hạ chắc chắn vì chúa công đoạt được. Lúc này, trong đám người, một cái hôi ý để văn sĩ đi ra, hướng Tần Vân đề nghị. Mọi người nhìn tới, chính là chạy mưu sĩ Mãn Sủng. Người này đa mưu túc trí, hiện tại đảm nhiệm thành phố Tào trước. Nhưng mà hắn mới mở miệng, liền có phản bác, không thể, tuyệt đối không thể, kể từ đó, chủ công cùng động tác khác nhau ở chỗ nào. Đến lúc đó người trong thiên hạ hợp nhau tấn công, ứng đối ra sao? Tuân Kham dao động phản đối, nói tiếp đi ra quan điểm của mình, không bằng tự xưng một được, bắt trước tiền tần quý ẹt ngang trên trời dưới đất phương pháp, xa thân gần đánh, tiến hành theo chất lượng, nhu đồ thiên hạ. Hai cái quan điểm tranh luận không nghỉ, khiến cho ban đầu vốn là có chút do dự Tần Vân trở nên càng thêm khó mà định đoạt. Muốn ta nói à, quản hắn đại hán vẫn là quần hùng, ta một truy một cái, tất cả đều cho báo tiêu. Mọi người cãi lộn, chọc giận vẫn đứng tại Vân sau lưng Lý Nguyên Bá, hắn móc ra một cây đại truy, hung thần ác sát hô. Hắn đột nhiên móc ra đại truy, đem tất cả giật nảy mình, trong lúc nhất thời, lại không ai dám nói chuyện. Ta đồng ý Nguyên Bá quan điểm, tự xưng một được tiêu diêu tự tại, không nhận triều đình khuôn sáo đốc thúc, không cần nhìn sắc mặt của người khác. Muốn đánh chỗ nào liền đánh chỗ nào, vì chính mình mà chiến, há không thoải mái. Lý Tồn Hiếu là số ít mấy cái, không sợ Lý Nguyên Bá. Quan điểm của hắn, cơ hồ đại biểu toàn bộ chiến tướng trận doanh. Các chiến tướng không thích đốc thúc, càng không muốn, vì tiểu hoàng đế tác chiến. Bởi vậy, trên cơ bản đều đồng ý, Tần Vân tự thành trận doanh, tham dự quần hùng tranh bá. Tần Vân nhìn về phía Quách Gia mấy người bọn hắn lưu sĩ, Quách Gia cười nói, chủ công, cùng hao tốn sức lực làm sao khống chế một người, không bằng nhiều suy nghĩ một chút, làm sao lấy thiên hạ. Hắn đồng ý, các chiến tướng thuyết pháp. Từ Thứ cũng nói theo, từ tiểu hoàng đế bố trí đến xem, hắn rõ ràng châm đối với chúng ta, đề phòng các loại. Ta đợi làm gì ở thời điểm này, dùng mặt nóng qua thiếp mông lạnh đầu. Cho dù khống chế lại tiểu hoàng đế, cũng sẽ nhận đạo đức thảo phạt, vẫn phải hao tốn sức lực cùng nhân lực, qua đề phòng hoàng đế tiểu động tác. Cho nên, ta đồng ý chủ công tự thành trận doanh. Quách Từ hai người, nhượng tranh luận âm thanh nhất thời tiểu không ít. Tiểu Liên Mãn Sủng cũng đi theo gật đầu, cho rằng bọn họ nói có đạo lý. Thiểu số phục tùng đa số, phần lớn người đều đồng ý tự thành trận doanh, Tần Vân cũng so sánh khuynh hướng cái sau. Bởi vậy, không do dự nữa, dứt khoát làm ra lựa chọn qua đạo đức của hắn nước thúc, qua hắn xuất sư vô danh. Thiên hạ chỉ có người thắng cùng bại giả, ta phải dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức nói thiên hạ biết người, chúng ta là người thắng, vĩnh hằng người thắng. Nói cho ta biết, mọi người có lòng tin sao? Có. Chúng tướng cũng giống. Bất kể thế nào lựa chọn, mục đích là giống nhau. Đã như vậy, tại sao phải bỏ gần tìm xa, ủy thân sĩ cho người khác đây? Vậy thì tốt, ta Tần Vân, tự xưng một đực. Tần Vân làm ra lựa chọn cùng lúc đó, Vân Trung thành mấy ngàn người chơi trước mắt, xuất hiện một đạo nhắc nhở, lĩnh chủ Tần Vân lựa chọn tự xưng một đực, thành lập Tần Vân trận doanh, phàm Vân Trung thành người chơi đều là gia nhập Tần Vân trận doanh. Mời tiến về thành chủ phủ, nhận lấy các ngươi tại tranh bá huy chương. Tranh bá huy chương là dùng tại tích lũy công văn, đổi lấy khen thưởng bằng chứng. Mỗi một cái tham dự quần hùng tranh bá người chơi đều sẽ có một vật như vậy. Đương nhiên, Tần Vân trận doanh người chơi, cần tại Tần Vân nơi này nhận lấy khen thưởng 666, Vân Thần cũng là bà khí. Vân Thần hẳn là duy nhất một cái tự xưng một được người chơi. Cũng chỉ có ta Vân Thần tại có dạng này đẳng phách, những người khác là đồ hèn nhát, đi theo Vân Thần lăn lộn chuẩn không sai. Các bạn lại có thể đi theo Vân Thần ăn thịt. Lần trước thảo phạt đồng trác, lão tử đổi một thanh địa giai vũ khí, nó còn không có khai con đây. Lão tử lại đau, sớm đã đói khát khó nhịn. Đối với Tần Vân lựa chọn, Vân Trung thành tuyệt đại bộ phận người chơi đều biểu thị đồng ý tự xưng một được, mới đã nghiền so. Chương 287, Viên Thiệu đây là muốn gây sự tình án họa tạo bà ngươi cái chân, vì cái gì đem ta phân cho lưu đại, không muốn à, ta muốn Tào Tháo, ta muốn Tôn Kiên. Đặc biệt Nghiêm Bạch Hổ loại nước này hàng, cũng xứng làm chư hầu, chí nào đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Không tại, ta muốn đổi trận doanh. Trận doanh phân phối, trong lúc nhất thời, đều rên khắp nơi. Những cái kia phân phối đến người yếu trận doanh người chơi, tiếng oán than dậy đất, đều là thán vận mệnh bất công. Nhưng mà, có người hoan hỉ có người sầu, cũng có một số người phân phối đến cường giả trận doanh, như là Tào Tháo, Tôn Kiên, Mã Đằng hạng người, không khỏi thoải mái cười to, phản phất đã leo lên cùng đi thắng lợi tự luân. Những người này thỉnh thoảng phát ra một trận trào phúng, cười những cái kia tiến vào người yếu trận doanh người chơi, huynh đệ, đừng khóc, đứng lên tiếp tục. Đừng lo lắng, phải biết từng cái đại đạo thông Roma. Chuyện một hồi, đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, mà có người lại sinh ở Roma. Như vậy trào phúng, hiển nhiên là nói cho người khác biết, chính mình là sinh ra ở Roma người. Có lẽ, các ngươi cũng có thể lựa chọn không tiếp thụ nội dung nhiệm vụ, tiếp tục đàn soát. Những cái này người chơi trên mặt hiển thị rõ vẻ đắc ý, người chơi mặc dù không có lựa chọn trận doanh quyền lợi, lại có lựa chọn phải chăng tham gia nội dung nhiệm vụ quyền lợi. Nếu như 067 cảm thấy phân phối bất công, có thể lựa chọn từ bỏ nội dung cốt truyện mặc cho vụ, tiếp tục đẩy phó bản thăng cấp. Như vậy, sau này chiến tranh liền cùng chi không quan hệ. Cùng lúc đó, mấy cái trọng yếu gia tộc cũng nhao nhao tại vì lựa chọn mà phiền não. Người của Long gia tụ tập cùng một chỗ, thương lượng nên làm cái gì. Kiêm Mỏi, muốn ta nói, hiện khi tiến vào quần hùng tranh bá, tự xưng một được là lựa chọn tốt nhất. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, không bằng chúng ta tìm chỗ thật xa, đem lãnh địa kiến thiết đứng lên, tự xưng một được đi. Tần Vân coi như bước nữa, lúc này cũng không thể chú ý chúng ta. Lại nói, ngươi cùng tiểu cô mẹ không phải đã cải thiện chúng ta Long cùng hắn quan hệ trong đó sao? Hắn hẳn là sẽ không khó xử chúng ta à? Long trong mọi người, Long tự tại lên tiếng trước nhất. Bởi vì Long nghĩa toan quật khởi mạnh mẽ, Long tự tại lui khỏi vị trí hàng hai. Vị trước bị Tần Vân đả kích thương tích đầy mình, lại bị Long Kiêm toàn biến thái thiên phú hung hăng nghiền ép. Lúc này Long tự tại sớm đã không có lúc trước nhuệ khí, nói chuyện làm việc cũng biến thành mượt mà nhiều. Hoàn thiện trong tính cách thiếu hụt, thật đúng là đừng nói, gia hỏa này là nhân vật có tiếng tăm. Mặc dù không có Long gia toàn lực ủng hộ, hắn bẹn bẹn dựa vào cố gắng của mình, một mực duy trì cả nước 10 vị trí đầu vị trí. Về phần hắn đến cùng cam không cam tâm hiện tại tình huống, chỉ có hắn tự mình biết. Ta đồng ý Long thiếu đề nghị, dựa vào chúng ta Long gia ưu thế cùng danh vọng, tự thành trận doanh cũng sẽ không thua cho những cái kia thổ dân chư hầu. Chỉ cần thời gian mấy tháng, thậm chí có thể siêu vượt bọn họ. Long tự tại đề nghị về sau, không ít người tán thành. Rất nhanh, đồng ý người liền vượt qua một nửa, kiến thiết lãnh địa, tự thành trận doanh tình thế bắt buộc. Những ngày này Long Gia xác thực rất lợi hại biệt khuất, bọn họ có mấy mai linh chủ thẻ mà không thể sử dụng, chỉ có thể cùng người chơi tự do mở dạng, cày phó bản, tiếp nhận những cái kia thấp cấp nhiệm vụ. Mai mới chờ đến lúc đến quần hùng tranh bá, đối bọn hắn tới nói, là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Bất quá bây giờ Long Gia cũng không phải Long tự tại định đoạt. Coi như tất cả mọi người tán đồng đề nghị này, hắn không gật đầu, cũng không ai dám làm. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn lấy Long Kiếm Toan. Cái này dung mạo gần giống yêu quái, thực lực thâm bất khả chắc nữ hải. Sau một lúc lâu, Long Phỉ chống lắc đầu, đường ta đi cùng các ngươi không giống nhau. Ta thiên vốn liền là độc hành hiệp, không thích hợp làm lãnh đạo giả. Long tự tại, vẫn là từ ngươi chỉ huy Long ra đi, muốn làm sao thì làm vậy, nhưng có một chút, không thể lại đắc tội hắn. Về phần ta, các ngươi liền không cần phải để ý đến, ta có con đường của mình muốn đi. Long Kiếm Toan ném câu nói tiếp theo, sau đó cưới Mặc Kỳ Lân, chậm rãi rời đi. Bước chân của nàng rất chậm, nhưng mỗi đi một bước, mọi người liền cảm giác được cùng hắn khoảng cách kéo ra một mảng lớn. Long thiếu, Long Nghĩa Toan cứ như vậy đem Long ra vứt xuống, mọi người ngẩn ngơ, không biết nên xử trí như thế nào, nhao nhao nhìn về phía Long tự tại. Long tự tại tuy nhiên yên lặng một đoạn thời gian, nhưng trong lòng mọi người hy vọng vẫn còn, mọi người cũng nguyện ý nghe hắn. Được rồi, để cho nàng đi thôi. Chúng ta cùng hắn, hoàn toàn chính xác không phải người một đường. Long tự tại lắc đầu, không có hỏi tới Long Kiêm cổ qua làm gì, tất cả mọi người lập tức xuất phát, tiến về Ích Châu Nam Bộ. Chúng ta muốn ở nơi đó kiến thiết lãnh địa, tự thành trấn doanh. Long có dạng này bá lực, gia tộc khác liền không có. Vũ gia mọi người đổ bộ tại Kinh Châu, bởi vậy các nàng lựa chọn phụ thuộc Lưu Biểu. Lý gia mọi người tại Cũng Dương Châu, bởi vậy bọn họ chỉ có thể phụ thuộc Lưu Diêu. Phương gia tại Tịnh Châu, bọn họ phụ thuộc Trương Dương. Các gia tộc đều làm ra lựa chọn của mình, nhưng chỉ có Long Kiêm Toan một người lựa chọn từ bỏ nội dung nhiệm vụ, đi con đường của mình. Vào lúc giữa trưa thoáng qua một cái, quần hùng tranh bá chính thức mở ra. Tam quốc thời đại chính thức tiến nhập quần hùng tranh giành đại hỗn loạn thời đại. Triều đình đối với địa phương cơ hồ không có bất luận cái gì ước thúc lực. Đông Hán vương triều lung lay sắp đổ. Nếu không có Lưu Hiệp làm một cái quyết định, đem Viên Thiệu bổ nhiệm làm đại tướng quân, Đông Hán vương triều sớm đã trở thành một cái không xác. Tây Biên giáo trường xuống dốc, toàn bộ Đông Hán vương triều vô binh có thể điều, không tướng có thể dùng. Mà Viên Thiệu cũng chân chính trở thành cái kia Hiệp Thiên Tử đã làm chư hầu người. Viên Thiệu làm chuyện làm thứ nhất chính là chiếu cáo thiên hạ, nhượng các lộ chư hầu đưa 10000 binh lính cùng các nơi thuế cống đến triều đình. Trong tay hắn có ngày tử, làm bất cứ chuyện gì đều danh chính ngôn thuận, có thể đem hết thể lý do giao cho thiên tử. Sắp đồng ít ngày nữa liền đến Vân Trung Thành, không biết là Viên Thiệu có ý làm khó dễ, vẫn là hắn dụng ý của hắn. Hắn chỉ hỏi người khác muốn 10000 người, 5000 vàng, lại hỏi Tần Vân muốn 30000 người, 10000 vàng, bổ sung 1000 đàn mỹ tiểu. Mỗi loại tiểu bao nhiêu đàn đều đánh dấu rõ ràng. Trừ cái đó ra, mỗi tháng còn muốn hướng trên triều đình cung cấp 200 đàn mỹ tiểu, nhất định phải là ngũ tinh trở lên. Ta qua con bà nó chứ. Trời còn chưa có tối đâu, Viên Thiệu liền bắt đầu nằm mơ. Chư vị, các ngươi nói nên làm cái gì? Tần Vân khiến cho người khống chế lại, chứ không cho hắn trở về báo tin. Chủ công, Viên Thiệu làm như thế, rõ ràng chính là muốn bước lên chiến tranh. A nếu ai không cho, hắn liền có thể lấy hoàng đế danh nghĩa thảo phạt người nào. Gia Cát Cẩn lo tiếng nói. Lúc này Viên Thiệu chính là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Ai cũng biết hắn muốn làm gì, nhưng trong tay hắn có hoàng đế a. Quyết định của hắn cũng là hoàng đế quyết định, ngươi nếu là không nghe, tương đương với mưu phản. Cho nàng xuất binh lý do tốt. Vậy liền để hắn đến thảo phạt ta tốt, xem hắn có bản lãnh này hay không. Tần Vân lạnh hừ một tiếng, đem xác đồng phá tan thành từng mảnh. Chủ công, Viên Thiệu tuy nhiên cường thế, nhưng chúng ta có thể dùng khỏe ứng mệnh. Quách Gia mỉm cười, dâng lên một đầu rượu kế. Chương 288, Nhan Lương xuất binh. Chủ công, Viên Thiệu làm như thế, đơn giản khinh người quá đáng. Hắn có tư cách gì đối với chúng ta khoa tay múa chân? Lúc trước muốn không phải chúng ta cứu được hắn, cái mạng nhỏ của hắn sớm đã bị hoa hùng chặt. Trường An Thành, Tào Tháo trận doanh. Viên Thiệu sắc đồng, tự nhiên không có rơi xuống bọn họ. Không biết chỗ tại cái gì tâm lý, Viên Thiệu đặc biệt ưa thích chen ép chính mình vị này từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu. Phản phất đả kích Tào Tháo, hắn rất lợi hại có thành tựu bởi vậy, ngoại trừ Tần Vân nhận được hắn đặc thù đối đãi bên ngoài, Tào Tháo cũng trúng chiêu. Viên Thiệu hỏi Tào Tháo muốn 20000 người, 10000 vàng, cùng mỹ nữ 30000 người, bởi vì muốn cho hoàng đế tuyệt phi, cho nên nhiều muốn 30 nổi danh mỹ nữ, đồng thời nhượng Tào Tháo tự mình áp giải đến kinh. Ai cũng nhìn ra, Viên Thiệu đây là có ý muốn nhục nhã Tào Tháo. Phần này sắc đồng, nhượng Tào Tháo thủ hạ không bình thường phẫn nộ. Từ xưa tiểu nhân đắc chí đều là như thế, các vị không cần chú ý. Lúc này, Tào Tháo biểu hiện ra hắn rộng lượng, đối với Viên Thiệu có ý làm khó dễ, lại chí chi cười một tiếng, không có để ý Viên Thiệu hiện tại là đời thiên tử hành xử quyền lực, phong mang chính thịnh. Chúng ta nên tránh đi phong mang của hắn, chờ đợi thời cơ. Đối mặt Viên Thiệu làm khó dễ, Tào Tháo lựa chọn vừa ẩn nhẫn. Hắn là một cái người làm đại sự, điểm ấy khuất nhục đều nhẫn mãi không được, nói gì đổ mưu thiên hạ. Văn Kiêm, Nhạc Tiến, Tự Văn Kiêm, ngươi lựa chọn 3000 lão nhược bệnh tàn, mang lên 1000 vàng cùng 10 tên mỹ lệ nữ tử, mang đến Lạc Dương. Nói cho Viên Thiệu, Ung Châu thường xuyên gặp Khương tộc cùng Nam Hung nô xâm nhập, hai họa liên tục, không có dư thừa binh lực cùng tiền mới cho hắn, hy vọng hắn có thể thông cảm. Ngươi chỉ muốn nói cho hắn biết, có dùng được địa phương, không một tiếng, Tào Tháo nhất định toàn lực tương trợ. Kể từ đó, hắn liền sẽ không làm có ngươi, nói không chừng còn sẽ có ban thưởng cùng ngươi. Tào Tháo trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quang mang, đem hết thể đều thấy không bình thường thanh trừ. Nhạc Tiến lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, còn lại các lộ chư hầu cũng nhận được Viên Thiệu sát đồng. Có người e ngại Viên Thiệu uy danh, cùng thiên tử ý chỉ, ngoan ngoãn dâng lên binh mã cùng tiền thuế. Mà có người cùng Tào Tháo một dạng, qua loa cho xong, tùy tiện phái một chút lão nhược bệnh tàn đi qua. Bởi vì quần hùng tranh bá vừa mới mở màn, các nơi chư hầu cần thời gian sửa trị cùng phát triển, không nên ở thời điểm này đắc tội Viên Thiệu cái này viên cường địch. Cho nên bao nhiêu đều cho một chút, làm các nơi chư hầu mang theo hắn muốn đồ vật đi vào kinh thành về sau, Viên Thiệu không bình thường vui vẻ. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người như thế nể tình, lão Viên gia có mặt mũi a về phần phái tới đều là một số lão nhược bệnh tàn, Viên Thiệu tịnh không để ý cùng lắm thì bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn chính là, có chút ít còn hơn không nha. Tào A Man thật là nói như vậy. Đại tướng quân phủ nghe được Nhạc Tiến báo cáo, hắn theo kiếm cười to, cao hứng không ngậm miệng được. A Man a A Man, trước kia đều là ngươi chơi ta, nghĩ không ra hôm nay ngươi cũng sẽ rơi vào trong tay ta đi. Viên Thiệu tâm lý đắc ý thầm nghĩ. Đúng thế. Nhạc Tiến tuy nhiên không thích, nhưng như cũ bất động thanh sắc. Tốt tốt, Tào A Man cũng là thức thời người. Ta cùng hắn thở nhỏ quen biết, tình như huynh đệ, ta Thiệu đại hỉ, người tới, cho vị tướng quân này thưởng một thanh địa giai vũ khí, một bộ địa giai chiến giáp. Hắn ngược lại là hào phóng, nhìn Nhạc Tiến trên người trang bị bình thường, thế là hào vung tay lên, thưởng. Nhạc Tiến trong lòng cả kinh, chủ công liệu sự như thần, Viên Thiệu quả nhiên cảm giác ta đồ vật. Nếu là không có Tào Tháo phân phó, hắn có lẽ đã cự tuyệt. Nhưng Tào Tháo nói cho hắn biết, Viên Thiệu lần trước khẳng định không kém, tuyệt đối không nên cự tuyệt. Một bộ địa giai trang bị, đối với Nhạc Tiến mà nói, hoàn toàn chính xác rất lợi hại chân quý. Thế là, hắn nghe theo Tào Tháo phân phó, tiếp nhận Viên Thiệu ban thưởng. Báo, chủ công. Đúng lúc này, đi sứ Vân Trung thành sử giả đi đến. Viên Thiệu gặp hắn tay không mà quay về, sau lưng cũng không có Tần Vân người, mi đầu nhất thời nhăn thành chữ xuyên, hiện hiện một vòng tức giận, giảng. Chủ công, Vân Trung thành cự không giao người, ngược lại đem ngài sắc đồng xé vỡ nát, đem tiểu nhân đánh sắp xuất hiện tới. Sử giả một mặt bị khuất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tố nói mình tao ngộ, cái này Tần Vân còn nói, hắn là cao quý thừa tướng, quan viên tại chủ công phía trên. Không phải là hắn cho chủ công ngài nhân mã, mà hẳn là chủ công ngài cấp mã. Còn nói đến đây, sử giả dừng lại, không dám tiếp tục nói đi xuống, vẫn nói cái gì, ngươi ngược lại là nói à, ấp ấp đúng làm cái gì. Viên Thiệu là cái tính tình nóng nảy, nộ khí đã vọt tới đỉnh đầu. Hắn một phát bắt được sử giả bả vai, dùng lực lay động. Thuộc hạ không dám nói. Sử giả yếu đất đường. Ngươi vô tội. Viên Thiệu cắn răng, đã đoán được đại khái. Sử giả lúc này mới yên tâm nói ra, hắn còn nói, chủ công cùng đồng chắc một dạng, là hắn tặng. Nhượng chủ công rửa sạch xe cổ, ít ngày nữa liền tới lấy. Lấy ngài. Thu cấp. A. Nghe sử giả báo cáo, Viên Thiệu giận tím mặt, cầu tặc, an dám như thế. Mặt tướng thụ chủ công đại ân, không thể báo đáp. Nguyện sách 3 vạn tinh binh, phá hủy Vân Trung thành, lấy Tần tặc thủ lĩnh cấp. Một viên bưu đem thông suốt đứng dậy, cao giọng nói ra. Chỉ gặp hắn hổ khu có thể eo, quả nhiên là uy phong bất phàm. Nhất là cặp kia ưng tập hợp con mắt, thủy trung ngưng tụ một cỗ sát ý. Viên Thiệu quay đầu nhìn tới, không khỏi lại hỉ, nhan tướng quân nguyện vì ta phân ưu, rất tốt, rất tốt. Ngoại trừ 3 vạn tinh nhuệ chi binh, ta lại hứa ngươi rơi kỳ, thuần vũ bình, tiêu xúc 3 viên đại tướng, quét đổ phùng kỳ 2 người tùy quân tham mưu. Ngày mai đợi ta tấu phiếu thánh thượng, liền xua quân tây tiến, đãng diệt Vân Trung. Xin đi giết giặc người, chính là Viên Thiệu vi giới đệ nhất mãnh tướng, Nhan Lương. Nhan Lương dũng quán tam quân, uy trấn Hà Bắc. Viên Thiệu nhìn thấy hắn, cũng yên lòng. Hắn làm sao biết, Tần Vân cố ý cùng sử giả nói lời nói này, mục đích đúng là vì chọc giận hắn. Bất chi bất giác, Viên Thiệu đã rơi vào trong bẫy. Ngày thứ hai, Viên Thiệu tấu ngày mai tử, kể ra Tần Vân các loại bất lực, xem hoàng quyền. Hắn sắp xuất hiện chính nghĩa chi sư, thảo phạt Tần Vân. Sở hữu chư hầu bên trong, Lưu Hiệp sợ nhất cũng là Tần Vân, nghe được Viên Thiệu muốn thảo phạt Tần Vân, tự nhiên 100 cái đồng ý đạt được hoàng đế đồng ý, Viên Thiệu lúc này hạ lệnh xuất binh. Từ Nhan Lương làm chủ soái, Tưởng Kỳ, Thuần Vũ Quỳnh cùng Tiêu Xúc làm phó tướng, Quách Đồ Phùng Kỷ vì quân sư, sách 3 vạn tinh nhuệ chi binh, cùng 10 vạn người chơi quân đội, trùng trùng điệp điệp hướng Vân Trung thành mại tới. Lạc Dương cùng Hoàng Đông, lấy Hàm Cốc làm ranh giới. Hàm Cốc quan đông vì Lạc Dương, tây vì Hoàng Đông, hai thành cách xa nhau bất quá 5-600 dặm. Bất quá Hàm Cốc quan quyền khống chế, tại Lạc Dương trong tay, thủ quân chính là Viên Tây Viên Bát giáo úy một trong trợ quân giáo úy Phùng Phương. Nhan Lương ngạo khí so quan nhị gia càng sâu một bậc, cũng không có đem Tần Vân để vào mắt, bởi vậy đạt tới Hàm Cốc quan về sau, cũng không lưu lại, trực tiếp thẳng hướng Vân Trung thành công. Chương 289, du địch chi kế. Tướng quân, sát trời đã tối, không bằng chúng ta trước tìm một chỗ cao điểm hạ thi đấu nghỉ ngơi đi. Các tướng sĩ từ buổi sáng xuất phát đến bây giờ, còn không có nghỉ ngơi qua đây, sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi. Qua Hàm Cốc quan 50 dặm, Nưu Sĩ Quách Đồ nghe được không ít binh lính bắt đầu đoán trách, thế là tới khuyên nói Nhan Lương. Có thể Nhan Lương là một cái thẳng tính khí, trong mắt bỏ không được hạt cát. Việc hắn muốn làm, liền phải một cố khí làm xong mới cục cưng, nếu không cả ở trong lòng, sẽ rất không thoải mái. Mặt trời còn chưa lặn đâu, làm sao lại sắp trời đã tối rồi. Nói cho các tướng sĩ, phía trước không xa cũng là Vân Trung Thành, ta đợi muốn liền hành quân đêm, tập kích bất ngờ Vân Trung Thành. Các loại đánh xuống Vân Trung Thành, đoàn người trong thành nghỉ ngơi. Nhan Lương trực tiếp bác bỏ Quách Đồ đề nghị. Mọi người đều biết, hắn là chủ công trước mắt hồng nhân, ai cũng không dám không tuân theo với hắn. Quách Đồ hậm hực thu hồi lời nói mới rồi, yên lặng theo ở phía sau. Lẻ 6-3 như thế lại đi thập lý, mắt thấy mặt trời tây sơn, qua không được nửa canh giờ liền muốn trời tối. Các binh sĩ đuổi đến một đường chưa từng nghỉ ngơi qua, ăn cái gì uống nước đều trên đường, sớm đã khổ không thể tả. Từng cái kéo lấy mệt mỏi thân thể, đừng nói tập kích bất ngờ Vân Trung thành, chỉ sợ huy động liên tục động võ khí khí lực cũng không có. Mãi mãi, Nhan Lương chó này bước đến cơ sở có thể hay không mang binh. Nào có một ngày đến muộn đều đang đuổi đường, khí lực đều lãng phí ở trên đường, người nào mẹ nó vẫn có sức lực công thành. Không riêng binh lính phàn nàn, theo hắn người chơi cũng oán trách một đường. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ bị hắn nghe được. Hiện tại cũng không so Di Vãng, hắn có quyền đánh ngươi thậm chí giết chết ngươi. Tất cả mọi người là đi ra kiếm miếng cơm ăn, đừng chỉ ngoài miệng quái hoạt, bị đánh một trận không dễ nhìn. Ai cũng biết Nhan Lương tính cách, tính khí nóng nảy không nói, tâm nhãn so lâu kim còn nhỏ. Bị hắn nghe được, không thể thiếu chịu vài roi tử, không đáng. Bớt tranh cãi, tỉnh chút khí lực. Một hồi đến Vân Trung Thành, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ta nghe nói Tần Vân có Bá Vương Hạ Vũ, còn có Lý Nguyên Bá bực này mạnh tướng. Đồng thời, Nhan Lương khắc tinh quan nhị ra, cũng tại Tần Vân trận doanh đây. Muốn ta nhìn à, một trận chiến này Nhan Lương làm không tốt muốn lệnh, chúng ta được làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Các người chơi cũng không coi trọng Nhan Lương, chỉ là trở ngại mệnh lệnh, không thể không cùng xuất chiến. Bất quá, chân dài tại trên người của bọn hắn, muốn chạy đường mình nói tính toán. Mắt thấy liền muốn trời tối, các binh sĩ khổ không thể tả, hành quân tốc độ không khỏi chậm rất nhiều. Chiếu tốc độ này, chỉ sợ Hừng Đông cũng đuổi không đến Vân Trung Thành, chớ nói chi là kỳ tập. Quách Đồ Phùng Kỷ nhìn thấy loại tình huống này, rất là lo lắng. Thế là lần nữa chạy đến Nhan Lương trước mặt, khuyên hắn hạ nhét nghỉ ngơi. Nhan tướng quân, ngươi có chỗ không biết, cái này Tần Vân chính là 19 đường chư hầu minh chủ, đam mưu túc trí không nói, thủ hạ càng có chí mưu chi sĩ, tiêu dũng chí tướng. Nếu như lô mạng tiến về, chỉ sợ hao tổn tướng quân cả đời anh danh. Không bằng trước hạ nhét, một phương diện quân mã có thể nghỉ ngơi, một phương diện khác ta đợi tình tế thương lượng một phen, tiếp xuống nên ứng đối ra sao. Quách Đồ những lời này, nói lại có mặt ở đây, cũng cho đủ Nhan Lương mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác Nhan Lương là cái nổ đầu, tốt xấu không nghe, nhất định phải buổi tối hôm nay đánh xuống Vân Trung Thành. Hừ, thảo phạt đồng trác sự tình mỗi đang nghe nói, đó là mỗi cùng mỗi kết bái chi giao huynh đệ biến dạng không hề, nếu như mỗi hai người tùy tiện tại một người, chỗ nào đến phiên hắn Tần Vân đoạt công lao. Bọn ngươi nếu như là nhát gan, có thể tự hành hạ nhét, mỗi từ một cái khác chi quân mã, qua tập kích bất ngờ Vân Trung Thành. Nhan Lương cảm thấy, những cái này văn nhân cũng là nhát gan sợ phiền phức. Nghe bọn hắn, món ăn cũng đã lạnh. Một phen hảo tâm, bị trở thành lòng lang dạ thú. Quách gặp hai người rất là im lặng, nhưng một trận chiến này quan hệ đến bọn họ bản thân lợi ích, vô luận như thế nào cũng phải khuyên nhủ Nhan Lương. Nếu không dạng này lô mãng tiến lên, tất thua không thể nghi ngờ. Tướng quân nói gì vậy, cũng không phải là ta đợi nhát gan, thật sự là các tướng sĩ người kiệt sức, ngựa hết hơi, khó mà tiếp tục đi được à. Quách Đồ tận tình khuyên nhủ. Tướng quân thần dũng, lại đi 800 dặm cũng không quan hệ. Có thể các binh sĩ này so sánh được tướng quân ngươi à, ngươi quay đầu nhìn xem, tất cả mọi người đã đi không được rồi. Phùng Kỳ trước khen một phen, dẫn Nhan Lương đến hậu quân. Nhan Lương nhìn một phen, gặp các tướng sĩ hoàn toàn chính xác mọi mệnh không chịu nổi. Hai vị mưu thổ lại như thế lấy lòng, hắn cũng không dễ kiên duy trì ý kiến của mình, thế là hạ lệnh, chọn cao điểm hạ nhét, bình minh ngày mai lại đi quân. Nghe được Nhan Lương hiệu lệnh, các tướng sĩ nhảy cẫng hoan hô, không bình thường vui vẻ. Rốt cục có thể nghỉ ngơi. Không sai mà vừa lúc này, một đội nhân mã đột nhiên giết tới đây, cầm đầu một viên đại tướng áo trắng ngân thương, quả nhiên uy phong lẫm liệt. Các tướng, an dám xâm phạm biên giới? Áo trắng thần tướng cao giống một tiếng, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, các tướng mau tới nhận lấy cái chết. Vừa mới chuẩn bị hạ nhét nghỉ ngơi Nhan Lương, nghe được Tần Vân người dám chủ động xuất kích, nhất thời phát hỏa. Quách gặp hai người thật vất vả ngăn chặn bách quan tài, lần nữa bị sốc lên môi muốn cho ngươi sống lâu một ngày, nghĩ không ra chính ngươi chủ động đến đây nhận lấy cái chết, người tới, dẫn ngựa. Nhan Lương trực tiếp nhảy lên chiến mã, hướng Triệu Vân trùng sát qua. Quách Đồ Phùng Kỷ cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, muốn động thời điểm, Nhan Lương đã xông ra. Nhan Lương chiến Triệu Vân, đây chính là hai viên hổ tướng đối bính, nhất thời hấp dẫn không ít người bây xem. Đông Hán trận doanh các người chơi, nhao nhao chen tiến lên đầy quan chiến. Trong lịch sử Nhan Lương cùng Triệu Vân giao thủ qua, giống như không phân thắng thua. Muốn ta nhìn, Nhan Lương chỉ sợ không phải Triệu Vân đối thủ. Cái này có thể khó mà nói, Nhan Lương tài nghệ thật sự đến tột cùng như thế nào, người nào cũng không nói được. Dù sao Triệu Vân xuất đạo thời điểm, hắn đã uy trấn Hà Bắc rất nhiều năm. Ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đây. Liên ở người chơi nhóm nghị luận thời khắc, chiến đấu đã kết thúc. Đánh mười mấy hiệp, Triệu Vân không địch lại, quay người chạy trốn. Nhan Lương gặp địch tướng không chịu được như thế nhất kích, càng thêm thấy không rõ Tần Vân người, cảm thấy mọi người nói quá sự thật. Thật vất vả gặp được một đợt địch nhân, há có thể để bọn hắn chạy mất. Lúc này vỗ mông ngựa, đuổi theo, như thế mặt hàng cũng có thể mặc cho mệnh đại tướng, xem ra Tần Vân thủ hạ đều là có tiếng không có miếng mà thôi. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Vân ca lâu như vậy bại. Nhìn lấy Triệu Vân đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, các người chơi nhất thời một mặt một bức. Vân ca coi như đánh không lại Nhan Lương, cũng không trở thành thua như vậy dứt khoát ta. Chờ một chút, trong này có trá. Không ít người chơi kịp phản ứng, bị kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, đây là dụ địch chi kế, ngàn vạn không thể. Mọi người muốn khuyên Nhan Lương đừng đuổi, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, Nhan Lương người sớm đã không thấy. Hỏng, Nhan Lương cái này xuẩn bức, muốn hại chết chúng ta. Quách Đồ cùng Phùng Kỳ hai người cũng nhìn ra cái này là địch nhân dụ địch chi kế, Triệu Vân thực lực bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, không có khả năng bị bại nhanh như vậy. Rất rõ ràng, đây là mà tính toán. Thế nhưng là bọn họ chủ tướng Nhan Lương đã đơn thương độc mã đuổi theo chủ tướng ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ thất nào à? Quách Đồ Phùng Kỳ không làm sao được, đành phải hạ lệnh đuổi theo, để phòng Nhan Lương có cái gì sơ suất. Chương 290, Liêu địch tiên tri quách ra. Và nó. Rõ ràng như vậy dụ địch chi kế cũng nhìn không ra, Nhan Lương cái này ngu ngốc chính mình muốn chết, khắc kéo lên chúng ta à. Đông Hán trận doanh các người chơi hùng hùng hổ hổ, đi theo đội ngũ sau cùng mặt. Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể đuổi theo, tận khả năng khuyên can Nhan Lương. nếu không Nhan Lương nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng chịu không nổi. Phải biết, quần hùng tranh bá nội dung cốt truyện, không chỉ có khen thưởng, làm không tốt còn có trừng phạt. Sáng thế 100 rất thật, người chơi trò chơi đến bây giờ, trên cơ bản cùng thế giới này người không có gì khác biệt. Bởi vậy, có khen thưởng cũng sẽ có trừng phạt. Có công làm theo thưởng, từng có làm theo phạt. Nhan Lương chỉ lo truy sát Triệu Vân, phát tiết trong lòng vẫn uất chi khí, nơi nào sẽ cân nhắc khác. Thế nhưng là, chuyển qua một cái dốc núi, phát hiện Triệu Vân cùng đội ngũ của hắn không thấy. Chính buồn bực đâu, đột nhiên lại có một cái đội ngũ giết tới đây. Cầm đầu chính là một viên hắc đại hán, tay cầm đen nhánh xà mâu, dị thường uy vũ. Nhan Lương đầy mình hỏa thật không biết hướng này phát tiết, nhìn người nọ, không khỏi giận tím mặt, không nói hai lời, vô nông ngựa giết tới. Cái này hắc hán tử gặp Nhan Lương không đáp lời, hắn cũng lười lắm miệng, dẫn theo xà mâu tiến lên đón. Hai người đều là thế chi hổ tướng, chiến đấu cùng một chỗ, chính là địch thủ. Mỗi một lần binh khí tương giao 24 đều sẽ phát ra khai sơn liệt thạch cực lớn tiếng vang. Cách xa nhau mấy dặm, đều có thể nghe được bọn họ đánh nhau động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Quách Đổ Phùng Kỷ mang theo quân tiên phong chạy tới. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra, cái kia hắc đại hán thân phận là Trương Phi. Rơi Kỳ bọn người đã từng nếm qua Trương Phi thua thiệt, bốn người hợp lại đều bị đánh không hề có lực hoàn thủ, đến nay tâm lý còn có bóng mờ. Nhìn thấy Trương Phi, liền không tự chủ được sợ hãi. Bọn họ sợ Nhan Lương kinh địch, vội vàng nhắc nhở, "Tướng quân, người này tên là Trương Phi, chính là Tần Vân thủ hạ số một số hai manh tướng, ngàn vạn không thể phớt lờ a." Nhan Lương nhẹ hừ một tiếng, mỗi giết cũng là manh tướng. Hắn có ý muốn triển hiện năng lực của mình, cho những cái kia nhát gan người nhìn. Chỉ muốn giết chết một người, liền có thể cổ vũ quân uy sĩ khí, nói không chừng nhất cổ tác khí, tối nay liền đem Vân Trung Thành lấy được. Vừa nghĩ đến đây, hắn trở nên càng thêm anh dũng. Trường thương trong tay, múa giống như rắn độc xảo trá, lại như cự phủ nặng nghề. Chiến không đến 30 hội hợp, Trương Phi làm bộ lực e sợ thua chạy. Nhan Lương giận dữ, tặc tướng chạy đâu? Lúc này lần nữa dứt bỏ đội ngũ, đuổi theo giết Trương Phi. Nhan tướng quân giặc cùng đường chớ đuổi. Quách Bội vàng hô. Các người chơi cũng nhao nhao ngăn cản, thế nhưng là, Nhan Lương sai nhà, đã sớm biến mất không thấy. Và nó, đâu bị lừa đá qua à? Rõ ràng như vậy dụ địch chi kế cũng nhìn không ra. Trương Phi mạnh như vậy người, rõ ràng là cố ý thua, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nhìn thấy Nhan Lương lần nữa đuổi theo, từng bước một tiến vào cái bẫy, các người chơi mắng càng hung. Tất cả mọi người đều rất bất đắc dĩ, làm sao lại bày ra như thế một cái ngốc lại tướng lĩnh. Đừng nói nữa, mau đuổi theo đi. Nhan Lương nếu là thật treo, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt. Oán trách một trận, mọi người đành phải tiếp tục đuổi Nhan Lương. Sau đó, Nhan Lương có gặp Thái Sử Tử, chiến không kịp ba cái hội hợp, Thái Sử Tử thua chạy. Mà Lô Tuấn Nghĩa cùng hắn đấu một hiệp, liền trốn. Nhan Lương gặp địch tướng một cái không bằng một cái, nhìn thấy hắn liền chạy, cảm thấy càng là đắc ý, hắn cảm thấy Tần Vân không có truyền thuyết như vậy mơ hồ, phá thành chỉ ở tối nay. Thế là dẫn đội ngũ truy địch thập lý. Bên cạnh người hắn đã hoàn toàn nghe không lọt, một lòng chỉ muốn giết địch lập công. Nhưng mà, hắn không biết, chính mình chính từng bước đi vào quách gia thiết kế tốt trong bẫy. Ha ha, quả nhiên như quân sư sở liệu, Nhan Lương cái này tư trung kế. Trương Phi Triệu Vân bọn người vượt lên một ngọn núi sườn núi, rất cung kính hướng lên phía trên nhìn thoáng qua. Phía trên kia có hai đạo nhân ảnh, chính là chủ công của bọn hắn Tần Vân cùng Thần Quỷ quân sư quách gia. Một bộ này dụ địch chi kế là quách gia chuyên môn vì Nhan Lương thiết kế. Quân sư liệu sự như thần, thật là thần nhân vậy. Triệu Vân bọn người cảm giác sâu sắc bội phục. Hôm nay phát sinh một màn này, tại hôm qua lúc họp, quách gia liền sớm đã tính tới. Địch quân chủ tướng là ai, phó tướng là ai, quân sư là ai, có bao nhiêu nhân mã, lúc nào sẽ đi đến địa phương nào, ở nơi nào nghỉ ngơi. Giống như là quách gia cho ra lệnh, địch nhân hết thể hành động, cùng quách gia suy đoán giống như lúc. Bao quát dụ địch chi tướng an bài cũng vừa đúng. Nếu là đổi lại người khác, hoặc là đổi một cái trình tự, hoặc là Nhan Lương cũng sẽ không mắc lừa. Xem như nhân chứng, nhìn thấy Nhan Lương ngoan ngoãn dựa theo quách gia nói đi làm, bọn họ khiếp sợ không thôi. Đối chính mình cái này quân sư, cũng phục sát đất. Phùng Hiếu, ngươi là làm sao biết, Viên Thiệu nhất định sẽ phái Nhan Lương xuất chiến. Hắn nhưng còn có một cái kết bái chi giao huynh đệ Văn Sửu, cũng là dũng quán tam quân chi tướng. Nếu như đổi lại là hắn, hôm nay an bài chỉ sợ liền không có tác dụng đi. Thần Vân cười hỏi. Quách gia mỉm cười, tấm kia tuấn tú trên mặt, thủy chung cắt lấy một vòng tự tin, Nhan Lương vi huynh, tính khí vội vàng sao động, mà Văn Sửu vì đệ, tính cách tỉnh táo. Tông thứ hai tử, trận đầu tất vì Nhan Lương. Đợi ngăn cản người này, Văn Sửu tất tốt, vậy trước tiên giải quyết hết Nhan Lương lại nói, mất đi cái này hai viên đại tướng, ta nhìn cái này Viên Thiệu vẫn có tư cách gì cùng chúng ta khiêu chiến. Tần Vân mỉm cười, khóe mắt âm thầm hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Lúc này, Triệu Vân muốn nói lại thôi, do dự trong chốc lát mới nói, chủ công, thuộc hạ có thể vì Nhan Lương cầu xin tha. Triệu Vân vì Nhan Lương cầu tỉnh. Nay cũng hiếm có, hắn còn là lần đầu tiên cho địch nhân cầu tỉnh. Nói một chút, ngươi tại sao phải xin tha cho hắn? Tần Vân tò mò hỏi. Triệu Vân giải thích nói, Nhan Lương cùng thuộc hạ chính là đồng hương, kỳ huynh đệ đồng, càng là cùng thuộc hạ có sâu xa. Nếu như vậy giết hắn, Vân không đành lòng. Còn nữa, cái này Nhan Lương tề lực hơn người, lại là Hà Bắc danh môn vọng tộc, Lô Thánh Nhân đệ tử Nhan Hồi về sau. Nếu như chủ công có thể thu phục hắn, chẳng những có thể đạt được một viên manh tướng, càng có thể thu mua nhân tâm a. Nguyên bản Tần Vân cũng không thèm khát Nhan Lương, hắn không cần loại này mang qua. Có thể nghe Triệu Vân tiểu nói này, cảm thấy cũng có đạo lý. Dù sao giết hay không hắn đều không quá lớn quan hệ, thế là đáp ứng Triệu Vân tình cầu. Vậy thì tốt, theo ý ngươi, không muốn tính mạng hắn. Đa tạ chủ công. Triệu Vân nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật đem Nhan Lương giết, hắn vẫn thật không biết làm như thế nào gặp Văn Sửu. Nhưng mà hắn nhẹ nhàng thở ra, Quách Gia lại nhíu mày một cái, "Chủ công, Nhan Lương là người thô hảo, đầu thẳng thắn, muốn thu phục hắn chỉ sợ không dễ." Hoàn toàn chính xác đánh bại hắn rất dễ dàng, nhưng muốn thu phục hắn tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tân Vân nhìn lấy Quách Gia, chỉ gặp hắn đã tính trước, lộ ra không sai đã có chủ ý, lúc này hỏi, "Phụng Hiếu cho rằng nên làm cái gì?" Quách Gia cười thần bí, "Trước bắt hậu phương, sau đó có thể thành." Chương 291, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Quách huynh, nơi đây cao sơn trùng điệp, địa hình phức tạp, chính là phục binh vị trí tốt nhất, ngàn vạn không thể lại hướng phía trước đổi a. Đổi tới một chỗ sơn gốc, Phùng Kỷ nhìn chung quanh địa hình, sợ đến trắng bệch cả mặt. Quách Đổ cũng lấy lại tinh thần đến, giật nảy mình, khuôn mặt trong nháy mắt khổ xuống dưới, chỉ sợ đã trúng mai phục. Nhanh, mệnh lệnh binh lính làm tốt chiến đấu cùng rút lui hai tay chuẩn bị. Quách Đổ vội vàng đem rơi kỳ thuần vu quỳnh các loại đem gọi vào trước mặt, âm thầm căn dặn. Đợi đại quân động, mới xa xa nhìn qua Nhan Lương bóng lưng hô, "Nhan tướng quân, chúng kế, mau bỏ đi trở về đi." Nhan Lương vị trí chính là mai phục trung tâm. Bọn họ không dám mang theo binh lính đi chịu chết, chỉ có thể xa xa khuyên bảo. Lúc này, trời đã tối một nửa, trong rừng một mảnh đen như mực, cái gì cũng thấy không rõ. Nhan Lương không thấy địch nhân, cũng bình tĩnh lại, nhiều mấy phần lo lắng. Hỗn đản, đáng chết Tần Vân. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, chính mình trúng kế. Nhan Lương vội vàng mang theo cái kia một đội thân tín, thúc ngựa liền về. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới quay đầu ngựa lại trong nháy mắt, hai bên dốc núi đột nhiên sáng lên hỏa quang, kéo dài vài dặm, trong bóng đêm dị thường chói mắt. Từ không trung nhìn xuống, tựa như là hai đầu mắt cự long, chiếm cứ loại nga dãy núi chi đỉnh, uy vũ hùng tráng. Giết! Núi hai bên, tiếng giết tịch thiên quyển địa mà đến, trong nháy mắt che mất Viên Thiệu quân đội. Bọn họ lo lắng một đường, giờ phút này lại không biết có bao nhiêu địch nhân, trong lòng không có không một chút chiến đấu ý nghĩ. Tuy nói Nhan Lương mang tới bộ đội đều là tinh nhuệ, thậm chí còn có một số thiên giai binh chủng. Thế nhưng là các người chơi rất rõ ràng, Tần Vân thủ hạ, thế nhưng là có khá hơn chút người thần cấp binh chủng a rút lui, mau bỏ đi. Tiểm hộ tướng quân rút lui, mưu sĩ cùng cung tiễn thủ phụ trách tiểm hộ. Mà nó đã sớm nói có mai phục, cũng là không nghe, hiện tại chúng kê chó so Nhan Lương, lão tử muốn bị ngươi hại chết. Các người chơi một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên thôi động kỹ năng hướng trong bóng tối ném đi. Lóa mắt kỹ năng trên không trung nổ tung, giống như một loại ngọn lửa, kéo ra một trận chiến đấu thịnh yến. Nhưng mà trong bóng đêm, bọn họ tựa như người mù một dạng, chỉ có thể nương tựa theo trên núi hỏa quang phát động công kích. Bọn họ làm sao biết, tuyệt đại bộ phận hỏa quang là dùng đến mê hoặc bọn họ Tần Vân binh sĩ trong đêm tối chiến đấu, căn bản không cần hỏa quang chiếu sáng, bởi vậy Viên Thiệu quân đội phản kích, đối Tần Vân bộ đội tạo thành thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Bế Nguyệt, Khải. Tần Vân mặc niệm một câu, một cỗ thần kỳ lực lượng từ Cửu Thiên Hạo Nguyệt truyền vào hắn mỗi một sĩ binh thể nội. Mà sơn cốc một phương này bầu trời, ánh trăng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cả cái sơn cốc triệt để bị bóng tối bao trùm. Vị. Chưa bao giờ biết rõ trong bóng tối, truyền đến từng đợt mũi tên phá không thanh âm, mọi người không biết mũi tên từ đâu mà đến, muốn bắn tới đâu. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, chính là mũi tên đinh trên người bọn hắn thời điểm. Tuy nhiên, đại bộ phận người chơi đẳng cấp đều để bạn đi lên, chỉ cần không bắn trúng yếu hại, một mũi tên bắn không chết bọn họ. Nhưng trong bóng tối mũi tên giống như từng trương cự võng, trải cuốn tới bọn họ không chỗ có thể trốn, càng không chỗ có thể trốn. Chờ đợi bọn hắn, chỉ có tử vong. Phốc phốc phốc, một trận mũi tên qua đi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một loạt hỏa cầu, nói ít có gần 110 cái. Đây là Lưu Sĩ quân đoàn. Ẩn nấp, chú ý ẩn nấp. Các người chơi nhìn thấy những cái kia hỏa cầu, kinh hô không thôi, gấp tựa như là kiến bò trên chảo nóng. Đáng chết, Tần Vân làm sao liền Lưu Sĩ quân đoàn cũng có rồi? Quá, còn có không ít cung thủ cùng Lưu Sĩ. Tần Vân trận doanh người chơi cũng ra mặt, đây là không cho chúng ta đường sống a. Các minh đệ, đừng quản Nhan Lương, mau bỏ đi đi. Nếu là bỏ mình một lần, thế nhưng là đến khấu trừ 3000 công văn đó a. Tại quân hùng tranh bá trong vở kịch, các người chơi tử vong tuy nhiên sẽ không rời khỏi nội dung cốt truyện, chẳng những hội khấu trừ 3000 công văn, hơn nữa còn có cơ bản trừng phạt. Nếu như công văn là không, làm theo dùng kinh nghiệm chống đỡ trụ, một điểm công văn, 100 điểm kinh nghiệm. Lấy bọn họ hiện tại đẳng cấp, trên cơ bản chết 2 lần liền muốn rất một cấp. Dạng này trừng phạt là bọn họ không nguyện ý tiếp nhận. Cho nên bọn họ tình nguyện trở về thành sau bị Viên Thiệu trừng phạt, cũng không nguyện ý quải điệu có thể đến nơi này, là bọn họ muốn chạy trốn liền có thể trốn đi được sao? Một số người triệt thoái phía sau mới phát hiện, đường lui đã sớm bị ngăn cản. Cản đường chính là trước kia cùng Nhan Lương giao thủ qua một viên đại tướng, cưới một thất chiếu dạng ngọc sư tử chiến mã, tay cầm một cái cây trường thương, thần dũng vô địch. Đặc biệt mã đây cũng là ai vậy, Tần Vân thủ hạ, làm sao đều là loại này như bức nhân vật. Giết một trận, các người chơi chính thức cảm nhận được, cái gì là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lô Tuấn Nghĩa mang theo 1000 binh mã cùng 200 vân trung thành người chơi, đem đường lui chặn đến xít sao, không có thả đi một cái. Nhanh, chạy lên núi. Các người chơi phản ứng muốn so những binh lính kia nhanh hơn nhiều, lúc này có không ít người muốn hướng trên núi chạy trốn. Tần Vân có thể lợi dụng sơn lâm làm yểm hộ, bọn họ cũng tương tự có thể. Thế nhưng là đến chân núi mới phát hiện, sớm đã có người ở chỗ này chờ bọn họ. Những cái kia người chơi lỗ mang hướng đụng tới, trong khoảnh khắc, liền có mấy ngàn người chết oan chết uổng. Cả cái sơn cốc bị một mảnh tuyệt vọng khí tức bao phủ. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết trong cốc quanh quẩn, tràn ngập trong đó, thật lâu không rời Nhan Lương bọn người nhìn thấy mình người bị tùy ý đồ sát, không khỏi giận tím mặt, rắc cuống họng ngửa mặt lên trời thở dài vô sỉ bọn chốn nhắt, trốn ở trong tối đả thương người tính là gì, có loại vu mỗ đại chiến 300 hiệp. Nói xong, một viên thần tướng từ trên núi vội vàng xuống đến, uy thanh quát, Nhan Lương xấu hổ càng rỡ, Quan Vân Trường ở đây. Quan Vũ một tiếng này như rồng gầm, như hổ gầm, uy trấn sơn lâm. Bàng Hạ linh huyết xích thố từ giữa sườn núi nhảy xuống, tại trong trời cao, Quan Vũ xách đao mãnh liệt bổ. Ngang, một đạo thanh long lên không, hét giận giữa thương khung. Như thế kinh thiên động địa uy thế làm Nhan Lương kinh hãi, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, cũng không trở thành bối rối bị giết. Nhan Lương tự biết dưới hung ngựa tồi ngăn không được một chiêu này, thế là nhảy lên một cái, toàn thân giấy lên một cỗ lửa giận, như mãnh hổ dốc sức tương ứng. Ầm ầm. Hai tướng tương giao, thanh bạch chi khí cùng giữa không trung đột nhiên nổ tung, cường thế khí lãng đem hai bên sơn lâm, vô số cây cối bẻ gãy, khắp nơi đều đang run rẩy. Thần tướng ở giữa sở sỉnh tử chiến đấu, lại khủng bố như vậy. Như thế bi danh, so với lúc trước Lý Nguyên Bá đối chiến Lữ Bố, cũng không xê xích bao nhiêu. Song phe nhân mã đều nhìn ngây người. Quan Vũ đối chiến Nhan Lương, đây là số mệnh chi chiến. Nhan Lương từ giữa không trung hung hăng rơi xuống, mà Quan Vũ cơi xích thố, nhưng tử cho rơi xuống đất. Một chiêu này quyết đấu, là Nhan Lương thua. Chương 292, bắt sống Nhan Lương. Nhan Lương chật vật từ dưới đất bò dậy, tiếp Quan Vũ một đao kia, toàn thân xương cốt tựa như là tan thành từng mảnh một dạng. Nếu không có Bạch Hổ khí hộ thể, thân thể của hắn chỉ sợ sớm đã tứ phân ngũ liệt. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Quan Vũ, cái này lục y liễu tung bay, hồng diện râu dài đại hán, là hắn bình thân gặp mạnh địch. Nhìn thấy Quan Vũ tạo hình, đột nhiên nghĩ đến quân bên trong tướng sĩ nhóm đàm luận một người, Nhan Lương thất kinh, chẳng lẽ đây chính là Ôn Tiểu Trảm Hoa Hùng người? Xem ra, là mỗi xem thường bọn họ. Sư phụ thường nói, không nên xem nhẹ người trong thiên hạ, mỗi lại tự phụ không nghe, đến mức có hôm nay họa. Nhan Lương tối hối hận, nhớ tới sư phụ. Bất quá, hắn luôn luôn tự phụ, cho dù chiến tử cũng không có khả năng bị người hù đến từ dưới đất bò dậy về sau, hoạt động một chút gân cốt, mặt lạnh thủ, cầm đao trực chỉ Quan Vũ, chợt quát một tiếng, đến chiến. Hắn đột nhiên cất bước, hai cước sinh phong, dưới chân Khô Diệp bị cuốn lên giữa trời không chờ Khô Diệp hạ lạc, hắn sớm đã từ biến mất tại chỗ. Nhan Lương sư phụ, người xưng khoái đao lữ thuận, có hắn mặt đao thánh trì, là cùng kiếm thánh Vương Việt nổi danh đỉnh tiêm cao thủ. Nhan Lương đến kỳ chân truyền, thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc. Đồng dạng là cao thủ dùng đao, Quan Vũ không sợ chút nào. Hắn không muốn chiếm Nhan không bảy không lương tiện nghi, từ xích thỏ mã nhảy dưới, đến lựa chọn bộ chiến. Hai đao tương giao, một cái long ngâm chấn thiên, một cái hổ khiếu động địa. Giao thoa ngang dọc đao quang, đem hắc ám bầu trời đêm phá tan thành từng mảnh. Trung quanh cây cỏ đã sớm bị ép thành một phấn. Chiến giả kinh thiên động địa, xem người âm thầm lấy làm kỳ. Trời ạ, đây chính là Nhan Lương tài nghệ thật sự à? Thế mà cùng Quan Nhị gia đều phải khó bỏ khó phân, thật sự là thật là đáng sợ. Trên sườn núi, Vân Trung Thành các người chơi đều sợ ngây người. Từng cái âm thầm may mắn, còn tốt có Quan Nhị gia tại, bằng không bọn hắn gặp được Nhan Lương bực này mạnh tướng, chỉ có bị tàn sát phần. Xem ra trên sử sách nói Quan Nhị gia nhất đao chặt Nhan Lương, trong này giọt xương rất lớn a. Rất nhiều sử học gia đều cho rằng, trong lịch sử Quan Vũ sở dĩ có thể chạm Nhan Lương, hoàn toàn là đánh lén công lao. Nhan Lương lên tra hỏi, Quan Nhị gia không phân tốt xấu nhất đao đem người chặt, thật sự là thể hiện không được tài nghệ thật sự. Trận chiến ngày hôm nay, đủ để chứng minh Nhan Lương thực lực. Tân Vân gặp Nhan Lương sinh mãnh như vậy, liền ý thức được trước kia đối Nhan Lương lưu giữ có hiểu lầm. Gia hỏa này, là thật là mạnh người a, phải biết, lúc này Quan Vũ không phải lịch sử Quan Vũ có thể so sánh. Lúc này Quan Vũ có tiến bộ không ít, thực lực so lịch sử cùng thời kỳ vẫn mạnh hơn một chút. Nhưng dù cho như thế, Nhan Lương cũng có thể cùng đánh đến hôn thiên ám địa, khó bỏ khó phân. Như thế xem ra, trong lịch sử Nhan Lương cùng Quan Vũ đến tột cùng người nào lợi hại hơn, liền rất khó nói đến thanh. Quan Vũ cùng Nhan Lương đối chiến, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Trương Phi, Thái Sử Tử, Điển Vi, Hứa Chử, Triệu Vân số đem đều xuất hiện, giết vào địch trong trận hổ gặp bầy dê, giết đến những người kia quỷ khóc thần hảo, nhao nhao quỷ cầu xin tha thứ. Trương Phi vừa mới lao xuống bên trên, vừa vặn đụng phải Tưởng Kỳ. Lúc trước tại Tào Dương hội minh thời điểm, Tưởng Kỳ từng thua với qua Trương Phi, tâm lý còn có bóng mờ. Nhìn thấy Trương Phi đã sớm sợ vỡ mật, thực lực không phát huy ra 1/2, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị Trương Phi nhất màu đầm cái lỗ thủng. Tiêu Súc muốn chạy trốn, trước bị Thái Sử Từ một tiễn bắn té xuống đất, bị Hứa Chử chạy tới một truy nện thành thịt nát. Thuần Vũ Quỳnh gặp bọn gia hỏa này mạnh như vậy, vội vàng trốn bán sống bán chết, lại bị Triệu Vân khoái mã bắt kịp, một tay bắt. Còn tốt hắn gặp phải là Triệu Vân, đổi lại Điển Vi Hứa Chử bọn họ, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Quách Độ Phùng Kỳ hai cái này nhất lưu đệ thập, đến cho Tần Vân 10 đổi mang đến tiền toái không nhỏ. Bất chi bất giác, giết Tần Vân một thập cận vệ binh. Một màn này, triệt để chọc giận Điển Vi. Xem như cận vệ binh thống soái, hắn há có thể trơ mắt nhìn lấy thủ hạ của mình bị nhân đồ giết. Điển Vi nổi giận gầm lên một tiếng, cưới đầu kia liệt hỏa mật sư vào tới. Quách Độ Phùng Kỳ hai người kỹ năng đánh ở trên người hắn, cùng gãi ngứa ngứa không có khác nhau, không có tạo thành mảy may trở ngại. Hai người thất kinh, mắt thấy Điển Vi lao đến, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là không có chạy hai bước, liền bị Điển Vi bắt kịp, một kích một cái nện thành thịt nát. Mất đi tướng lãnh chỉ huy, Viên Thiệu Quân trong nháy mắt hóa làm năm bè bảy mảng, thành là chân chính con mồi. Mà lúc này, Nhan Lương cùng Quan Vũ chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Đi qua 300 hiệp chiến đấu, Nhan Lương dần dần lực e sợ, bị Quan Vũ sử dụng tha đao kế, dùng đao bối chặt té xuống đất. Mấy cái chiến phong hổ nhào tới, đem Nhan Lương cho trói lại. Có thể cùng Quan Vũ đại chiến 300 hiệp, cuối cùng vẫn phải dụng kế mới có thể đem hắn đánh bại. Nhan Lương thực lực thắng được công nhận của tất cả mọi người. Mà lại, còn có một cái nhân tố không thể không cân nhắc. Nhan Lương tại chỉnh tề cục thế bất lợi tình huống dưới cùng Quan Vũ đối chiến, nhìn thấy mình người bị như vậy đổ sát, khẳng định khó mà chân chính tập trung tinh thần. Cho nên Quan Vũ vẫn là đã chiếm rất lớn ưu thế. Như chân chính công bình đối chiến, chỉ sợ không có 500 hội hợp phân không ra thắng bại. Nhan Lương cùng Tuần Vũ Quỳnh bị bắt sống, Tiêu Súc, Tưởng Kỳ, Phùng Kỳ, Quách Độ bốn người bị giết. nhưng chiến đấu không có kết thúc, đồ sát ý nguyên còn tại tiếp tục. Quách Gia vải lớn như vậy cục, không chỉ là vì mấy cái này tướng lãnh, càng quan trọng hơn là suy yếu Viên Thiệu lực lượng. Bởi vậy, một trận chiến này khái không đầu hàng từ hoàng hôn giết tới ngày thứ hai thiên minh, Nhan Lương mang tới thập tam vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Một trận chiến này, Tần Vân tuy nhiên cũng bị tổn thương, nhưng cùng Viên Thiệu toàn quân bị diệt so sánh muốn hết mấy vạn lần. Bởi vì thần bí kinh nghiệm tháp tấn thăng, bất luận cái gì chiến đấu đối với hắn đều có kinh nghiệm tăng thêm. Bởi vậy một trận chiến này xuống tới, Tần Vân lại tăng lên trọn vẹn 3 đẳng cấp. Mà dưới tay hắn những cái kia người chơi cũng thu hoạch tương đối khá. Chẳng những có trên chiến trường rơi xuống vũ khí trang bị, còn có công vân có thể cầm tròn nên cho dù chém giết một đêm, ngày thứ hai thu binh thời điểm, bọn họ từng cái hào hứng hưng hực, tinh thần vô cùng phấn chấn, liền đi bộ đều tại toét miệng cười. Sáng sớm ngày thứ hai, các tướng linh đem Nhan Lương cùng Thuần Vu Quỳnh đưa đến Tần Vân trước mặt, chủ công, đây là bắt được tạc tướng, mặc cho chủ công xử lý. Các binh sĩ thu bạo, đem hai người theo quỳ trên mặt đất. Tần Vân phất phất tay, quát lui binh lính, các ngươi sao có thể như thế đối đãi hai vị tướng quân đâu, còn không mau mở trói. Sĩ lính mệnh, đội vàng cấp bọn họ mở trói. Lúc này Nhan Lương tựa như đấu bại gà trống, tóc rối bời, đầy bụi đất. Bất quá bẩm sinh ngạo khí, lại nửa phần không giảm. Ta tuy nhiên bị bắt, nhưng mơ tưởng nhục nhã tại ta. Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhan Lương nghiêng đầu qua, ngạo vừa nói. Xem ra, hắn bị bại vẫn còn có chút không cam tâm. Tần Vân cười nói, tướng quân nói gì vậy, ta xưa nay ngửa mộ tướng quân đại danh, tại sao có thể có thương tổn ý của tướng quân đây? Tần Vân tự mình đem hắn nhóm sợi dây trên người quăng ra, thành khẩn nói, ta cũng không muốn cùng tướng quân là địch, làm sao Viên bản sơ cố ý làm có dễ, rơi vào đường cùng mới có này chuẩn bị. Nhan Lương là một cái ăn mềm không ăn cứng người, gặp Tần Vân như thế thành khẩn, thái độ nhất thời mềm nhũn ra. Chương 293, Quách Gia cẩm nang. Tần Vân hiểu chi lấy lý, lấy tình động, nói Viên Thiệu ý thế hiếp người, trong mắt dùng không được hạt cát. Làm cho Nhan Lương nói không có ý tứ, cảm giác đều là chủ công của mình, thật có chút khi dễ người. Tần tướng quân xin yên tâm, hôm nay ngươi không giết mỗi, phần ân tình này mỗi nhớ kỹ. Sau khi trở về mỗi định chủ công, nhượng hắn sau này sẽ không tiếp tục cùng ngươi khó xử. Nhan Lương cảm kích Tần Vân ân không giết, vỗ bộ ngực nói ra. Nhưng mà, Quách Gia lại hung hăng lắc đầu, Nhan tướng quân, ngươi hẳn phải biết từ xưa đến nay cũng là tướng không hợp. Huống hồ Viên bản sơ lòng dạ nhỏ mọn, hoàn toàn không niệm thảo phạt đồng chắc thời điểm, nô chủ đối ơn cứu mệnh của hắn. Hắn mới vừa vặn làm thượng đại tướng quân, liền hướng chủ công xuất binh, như thế lấy oán báo ân chỉ sợ là một cái một khó chứa người. Nói cùng ở đây, Quách Gia lời nói xoay chuyển, theo mua ý kiến, tướng quân cũng đừng trở về, không bằng lưu lại vì Ngô chủ hiệu lực. Nô chủ cầu hiền được khác, tất nhiên yêu quý tướng quân chi tài. Tướng quân chỉ có đi theo chúng ta người, mới có thể quang diệu môn mi, tái hiện Nhan thị nhất tộc huy hoàng của ngày xưa. Nhan Lương chính là Nhan hồi về sau, tổ tiên từng quan viên đến thừa tướng, thế nhưng là đến hắn đời này liền cô đơn. Hắn tuy nhiên bỏ văn theo võ, nhưng quang tông diệu tổ ý nghĩ chưa bao giờ từng đứt đoạn. Sở dĩ đầu nhập vào Viên Thiệu, cũng là nghĩ mượn Viên Thiệu cái này bình đại, tái hiện gia tộc huy hoàng của ngày xưa. Quách Gia mà nói nhượng hắn có chút tâm động, nhưng suy nghĩ một chút, Nhan Lương vẫn là cự tuyệt, mỗi dù chưa một giới mã phu, nhưng cũng biết rõ trung thần nghĩa sĩ hai chữ. Chủ công cáo mỗi không tệ, mỗi há có thể vong ân phụ nghĩa phản bội hắn. Thiên sinh hảo ý mỗi tâm lĩnh, lại không thể đáp ứng. Nhan Lương nghĩa chính ngôn tử, một mặt nghiêm túc. Chuyện này, người nào đều vô dụng, muốn cho hắn đầu hàng, không có khả năng. Quách Gia phảng phất đã sớm liệu đến hắn sẽ nói như vậy, đầu dao động lợi hại hơn, mỗi cũng là một mảnh hảo tâm, không đành lòng trơ mắt nhìn lấy tướng quân về đi chịu chết, a tướng quân mà chết, Nhan thị nhất tộc liền lại không xoay người chi địa. Tướng quân chỉ có một thân tỷ âm thiên hạ bản lĩnh, lại không thể quang tông diệu tổ, cũng là bất hiểu à. Nhan Lương không hiểu, tiên sinh lời này là có ý gì, mỗi trở về gọi thế nào chịu chết đâu. Chẳng những Nhan Lương không có hiểu rõ, trung binh các tướng lĩnh cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thắng bại là chuyện thường binh ra, coi như hắn một trận bại thật thê thảm, cũng không trở thành bị chặt đầu đi. Lại nói, hắn không phải Viên Thiệu trước mắt hồng nhân sao? Quách Gia một mặt lo lắng nói, tướng quân đi theo Viên bản sơ cũng không phải một ngày hai ngày, hẳn phải biết hắn mưu mà do dự, trời sinh tính đa nghi. Tay ngươi quân đội, cứ như vậy trở về, hắn khẳng định hội hoài nghi ngươi. Viên Thiệu trong mắt vò không được hạt cát, tăng thêm bên người lại có không ít tiểu nhân, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha cái này vặn ngã tướng quân ngươi cơ hội tốt ta. Nghe hắn kiểu nói này, Tần Vân các tướng lĩnh nhao nhao gật đầu nói phải. Nhưng mà Nhan Lương lại không xem ra gì, vội vàng quát tay, ai, tiên sinh quá lo lắng. Mỗi một hướng sâu được chủ công coi trọng, hắn sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đối mỗi sinh nghi đây? Tần Vân cùng Quách Gia khuyên một trận, hắn hoàn toàn nghe không vào, hai người cũng không muốn nói nhiều. Bất quá Quách Gia vẫn là không yên lòng, móc ra một cái cẩm nang giao cho Nhan Lương, tướng quân khăng khăng muốn đi, ta đợi cũng không dễ nhiều. Nay cẩm nang tướng quân xin cầm lấy, tại nguy nan lúc mở ra, có thể cứu ngươi nhất mệnh. Nhan Lương gặp Quách Gia có hảo ý, không có cự tuyệt, đem cẩm nang nhét vào miệng bên trong. Đã tướng quân muốn đi, ta cũng liền không ở thêm. Uống cái này một vò rượu, ta tự mình đưa tướng quân. Tần Vân chạy ra một vò ngũ tinh rượu sái, tại núi này cương vị phía trên, uống xong một vò, Tần Vân lại móc ra một vò, chúng tướng quy bảo, Nhan Lương cùng Thuần Vu Quỳnh cũng không tiện cự tuyệt. Rượu sái tính liệt, bất chi bất giác hai người đều uống nhiều quá. Tần Vân để cho người ta dẫn bọn hắn về doanh nghỉ ngơi, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, hai người mới tỉnh lại. Hai người sốt ruột trở về, Tần Vân làm sao lưu đâu không lưu được, đành phải đưa cho Nhan Lương hai vò mỹ tửu, Thuần Vu Quỳnh một vò. Mạnh tướng không có hảo tửu, đây cũng là Tần Vân có hảo ý, Nhan Lương cùng Thuần Vu Quỳnh không tiện cự tuyệt, liên tục cảm ơn về sau, cái này mới rời khỏi. Bọn họ cũng không biết, chính mình cùng Tần Vân nâng cốc nôn hoan tràn diện, đã sớm bị Viên Thiệu binh sĩ nhìn qua. bọn họ trước khi rời đi, những binh lính kia trước một bước chạy trốn trở về. Những cái này binh, tự nhiên là Quách Gia an bài tốt. Lại nói Nhan Lương cùng Thuần Vu Quỳnh hai người trở lại Lạc Dương thành, kết quả vừa mới tiến thành nhóm, liền bị binh lính cho bắt được. Hai người thất kinh, liền vội vàng hỏi, ta chính là Nhan Lương, vì sao bắt ta? Những cái này binh đều là Viên Thiệu người, hai người cũng không có phản kháng. Tướng quân, thuộc hạ chỉ là tại chấp hành mệnh lệnh, còn lại cũng không biết. Vệ binh không nói lời gì, đem hai người trói lại, đưa đến đại tướng quân phủ, từ Biên Thiệu xử lý. Nhan Lương, Thuần Vu Quỳnh hai người hô to oan uổng, chủ công, ngươi làm cái gì vậy? Ta hai người phạm vào tội gì? Trong nội đường, ngoại trừ Biên Thiệu bên ngoài, còn có hắn một đám thuộc hạ. Mọi người thấy ngày xưa chủ công trước mắt hồng nhân, bây giờ trở thành tù nhân, đều là cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có Văn Sửu, thay Nhan Lương cầu tình, chủ công, huynh trưởng tuy nhiên đánh bại, nhưng trách nhiệm cũng không tất cả hắn à? Mời chủ công tha huynh trưởng đi. Thuộc hạ nguyện nhắc lại tinh binh tiêu diệt bọn chúng, là huynh trưởng lấy công chủ tội. Nhưng mà Viên Thiệu căn bản không cho cơ hội giải thích, âm thanh lạnh lùng nói, Văn tướng quân, chuyện này ngươi đừng muốn nhúng tay. Hai cái này bất nghĩa chi đồ sớm đã đầu hàng địch, hôm nay trở về nhất định không có hảo ý không giết bọn hắn, khó tiết mối hận trong lòng ta. Thuần Vu Quỳnh la lớn, chủ công, oan uổng a, ta hai người đối chủ công trung thành tuyệt đối, chủ công chớ tin vào tiểu nhân chi ngôn, giết hại trung lương a hử, còn dám ngụy biện. Viên Thiệu giận dữ, hai người các ngươi cùng Tần Vân nâng cốc luôn hoan, lại tùy tùng hắn trở về đại doanh. Ngươi dám nói, ngươi không có phản bội tại ta. Ngươi tới a, đem hai người này đẩy đi ra, chặt lược. Viên Thiệu hô to một tiếng, lúc này có đao phủ thủ bảo, đẩy Nhan Lương cùng Thuần Vu Quỳnh đi ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Nhan Lương cùng Thuần Vu Quỳnh trợn tròn mắt, luôn luôn tín nhiệm chủ công của mình, vì sao lại tuyệt tình như thế? Bọn họ lúc này mới nhớ tới Quách Gia, hai người đều hối hận, sớm biết liền nghe Quách tiên sinh lưu lại. Chủ công chấm đã, huynh trưởng đối ngươi trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội ngài a, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Văn Sửu kinh hãi, liền đội vàng quyết đủ. Có thể Viên Thiệu lại cả giận nói, Văn tướng quân không cần nhiều lời, mỗi nếu không có chứng cứ xác thực, sao lại oan uổng hai bọn họ? Không riêng trốn về đến binh sĩ tận mắt thấy, tự liền những cái kia dị nhân đều đang nói Nhan Lương phản bội sự tình. Việc này quan hệ đến tài sản của mình tính mạng, Viên Thiệu tất nhiên là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Văn Sửu khổ khuyên đủ, chủ công đã lo lắng huynh trưởng đầu phục Tần Vân, ngươi trước tạm đem hắn bắt giam trông giữ, mỗi tự mình tiến đến san bằng Vân Trung Thành, diệt Tần Vân. Nhưng nếu không có Tần Vân, huynh trưởng ở đâu ra phản bội? Chỗ lời nói thật, Viên Thiệu cũng không nỡ giết Nhan Lương cùng Thuần Vũ Quỳnh, bọn họ thế nhưng là khó được mãnh tướng a, bởi vậy, đồng mà nói nhượng hắn có chút động dung. Viên Thiệu suy tư một lát, lúc này mới gật gật đầu, vậy thì tốt, tạm thời đem bọn hắn nuốt lại. Văn tướng quân nếu có thể thật diệt Tần Vân, lúc này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người tới, đem bọn hắn áp đi, chặt chẽ trông giữ. Mạng nhỏ tạm thời bảo vệ, nhưng hai người một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Văn Sửu không thể có thể đánh được Tần Vân. Nếu như Văn Sửu chiến bại, cái mạng nhỏ của mình một dạng cũng có. Cho nên vừa tới phòng giam, hai người liền không kịp chờ đợi, móc ra Quách Gia cho cẩm nang mấy cái. Chương 294, Ly Miêu Hoàn Thái Tử. Thuần Vu Quỳnh tại trên cửa sổ nhìn một cái, xác định vệ binh sau khi rời đi, tranh thủ thời gian trở lại Nhan Lương bên người, sốt ruột phát hoàng thúc giục nói, Nhan lão ca, mau đem Quách tiên sinh đưa cho ngươi cẩm nang rượu kế lấy ra, đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Nhan Lương tìm một đống cỏ khô, tùy chỗ mà ngồi. Nhớ tới Tần Vân chân thành giữ lại, cùng Viên Thiệu vô tình vô nghĩa, đột nhiên cảm thấy một trận bi ai. Hối hận không nghe Tần tướng quân chi ngôn. Thuần Vu Quỳnh giờ phút này không bình thường tán thành, hung hăng mãnh liệt gật đầu, mỗi nguyên lai tưởng rằng người. Viên Thiệu là một cái rõ lý lẽ, giảng đạo lý người, cho nên mới thể sống chết đi theo. Ai biết hắn tin vào tiểu nhân chi ngôn, không phân tốt xấu đem ta bây giờ ngục, hoàn toàn không niệm cùng ngày xưa phân tình, cùng chúng ta lập công lao. Cùng Tần tướng quân so ra, hắn kém đến quá xa. Bọn họ đầu nhập vào Viên Thiệu, vì hắn năm 077 chinh Bắc chiến, tại Hà Bắc đặt xuống một mảng lớn cơ nghiệp. Thế nhưng là kết quả là, đầy người công tích không kịp tiểu nhân một câu giận nói. Sao mà bị thiết? Nhan Lương thở dài một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết, nếu như lần này có thể sống mệnh, mua định thể chết cũng đi theo Tần tướng quân. Thu này không báo, trụ vì hảo nam nhi, đại trợ phu. Mỗi cùng lão ca cùng một chỗ. Hai người tại cái này ngục trong, âm thầm ưng thuận lời thề. Lúc này, Nhan Lương mới từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang, tay lấy ra trắng đẹp đẽ, phía trên lít nha lít nhít, viết số hàng chữ nhỏ. Hai người sau khi xem, thở dài không ngừng, vậy mà suy tính được như thế tỉ mỉ cẩn thận, Quách tiên sinh thật là thần nhân vậy. Có như thế chí mưu chi sĩ, thiên hạ ai có thể cùng Tần tướng quân tranh phong a? Thuần Vu Quỳnh cũng cả kinh nói, đối Quách Gia tài trí phục sát đất. Thận trọng thu hồi cẩm nang, Nhan Lương tranh thủ thời gian móc ra một bình ngũ tinh rượu sái, gọi tới ngục tốt. Ngục tốt ngửi được mùi rượu, chảy nước miếng, tướng quân, ngài đây là? Nhan Lương nói, sau này mấy ngày liền muốn làm phiền ngươi, đây là Vân Trung rượu ngon, thiên kim khó cầu rượu ngon. Ngươi nhấm nháp một thanh đi. Ngục tốt nghe xong là Vân Trung rượu ngon, càng thêm ngồi không yên. Phải biết trên thị trường tùy tiện một loại Vân Trung rượu đều là mấy chục trên trăm một vàng, bọn họ một năm đồng lộc cũng chưa chắc mua được nửa cân. Bình thường có thể ngửi một chút cũng không tệ rồi, này nghĩ tới đời này vẫn có thể quát lên rượu ngon như vậy. Ngục tốt thận trọng tiếp tới, tinh tế phẩm một thanh. Dễ uống, thật là hảo tử a. Bọn họ cũng là an lông mày mang mắt người, thường thấy trong lao các loại tường đạo, đương nhiên minh bạch rượu này không phải uống chùa, muốn ta nhìn à, một vị tướng quân khẳng định là oan uổng, cố gắng chủ công ngày mai tâm tình một tốt, liền đem hai vị thả đây. Cho dù không có mỹ tiểu, Ngục tốt cũng không dám đắc tội hai người bọn họ. Hai vị tướng quân xin yên tâm, mấy ngày nay tiểu nhân tuyệt đối sẽ không nhượng ngài thụ ủy khuất, có việc cứ việc phân phó. Nhan Lương chính đang chờ câu này, lúc này nhượng Ngục Tốt, đi thôi Văn Sửu gọi tới, cũng nhắc nhở Văn Thư mang mấy cái tên vệ binh. Ngục Tốt cầm được không dám không làm việc, thế là lặng lẽ đem Văn Sửu gọi đi qua. Nhan Lương Văn Sửu có kết bái chi giao, tình như huynh đệ. Huynh trưởng triệu hoán, Văn Sửu đội vàng chạy đến gặp nhau, đồng thời mang đến mấy cái thân tín vệ binh. Lũi hạ nhân về sau, Nhan Lương đem chính mình tao ngộ nói một phen, nói cho Văn Sửu, chính mình cũng không có muốn làm phản, hết thảy đều là Viên Thiệu ép. Văn Sửu nghe được Triệu Vân tại Tần Vân trận doanh, mà lại Tần Vân như thế nhân nghĩa, trong lòng đối cái nhìn của hắn đổi cái nhìn không ít. Thế nhưng là, chủ công dù sao không tệ với ta, nếu như cứ như vậy phản bội hắn, há không nhượng thiên hạ anh hùng chế nhạo. Huynh trưởng xin yên tâm, nếu như đánh bại Tần Vân, mỗi tha tính mạng hắn chính là, cũng có thể báo đáp hắn đối ân tình của ngươi. Đồng lại tự tin nói, đến lúc đó, chủ công liền sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Nhan Lương cùng hắn tốt quan hệ mật thiết, đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, hắn trước khi lên đường cũng có ý tưởng giống nhau. Có thể sau đó ra sao đâu? Hơn 10 vạn đại quân bị giết không chừa mảnh giáp, chính mình cũng đã trở thành tù nhân. Thế nhưng là Văn Sửu tính khí hắn cũng rõ ràng, nhận định sự tỉnh sĩ con trâu đều kéo không trở về. Như bình thường, hắn không biết làm sao khuyên bảo, cũng may Quách ra trong cầm nàng đã cho kế sách. Nhan Lương nói, nghĩa đệ lời ấy sai rồi, vạn nhất ngươi chiến bại, không giống nhau ngươi trở về mình cũng đã đầu thân chia lìa. Đến lúc đó, nghĩa đệ chỉ sợ cũng phải tao ương. Nếu như nghĩa đệ không chịu phản bội, huynh có một cái sách lược vẹn toàn, ngươi như nhớ tới chúng ta tạm bái chi tình, quả quyết không thể cự tuyệt. Sách lược vẹn toàn. Văn Sửu liền vội vàng hỏi, huynh trưởng thỉnh giảng. Nhan Lương tiến đến bên lỗ tai của hắn, nhỏ giọng nói một phen. Văn Sửu liên tục nhíu mày, nửa tin nửa ngờ, việc này có thể thực hiện sao? Không thử một chút làm sao biết? Nhan Lương nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng là có chết sao xem như ngựa sống ý đi, không tin Quách ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, vậy liền thử một chút đi. Văn Sửu cuối cùng không đành lòng, gật đầu đáp ứng. Lúc này, Nhan Lương móc ra một vò hồng sắc phong đắp ỉu, chính mình cùng Tuần Vũ Quỳnh uống một chén, sau đó ăn vào Quách ra đặt ở trong cẩm nang viên thuốc. Lại đem Văn Sửu hai tên vệ binh gọi tới, cũng để bọn hắn uống xong ỉu, uống thuốc. Tuần Vũ Quỳnh đem Tần Vân cho hắn hũ kia mỹ ỉu, phân cho Ngục Tốt, cũng nói cho bọn hắn, chính mình cùng Nhan Lương buồn ngủ tu luyện, trong vòng 3 ngày không thể bị quấy rầy. Những Ngục Tốt kia được mỹ ỉu, vui vô cùng, tự nhiên yêu cầu gì đều ứng. Ước chừng sau 3 phút, thần kỳ một màn phát sinh. Nhan Lương cùng Tuần Vũ Quỳnh hai người cải biến dung mạo, biến thành hai cái khuôn mặt xa lạ người. Mà cái này hai cái uống rượu vệ binh, dung mạo cũng dần dần phát sinh biến hóa, mơ hồ cùng Nhan Lương Tuần Vũ Quỳnh, giống nhau đến mấy phần. Viên thuốc của bọn họ bên trong có đi qua cường hóa mê một thuốc, chí ít có thể ngủ 3 ngày. Lúc này dược hiệu có tác dụng, bọn họ đã hôn mê, Nhan Lương cùng Tuần Vũ Quỳnh tranh thủ thời gian đổi y phục, đem bọn hắn ném đến trên giường, đắp chăn. Nhìn thấy cái này thần kỳ một mộ, Văn Sửu kinh ngạc không thôi, đây đều là Tần Vân quân sư an bài. Nhan Lương gật gật đầu, đúng vậy. Văn Sửu hãi nhiên, người này có thể tính toán như thế tinh diệu, nhu chi đáng sợ đến mức nào. Đổi một bộ gương mặt về sau, Nhan Lương cùng Tuần Vũ Quỳnh lợi đi theo Văn Sửu rời đi phòng giam. Vừa tới cửa nhà, liền bị Viên Thiệu thân vệ cản lại. Văn tướng quân, ngươi đi đâu? Chủ công tìm ngài có chuyện quan trọng thương lượng, mau đi đi. Nhìn thấy Viên Thiệu thân vệ, Nhan Lương bọn người theo bản năng muốn trốn tránh. Thế nhưng là cái sau nhìn bọn họ một cái về sau, liền thu hồi ánh mắt. Hai người lúc này mới nhớ tới, dung mạo của mình đã cải biến, đừng nói Viên Thiệu thân vệ, chỉ sợ liền lao bà của mình đều không nhận ra được. Văn Sửu để bọn hắn hiện ở tại nhà của mình, hắn qua tìm Viên Thiệu. Chương 295, Hứa Du bốn bề thọ địch kế sách. Văn Sửu đi vào đại tướng quân phủ, ngoại trừ Viên Thiệu, còn có không ít tướng lãnh cùng nữ sĩ. Trận thế này, xem ra thật có chuyện trọng yếu thương lượng. Văn tướng quân, ngươi tới thật đúng lúc, mọi người đang thương lượng một trận phải đánh thế nào, ngươi là chủ, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Đồng mới vừa vào cửa, Viên Thiệu liền gấp gáp hỏi. Văn Sửu so Nhan Lương càng bình tĩnh, chẳng những chiến đấu lực siêu cường, mang binh đánh giặc bản lĩnh cũng không yếu. Bất quá, bởi vì Nhan Lương một phen, nhựa Văn Sửu đối Tần Vân thái độ đổi cái nhìn không ít. Trong lòng của hắn, bắt đầu mâu thuẫn cùng Tần Vân giao chiến. Nguyện ý nghe chủ công cùng quân sư an bài. Văn Thương nguyên bản có một cái ý nghĩ, nhưng lại không muốn nói nữa. Hắn là một cái võ tướng, bày mưu tính kế vốn cũng không phải là chuyện của hắn. Bởi vậy hắn không nói, cũng không có người cưỡng cầu. Viên Thiệu nói, cái này Tần Vân đa mưu túc trí, thủ hạ càng là binh tinh tướng, có Lý Nguyên Bá cùng Hạng Vũ bực này thần dũng chi tướng, mọi người nói một chút, cuộc chiến này đến tuột cùng đánh như thế nào mới có thể thắng. Nhan Lương bại trận nhượng Viên Thiệu bình tĩnh lại, nghiêm túc suy tính đối sách. Hắn biết rõ, nếu như lại mạo muội xuất binh, sẽ chỉ lại thu hoạch một trận đánh bại. Chuyện này với hắn trong triều hy vọng, hội có ảnh hưởng rất lớn. Đúng lúc này, hắn mưu sĩ Hứa Du đứng dậy, cười nói, 24 chủ công không cần lo lắng, mỗi có một kế, nhượng cái này Tần Vân bốn bề thọ địch, chết không có chỗ chôn. Viên Thiệu dưới trướng tuy nhiên mưu sĩ đông đảo, nhưng có lẽ là lớn nhất có phân lượng người, Viên Thiệu cũng vẫn luôn rất lợi hại nghe từ lời hắn. Gặp Hứa Du tự tin như vậy, Viên Thiệu đại hỉ, Hứa tiên sinh có gì diệu kế trả giá. Mọi người cũng nhao nhao bên cạnh cái đầu, tò mò nhìn Hứa Thu. Chủ công chính là đại tướng quân, thống lĩnh thiên hạ binh mã, trong bốn biển ai dám không theo. Chủ công lấy thiên tử tên, tuyên bố chiếu lệnh, nhượng Tịnh Châu thứ sử Trương Dương, lĩnh cùng một đội ngũ từ mặt phía bắc xuất binh. Hà Đông thái thủ Quách Biên, Hà Nội thái thủ Vương Khung từ bên cạnh hiệp trợ, qua Tân An tấn công Vân Trung thành Bắc. Làm Nam Dương thái thủ Viên Thuật, lĩnh một đội nhân mã từ mặt phía nam phát binh. Ung Châu thứ sử Tào Tháo, lĩnh một đội nhân mã từ phía tây xuất binh. Văn Sửu tướng quân từ Sách đại quân từ phía đông xuất binh. Tứ phía giáp công, Tần Vân đâu có không chết lý lẽ. Nếu như chủ công vẫn là không yên lòng, nhưng để Hoàng Nông Dương ra từ bên cạnh hiệp trợ. Bốn bề thọ địch, trung tâm nở hoa, như thế Tần Vân vẫn bất bại, mỗi nguyện sách đầu gặp nhau. Hứa làm một phen, rõ ràng, nói tất cả mọi người đi theo kích động. Viên càng là vỗ tay khen hay, luôn mồm khen hay, rượu, rượu kế, liền theo tiên sinh chi ngôn. Ta cái này phái người tiến về các nơi, thông chi phát binh. Viên Diệu chọn lựa thần tín, trước khi chia tay đi lên thuật mấy nơi. Thịnh Châu thứ sử cùng Hà Nội thái thủ, biết rõ Tần Vân uy danh. Để bọn hắn qua tấn công Tần Vân, bọn họ còn không có can đảm này. Lại sợ Viên Diệu, cho mình chơi ngang chân, đành phải tượng trưng phái một chút binh mã, hướng phía nam mà đến. Về phần Viên Thuật, ngã theo chiều gió. Viên Diệu cho hắn một chút chỗ tốt về sau, hắn lập tức đồng ý xuất binh. Huống hồ, hắn đã sớm lấy Tần Vân khó chịu. Nghe xong tứ phía nhân mã giáp công Tần Vân, đương nhiên sẽ không từ bỏ cái cơ hội tốt này, mệnh đại tướng Kỳ Linh, Nhạc Hữu, Tiểu Anh bọn người, lãnh binh 5 vạn tấn công Tần Vân. Trường An, trong phủ thành chủ, Viên Thiệu sử giả đem Viên Thiệu ý tứ chuyển cho Tào Tháo, nhượng hắn phái binh giáp công Tần Vân. Sử giả bởi vì xem thường Tào Tháo xuất thân, ngôn ngữ có chút ngạo mạn. Nếu không có Tào Tháo theo lấy thủ hạ, Hạ Hầu huynh đệ cùng Tào Thị huynh đệ mấy cái, đã sớm đem sử giả làm thịt. Tào tướng quân, đây là chủ công ý tứ, ngươi có thể tuyệt đối không nên chối từ a, sau khi chuyện thành công, không thể thiếu ngươi ban thưởng. Hắn dùng ban thưởng một từ, ý tứ rất rõ ràng, đem Tào Tháo coi như Viên Thiệu thủ hạ đến xem. Tào Tháo vội vàng nói, mời sứ quân trở về chuyển cáo đại tướng quân, Tào Mỗ chắc chắn hết sức giúp đỡ, nhượng hắn yên tâm đi. Sau khi nói xong, lại kín đáo đưa cho sử giả một số tiền tài. Sử giả lúc này mới lòng tràn đầy hoan hỉ rời đi. Hắn vừa đi, Mãn Sủng từ màn trướng đằng sau đi ra, trên mặt lấy nụ cười. Tào tướng quân, Quách quân sứ nói không sai chứ? Tào Tháo nhìn thật sâu Mãn Sủng một cái, đối quỷ thần khó lường Quách gia vô cùng kiêng kỵ. Người kia thật là đáng sợ, cái gì cũng có thể coi là đạt được. Thậm chí ngay cả Viên Thiệu sử giả hội nói dạng gì lời nói, đều nhất thanh nhị sợ. Cùng dạng này người trả lời đúng, đơn giản cũng là tự tìm đường chết. Lúc trước tại thảo phạt trong liên minh, Tào Tháo liền đối Quách gia cùng Từ Thứ tài trí thưởng thức có thừa, hắn không thể đem bọn hắn mời chào cho mình dùng. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn dạng này người là địch. Huống hồ, Thần Vân thủ hạ manh tướng, quá nhiều, quá cường đại. Thỉnh tiên sinh thay Tào Mỗ cảm ơn Quách tiên sinh, ngày sau có cơ hội, ổn thỏa ở trước mặt tạ ơn. Tào Tháo móc ra một túi tiền, đưa cho Mãn Sủng, tiên sinh một đường mệt nhọc, vì Tào Mỗ suy nghĩ, thực sự cảm kích, một chút lễ mọn mong rằng vui vẻ nhận hắn lấy ra cái này một túi tiền, so Viên Thiệu sử giả nhiều gấp bội. Nhưng mà Mãn Sủng nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, đem tiền đẩy trở về, cười nói Tào tướng quân trả lời chắc chắn chính là lễ vật tốt nhất, những cái này tục lễ liền miễn đi. Đồng dạng là tiền, mà cái này đáp lại hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Tào Tháo người, đối Mãn Sủng lau mắt mà nhìn. Dựa theo Viên Thiệu ước định thời gian, các lộ nhân mã lần lượt lên đường, vây công Tần Vân. Tào Tháo tự mình dẫn theo đại quân, qua đồng quan, đi vào Mi Châu dưới thành. Nhưng mà, lục di sung môn mở rộng, dân chúng ra vào vào, cùng ngày xưa không có khác nhau, không có chút nào chiến đấu ý tứ. Gần như thế 063 khoảng cách, Tào quân chỉ cần một cái tấn công, liền có thể đoạt lấy tuân gia di sung. Chủ công, Tần Vân vậy mà không có bố trí phòng vệ, đây chính là đoạt thành tốt nhất thời cơ a. Tào Tháo một cái tham quân, ngưng âm thanh đề nghị. Nhưng mà, Tào Tháo lắc đầu, đối tuân gia ao tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi thế nào biết hắn không có bố trí phòng vệ? Binh pháp có nói, thương người thực chi, thực người hư chi. Cái này Quách Phụng Hiếu có thần quỷ khó gãy chi mưu, không có khả năng đối với chúng ta vẫn không phòng bị, thành này nhất định có. Tào Tháo trời sinh tính đa nghi, nhìn thấy một tòa thành trống không, không dám kinh tiến. Coi như Tần Vân không có nói trước cùng hắn chào hỏi, hắn cũng không dám tùy tiện xuất binh. Mà lại, hắn đã đáp ứng Tần Vân, làm bộ xuất binh làm dáng một chút, sẽ không thật giúp Viên Thiệu. Nếu như lúc này đánh lén Tần Vân thành trì, há không thất tín tại người đánh xuống còn tốt, không hạ được đến coi như mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Bởi vậy, suy nghĩ liên tục, Tào Tháo quyết định án binh bất động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vì Viên Thiệu bán mạng, đáp ứng xuất binh cũng là hành động bất đắc dĩ. Người nào gọi thực lực của mình, không có Viên Thiệu cường đại đây. Lại nói mặt khác ba đạo nhân mã, trùng trùng điệp điệp đi vào Vân Trung quận cảnh nội, thẳng đến Vân Trung thành mà đến. Trên đường đi, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Chương 296, một tuyển ổ sự kiện thần bí Vân Trung thành nam trăm dặm chỗ, có một chỗ tên là một tuyển. Kỳ địa hình hết sức phức tạp, Hán Sơn tại Ba Hương chi Bắc, Hán Sơn chi Nam Nam vì là Hà, Hán Đông vì Sương Bờ Sông, Hán Tây vì Đỗ Dương Khế Thủy, Tam Hà vây quanh Hán Sơn một vùng, cổ sừng xuyên Bắc Cao Nguyên. Một tuyển ổ chính là Bắc Tiến Vân Trung thành dù sao yếu đạo, thuộc về Nghi Dương huyện quận hạt. Viên Thuật đại quân tiến vào Hoàng Nông về sau, trên đường đi cũng không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, thông suốt mở ra một tuyển ổ chỉ cần nửa ngày lộ trình, liền có thể thẳng đến Vân Trung thành. Nhưng càng là thuận lợi, càng nhượng thông minh lòng người hoảng. Tướng quân, thuộc hạ luôn có một loại cảm giác xấu. Kỷ Lục tham quân cậu thả chính, trên đường đi mí mắt nhảy không ngừng, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đi vào một tuyển ổ về sau, loại cảm giác này càng thêm nồng đậm. Phản phất nơi chưa biết, có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Kỷ Linh mặc dù là cái mang qua, nhưng đối với tham quân mưu sĩ mà nói từ trước đến nay so sánh nghe theo. Nhất là bên người vị này Tuân Du Chính, là thân tín của hắn, chuyện lớn chuyện nhỏ đều biết hỏi tham ý kiến của hắn. Nghe được Tuân Du Chính nói như vậy, Kỷ Lục cũng để cái tâm nhãn. Toàn quân ngừng bước, ở chỗ này nghỉ ngơi. Kỷ Linh mệnh lệnh quân đội ngừng lại, đem mấy cái tướng lãnh gọi vào trước mặt, thương lượng kế hoạch tiếp theo. Chư vị, mỗi nghe nói cái này Tần Vân đang mưu túc trí, thủ hạ cũng không ít kỳ nhân dị sĩ. Chúng ta như vậy dòng chống khua chiêng đến tấn công hắn, trên đường đi lại không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, việc này rất có kỳ quặc a. Kỷ Linh ngưng tiếng nói đơn đả độc đấu hắn người nào cũng không sợ, coi như sợ âm mưu quỷ kế. Tướng quân nói không sai, nghe nói Nhan Lương khinh địch liều lĩnh, đến mức thảm bại, hơn 10 vạn người toàn quân bị diệt. Ta đợi vẫn là cẩn thận là hơn. Nhạc Cửu Kiều anh bọn người đều cảm thấy muốn cẩn thận một chút, có thể trước phái thám báo tiến đến sờ một chút tình huống mới quyết định. Tuân Du chính đề nghị. Kỳ Linh gật gật đầu, tiếp thu ý kiến của hắn. Thế là nhượng đại quân chú đóng ở một tuyển, phái 6 đội thám báo chung 72 người, từ 6 cái phương hướng tìm hiểu tình báo. Bởi vì lần này cũng không phải là bọn hắn một nhà công kích Tần Vân, còn có thế lực khác phối hợp tác chiến, bởi vậy, Kỳ Linh muốn biết người khác bên kia tình huống thế nào, cho nên nhiều đập một chút thám báo, tới lui truyền tin. Nhưng mà, 9 giờ sáng chung phái đi ra thám báo, đến 1 giờ trưa chung, còn không có gặp một người trở về. 72 người, một điểm tin tức đều không có. Tựa như đất đá ném vào đại hải, không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí ngay cả nửa điểm tiếng vang đều không có nghe được chuyện gì xảy ra, lúc này sắp liền giờ mùi, làm sao không thấy một người hồi báo. Thời gian từng điểm chuyển rời, Kỳ Linh có chút gấp Tuân Du chính biểu lộ ngưng trọng, theo lý thuyết, bọn họ tìm hiểu tình báo chỉ cần một canh giờ là đủ rồi, lâu hai canh giờ cũng đủ rồi. Nhưng bây giờ đều nhanh ba canh giờ, làm sao không thấy một người trở về đâu? Cố gắng gặp được có giá trị tình báo, bọn họ theo dõi đi a. Để Liên nói. Nhưng mà cái suy đoán này, một điểm sức thuyết phục đều không có. Không có khả năng, tất cả mọi người trùng hợp như vậy, tất cả đều gặp có giá trị tình báo. Kỷ Lục một cái khác phó tướng Lý Phong, lo lắng nói, chờ thêm một chút không quan hệ, liền sợ bọn họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thám báo, bình thường đều là bộ đội thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ thuộc tính tương đối cao người. Bọn họ chiến đấu năng lực không được, nhưng di động cùng điều tra đều muốn so phổ thông binh sĩ mạnh rất nhiều. Nếu như gặp phải nguy hiểm liền bọn họ đều trốn không thoát, đó chỉ có thể nói hai loại khả năng, hoặc là thực lực cách xa, địch nhân quá cường đại. Hoặc là liền là địch nhân đã sớm chuẩn bị, thám báo chớ vào cái bẫy. Mặc kệ là loại nào, đối bọn hắn tới nói đều không phải là một tin tức tốt. Lý Phong, ngươi phái người đi tìm một chút, nhìn xem đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Tân Vân nếu quả như thật mai phục người, cũng không cần thiết vì mấy cái thám báo mà bại lộ chính mình phục binh a. Kỳ Linh đối với chuyện này không bình thường coi trọng, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Ai? Lý Phong lĩnh mệnh mà đi, hắn mang theo 3000 người làm 6 đội, phân biệt đi tìm phương hướng khác nhau thám báo. Thế nhưng là bọn họ chuyến đi này, cũng như đá ném vào biển rộng, qua hồi lâu cũng không thấy một người trở về. Không có bất cứ động tĩnh gì, 3000 người toàn đều biến mất. Thám báo chiến đấu lực không mạnh, bọn họ lọt vào phục kích toàn quân bị diệt vẫn có thể hiểu được. Thế nhưng là Lý người là Kỷ Lục thủ hạ mạnh tướng, hắn mang cái này 3000 người, đều là huyền giai cao cấp binh chủng, coi như lọt vào phục kích, cũng phải làm ra điểm vàng tới đi. Nhưng bây giờ chẳng những không có bất cứ động tĩnh gì, tự liền Lý Phong cũng không có trở về. Chuyện này, nhượng những người còn lại bắt đầu khủng hoảng. Tướng quân, Lý Phong tướng quân làm việc cẩn thận, theo tính cách của hắn, mặc kệ có phát hiện hay không đều hẳn là trở về. Nhưng đến hiện tại còn không có gặp bóng người hắn, chỉ sợ giữ nhiều lành ý ta. Tuân Du chính ngưng giọng nói. Tuy nhiên hắn không nguyện ý là như vậy, có thể sự thật bày ở trước mắt. Đầu tiên là 72 thám báo mất tích bí ẩn, tiếp lấy Lý Phong 3000 người không thấy một cái trở về, chỉ có thể nói rõ một cái khả năng, bọn họ đều treo. Hừ, muốn giả thần giả quỷ hù dọa bản tướng. Ngươi cho rằng bản tướng là hoảng sợ lớn sao? Kỳ Linh giận dữ, nắm lên tam tiêm lưỡng nhận đao, nhảy lên huyền giáp thanh lưu tọa kỵ, la lớn, toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, tiếp tục đi tới. Bất chợt tới tạo lên mệnh lệnh, nhựa Tuân Du chính bọn người có chút một bước. Tướng quân đây là thế nào? Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ sân hành. Tuân Du chính liền vội vàng kéo hắn dây cương, lo âm thanh khuyên đủ, tướng quân, địch nhân rõ ràng đã bố trí tốt đến mai phục, làm gì vẫn muốn tiếp tục đi tới? Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Những người khác cũng lệch ra cái đầu, không hiểu nhìn lấy Kỷ Lục. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Nhưng mà Kỷ Linh một mặt khinh thường cười lạnh, Tần Vân làm như thế chính là hù dọa mũi, nhượng mũi không dám tiến lên, chủ động triệt binh. Hắn càng là như thế, càng nói rõ phía trước không có bao nhiêu binh, bởi vậy cố ý bố trí xuống nghi trận. Mỗi phương pháp trái ngược, nhất định có thể phá đi. Mọi người có chút mắt trợn tròn, tuy nhiên nghe có chút hoang đường, nhưng giống như cũng có mấy phần đạo lý. Tuân Du chính trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác, đành phải nhường đường. Kỷ Linh hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, mang theo đại quân rời đi tiểu trấn, tiếp tục bắt tiến. Nhưng mà đi một hồi lâu, không phát hiện chút gì, không có chiến đấu dấu vết, không có tung tích của địch nhân, thậm chí ngay cả trong núi rừng nên có điều thú âm thanh cũng đều không thấy. Toàn bộ một tuyển tràn đầy khí tức quỷ dị. Tướng quân, không thể càng đi về phía trước, thuộc hạ cảm nhận được nơi này tràn đầy hung hiểm chi khí, chúng ta vẫn là lui binh đi. Tuân Du con mắt bị trực nhẹ, liền vội vàng kéo Kỷ Linh dây cương, kéo lấy Nưu Đầu liền đi trở về. Nhưng mà đúng lúc này, một viên Bưu Hán đại tướng dẫn theo Khai Hoàng ra, cưỡi hỏa liệt điệu đi theo đi ra, bạo hống một tiếng, uy chấn toàn bộ một tuyển ổ bay. Kỷ Linh, quân sư tài liệu biết rõ ngươi sẽ đến, môi đã đợi sâu đã lâu. Chương 297, một búa một cái. Toàn bộ một tuyển, uy vũ thanh âm đang vang vọng. Viên thuật đại quân nghe ngóng không không kinh hãi, người kinh mã hoảng, đội ngũ nhất thời liền loạn. Chỉ gặp bốn phía trên sườn núi, tất cả đều là Tần Vân đội ngũ, đã đem bọn họ vững vàng vây khốn. Hừ, Phan Phượng đừng muốn phách lối, nhìn mỗi lấy thủ cấp của ngươi. Kỷ Lục sau lưng, một viên đại tướng hét lớn một tiếng, liền xông ra ngoài. Kỷ Linh ngăn cản không kịp, cái này người đã đến đối phương tướng lãnh trước mặt. Người này là viên thuật thủ hạ đại tướng, tên là Dương đại tướng. Viên thuật không bình thường coi trọng một trận chiến này, hạ quyết tâm muốn đối phó Tần Vân, cho nên phái không ít manh tướng. Cái này Dương đại tướng lấy dũng manh lấy sưng, tự liền Kỷ Linh đều thường xuyên tán dương hắn. Lúc trước 19 đường chư hầu thảo phạt đồng trát thời điểm, Dương đại tướng cũng đi theo viên thuật tham dự. Bởi vậy, hắn nhận ra Phan Phượng. Bất quá hắn đánh tâm lý xem thường Phan Phượng, hắn cho rằng Phan Phượng e ngại Hoa Hùng, lâm trận bỏ chạy, lại phản bội mình chủ công, đầu nhập vào Tần Vân. Loại này nhát gan sợ phiền phức, lại bội bạc người, hắn mười phần khinh thường. Bởi vậy, hắn cũng cho rằng Phan Phượng có tiếng không có miếng mà thôi, không có bản lĩnh thật sự, lúc này mới dám vô ngông ngựa ra trận, thẳng đến Phan Phượng. Nhưng mà, hắn vừa bọn tới Phan Phượng trước mặt, chỉ gặp Phan Phượng một tay xách ra một bổ, cứ như vậy tùy tiện, xuyên qua một bữa, như bức Dương đại tướng bị tươi sống xuyên thành hai nửa. Hắc, ta dựa vào, tình huống như thế nào, đây là trong lịch sử cái kia Phan Phượng à, chẳng lẽ trùng họ trùng tên a? Viên thuật trận doanh các người chơi thấy cảnh này, nhất thời trợn tròn mắt. Phan Phượng không phải là bị Hoa Hùng nhất đao dây hàng à, vì lông mạnh như vậy. Vô song bên trên Phan Phượng, không phải đùa giỡn à, làm sao Phan Phượng thật mạnh như vậy? Nếu như hắn thật cùng Lữ Bố có một dạng thực lực, kỷ lục chỉ sợ không phải đối thủ a. Song song, một trận chiến này lại phải lạnh lạnh. Nhìn thấy Phan Phượng như thế bi mãnh, viên thuật trận doanh người chơi, từng cái mặt xám như cho, kinh ngạc nhìn đoán trách đứng lên. Mẹ nó, không có cách nào xong, trò chơi này đều sắp trở thành Tần Vân một người máy rời. Cái gì manh tướng lưu nhân đều là của hắn, chúng ta vẫn chơi cái mấy cái tay a, bất quá phàn nàn thì phàn nàn, bọn họ nhưng không có nhàn rỗi. Thừa dịp Tần Vân người vẫn không có động thủ, đã đang tìm ra đường. Bọn họ không thể ở lại đây, ngồi chờ chết. Nhìn thấy Dương đại tướng bị nhất đao dây, kỷ lục tâm lý cũng có chút phát khói. Hắn biết rõ, chính mình muốn đánh bại Dương đại tướng, không có 50 hội hợp là không giải quyết được. Có thể Phan Phượng chỉ cần nhất đao, vẫn là tại Dương đại tướng chuẩn bị sung túc tình huống dưới, tiện tay nhất đao. Chính mình so sánh cùng nhau, chỉ sợ vẫn phải kém hơn một đoạn. Nhạc Cửu, Cầu Táng, hai người các ngươi liền lên, giết hắn. Kỷ Linh chính mình sợ hãi, lại phong người khác trước đi chịu chết. Muộn, nhị tướng tuy nhiên không tình nguyện, nhưng chủ tướng mà nói lại không dám không nghe. Bọn họ nghĩ thầm hai người cùng một chỗ, coi như đánh không lại cũng có thể chạy trốn được đi, thế là một trái một phải, từ hai bên đầu gây nên Phan Phong. Nhưng mà Phan Phong chi thần dũng, không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng. Nhìn lấy nhị tướng giáp công mà đến, hắn đông nhiên đón Nhạc Cửu vào tới, chợt quát một tiếng, a. Sơn Lâm chấn động, mã kinh người lật. Nhạc Cửu vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa từ trên lưng ngựa rơi xuống. Nhưng mà vừa mới ổn định thân thể, Phan Phượng đã đến trước mặt. Tay nâng nhất phủ, cả người lẫn ngựa bổ làm hai nửa. Cầu Táng gặp Phan Phượng như thế thần dũng, dọa đến sợ vỡ mật, binh khí trong tay đều không cầm chắc, rớt xuống. Bất quá hắn đã không lo được đi đoạt binh khí, xiết chuyển đầu ngựa liều mạng chạy trốn. Đã tới, tiện tiện lưu lại đi. Phan Phượng hào sảng tiếng cười, vang vọng đất trời. Ngựa của hắn nhanh, trực tiếp xông tới, nhất phủ đem Cầu Táng chém ngang lưng. Viên thuật mấy vạn đại quân gặp chi, không không kinh hãi. Giết. Phan Phượng xách búa nhất chỉ, một ngựa đi đầu xông tới, giết, núi rừng bốn phía, vô số binh lính hưởng ứng. Nhìn thấy những binh lính này, viên thuật trận doanh tất cả mọi người tê cả da đầu, ta dựa vào, đây là cái gì binh, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Tốc độ này có chút không bình thường a, làm sao phổ thông binh sĩ tốc độ cũng nhanh như vậy? Mọi người đều bị Tần Vân binh lính tốc độ dọa sợ, bộ binh tốc độ đều nhanh theo kịp chiến mã, cái này vẫn chơi tay. Chạy chậm, bị những cái kia hung dũng binh sĩ đuổi kịp, trong khoảnh khắc bị chế thành thịt nát. Chạy nhanh, lại phát hiện đường lui đã sớm bị phá hỏng, một đầu đâm vào trên lưỡi thương của người khác. Bọn họ làm sao biết, Phan Phượng mang chi này nhân mã thu được tuần lộc tốc độ có thể tăng thêm, tự nhiên so cùng cấp bậc binh nhanh hơn nhiều. Tại vùng núi tác chiến, phổ thông chiến mã cũng chưa chắc có tốc độ của bọn hắn. Rút lui, mau bỏ đi. Kỷ Lục nhìn thấy Phan Phong thẳng đến tới mình, không khỏi kinh hoàng, thúc ngựa liền trốn. Nếu như là bình thường, hắn còn dám cùng Phan Phượng đấu mấy hiệp. Lấy bản lĩnh của hắn, mặc dù đấu không lại Phan Phượng, cũng có thể tự vệ. Nhưng bây giờ nhân mã của hắn đã sớm sợ vỡ mật, hoàn toàn không có đấu trí, mà lại hãm sâu vào đây, tình huống cực kỳ bị động. Mà Phan Phượng lại thần dũng vô cùng, phe mình ba viên đại tướng tựa như cả rốt cải trắng một dạng không chịu nổi một kích. Bởi vậy linh tâm trong lại có 7 phần kết đảm, tự nhiên không dám giao chiến. Kỷ Linh, trốn chỗ nào? Nhưng mà Kỷ Linh vừa mới thay đổi nhu đầu, chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, một viên tuổi trẻ bưu đem ngăn cản đường đi của hắn. Chỉ thấy người này đầu đội thanh đồng đầu khôi, tay cầm một thanh đại đao, khí khái hào hùng bừng bừng. Kỷ Linh gặp đường lui bị cản, giận từ tâm lên, lại gặp ngăn lại nói chi tướng tuổi trẻ, nhất thời có mấy phần dũng khí. Đã ngươi muốn chết, mỗi liền thành toàn ngươi. Kỷ Linh tức giận gào thét một tiếng, tại viên giáp thanh lưu trên lưng đá một chân. Thanh niên như một cỗ cổng kềnh tạ, nghiền ép lên qua. Nhưng mà trẻ tuổi tướng lãnh không sợ chút nào, xách đao lên chiến. Dù cho đối mặt Kỷ Lục dạng này danh tướng, cũng không có một điểm nửa điểm bối rối, đao pháp càng dùng càng thuần thục, một bộ nạ mỉ cạ dở vẩy mưa đao pháp phòng kín không kẽ hở, lại không có gọi Kỷ Lục chiếm được nửa chút lợi lộc. Kỷ Linh một lòng chỉ muốn chạy trốn, lại đánh lâu không xong một cái tiểu tướng, không khỏi gấp, đao pháp dần dần lộn xộn, lại bị đối phó ép tới một đầu. Đúng lúc này, Phan Phượng chạy tới, chợt quát một tiếng, đem Kỷ Linh dọa đến hồn phi phách tán, kinh hoàng trốn. Nhưng mà Phan Phượng thế tới hung mãnh, đã sớm chuẩn bị, tay nâng nhất đao đem Kỷ Linh dịch làm hai nửa. Ha ha, công, tương công, chữ công, trận chiến mở màn liền chiến bình danh tướng Kỷ Lục, sau trận chiến này, tất cả mọi người biết tên của ngươi. Phan Phượng cười nói, đối cái này cái trẻ tuổi tiểu tướng có chút tán thưởng. Tương Khâm có chút lung túng nói, tướng quân nhượng mỗi ngăn lại địch nhân, mỗi lan dám có chút lười biếng, chỉ lo toàn lực chiến đấu, lại quên sợ hãi. Phan Phượng sảng khoái cười to, ha 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 ha, nghe con mới sinh không sợ cọp, tương lai tất thành đại khí. Đi, cùng mỗi thống thống khoái khoái giết một trận. Phan Phượng đầu lông mày vẩy một cái, chỉ viên thuật trận doanh. Chương 298, chí phá bốn đường. Tương Khâm là từ cao cấp lưu dân đổi mới làm chiêu mộ đến tướng lãnh, nhất lưu chiến tướng, năm gần 19, trưởng thành không gian cực lớn. Đối với những cái này có trưởng thành không gian tướng lãnh, Tần Vân đối bọn hắn đều ký thác kỳ vọng, bởi vậy Tương Khâm an bài cho Phan Phong, nhờ Phan Phong dẫn hắn. Tác chiến phương diện có Vô Song bên trên tay nắm tay chỉ đạo, chiến lược phương diện chỉ huy, lại có Quách Gia Từ Thứ bọn người định thời gian lên lớp, bọn họ tốc độ phát triển đều thật nhanh. Tần Vân chẳng những muốn chiêu mộ những cái này lịch sử danh tướng, còn muốn đem bọn họ đều bồi dưỡng so lịch sử càng mạnh. Bởi vì, tại sáng thế trong, bọn họ phải đối mặt, không chỉ có chỉ là Tam Quốc, còn có toàn thế giới. Tuy nhiên, đây là Tương Khâm lần thứ nhất tác chiến, lại có thể cùng danh tướng Kỷ Linh đánh đến không phân thắng thua, thậm chí còn chiếm chút lợi lộc. Như chiến tích này đủ để khiến người kiêu ngạo, cũng thật là tốt một cái bắt đầu, đối với hắn sau này trưởng thành có khích lệ cực lớn tác dụng. Tại Phan Phượng cùng Tương Khâm chỉ huy dưới, phụ binh rất nhanh liền đem Viên Thuật đại quân nuốt sống. Một cái đều không có chạy mất. Chủ công, thám tử đến báo, Linh chỉ huy 8 vạn đại quân toàn bộ táng thân tại một tuyển ổ, không có để lại một người sống. Di xung bên ngoài, Tào Hồng đội vã chạy đến Tào Tháo trước mặt, thở hồng hộc nói: "Chiếm được tin tức này thời điểm, hắn 10 phần chấn kinh. 8 vạn đại quân, hơn nữa còn có kỷ lục mạnh như vậy tướng, vậy mà không có bất kỳ ai chạy mất, cái này cũng thật là đáng sợ đi." Tào Tháo mấy người cũng bị tin tức này cũng hù dọa. Thật không có bất kỳ ai chạy mất. Cái này Kỷ Linh đâu, người này dũng quan tăng quân, lại có thiên giai tọa kỵ, chẳng lẽ cũng không có móc ra? Tào Tháo ngưng âm thanh hỏi. Tào Hồng người xác định lắc đầu, không, hắn bị Phan Phượng nhất đao xuyên thành hai nửa. Hiện đang chiến đấu đã kết thúc, đầu bị binh lính chọn chính đi trở về đây. Đoạn cả đám hít một hơi lãnh khí. Phan Phượng mạnh như vậy, thế mà liền Kỷ Linh đều bị áp đặt. Xem ra, mỗi còn đánh giá thấp Quách Phụng Hiếu chi mưu a. Tào Tháo thở dài một tiếng, tiếc hận không thôi, đáng tiếc này bọn người mới, lại không thể vì mỗi sử dụng. Đổi lại là hắn, đồng dạng có thể đánh bại kỷ lục. Cần phải muốn toàn diện địch nhân, không thả chạy một địch nhân, độ khó khăn đâu chỉ lớn gấp 10 lần. Nhưng mà Quách Gia kế không lộ chút sơ hở, mỗi một bước đều tính toán không bình thường tinh diệu, đem Kỷ Linh dẫn tới một tuyển ổ cái mới nhìn qua này không có nguy hiểm, trên thực tế nguy cơ tứ phía điểm. Điểm này, hắn Tào Tháo làm không được. Cùng dạng này người là địch, thật sự là đáng sợ. Nhạc Tiến bọn người đối Quách Gia, cũng sinh ra một chút ý sợ hãi. Hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tào Tháo rất bất đắc dĩ, hắn cảm thấy mình vẫn là quá yếu đất. Chỉ có binh không đủ, vẫn phải có mạnh tướng, có xuất sắc mưu sĩ mới được. Mệnh lệnh, thám báo toàn bộ lưu lại, tới lui thông đưa tin tức, những người khác toàn bộ lui về đồng quan. Tào Tháo trực tiếp từ bỏ. Đục ao đồng hồ nhìn trên mặt là một tòa thành trống không, nhưng ở Tào Tháo xem ra, đây tuyệt đối là Quách Gia mưu kế. Hiện tại xông đi lên, chính mình cái này mấy vạn người căn bản không đáng chú ý cùng hao tổn ở chỗ này, không bằng chế binh. Phản chính tự mình cũng đã xuất binh, không có thất tín với Biên Thiệu. Tào Tháo bên này vừa mới rút lui, liền được tin tức, trốn ở thành tường đằng sau thẳng đổ mồ hôi lạnh Thành Liêm cùng Tào Tính hai người, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đã đi, Thẳng Tính sản phẩm tính sờ lên mồ hôi lạnh trên trán hai ngày này Thành Liêm cũng không có tốt hơn hắn bao nhiêu, mồ hôi sớm đã ướt đẫm phía sau lưng. Còn tốt cùng quân sư tính toán giống như lúc, Tào Tháo đại quân quả nhiên rút lui, nếu không, hắn nhìn Tào Tính một cái, hai người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Phải biết, bọn họ chỉ có 2000 người không đến, mà Tào Tháo nhưng lại 6-7 vạn người, thủ hạ càng có Hạ Hầu Đôn Hạ Hầu Viên mạnh như vậy tướng. Nếu như đóng chặt thành môn tử thủ, căn bản không kiên trì được bao lâu. Nguyên Lai tưởng rằng chủ công sẽ phái người đến đây tiếp viện, nhưng mà đại quân không nhìn thấy, chỉ lấy được Quách quân sư một cái cẩm nang. Quách Gia để bọn hắn diễn vừa ra không thành kế, mới đầu đem bọn hắn hai dọa sợ, thẳng đến Tào Tháo lui binh, bọn họ mới đối Quách Gia mưu trí phục sát đất. Liên Tào Tháo dạng này nhân vật kiêu hùng, đều có thể dọa lùi. Tào Tháo cái này cùng một đội ngũ, xem như phá. Đến lại nói Hoàng Nông Dương Gia, tuy nhiên tiếp viên Thiệu xuất binh thỉnh cầu, lại chậm chạp không có phát binh. Bởi vì nhà bọn họ trong tộc bộ chia làm lưỡng phái, một phái đồng ý xuất binh đối phó Tần Vân, một phái không đồng ý, cho rằng nên cùng Tần Vân giữ gìn mối quan hệ. Tại lưỡng phái tranh chấp không nghỉ thời gian, Tần Vân mưu sĩ Từ Thứ đến, kết thúc tranh chấp cục diện. Từ Thứ rất nhẹ nhàng thuyết phục chủ chiến phái phá giải Dương Gia cái này cùng một đội ngũ. Lại nói Bắc Lộ đại quân, từ Trương Dương bộ tướng Dương Vũ thống lĩnh 3 vạn quân sĩ, phái Vương Úc bộ hạ Phương Nhanh lãnh binh 5000 phối hợp tác chiến. Quách Viên là Viên Thiệu bộ hạ, bởi vì được bổ nhiệm làm Hà Nội thái thủ, hắn tự mình xuất lĩnh đại quân 2 vạn cùng Trương Dương trận doanh đi ra binh. 5 vạn 5000 đại quân đi vào Tân An huyện Cốc Thủy một bên, mấy cái tướng lãnh tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách. Qua cái này Cốc Thủy cũng là Vân Trung quận cảnh nội, cũng không biết còn lại mấy cái đường thế nào, cũng không thể lạc hậu bọn họ a. Viên Thiệu trung thực bộ hạ Quách Viên có chút bận tâm tốc độ của mình chậm, hắn rõ ràng cảm giác Dương Sửu cùng Phương Nhanh cũng không phải là rất lợi hại tích cực, động một chút lại dừng lại nghỉ ngơi, cố ý trì hoãn thời gian. Bởi vậy nguyên bản một ngày đường, bọn họ đi 2 ngày mới đến. Nếu không phải sợ thực lực mình không đủ, hắn đã sớm thoát ly hai người. Quách đại nhân, người gấp gáp như vậy, làm gì không tự mình đi giết Tần Vân, mà đi theo chúng ta đây? Dương Sửu rêu cợt nói. Hắn lấy được mệnh lệnh là ý tứ, khác thật cùng Tần Vân đánh. Bởi vậy càng tiếp cận Vân Trung quận, tốc độ của bọn hắn càng chậm. Đại tướng quân để cho các ngươi đi ra binh thảo tặc, có thể các ngươi như thế lời biếng, nếu như đến trễ chiến cơ, là các ngươi gánh được trách nhiệm, vẫn là chủ công của các ngươi gánh được trách nhiệm. Quách Biên lạnh hừ một tiếng, uy hiếp nói. Dương cùng Phương Nhanh trên mặt co quắp một chút, trong mắt hiện một bóng tức giận, kỳ thực bọn họ cũng rất khó xử, lại không thể đắc tội Tần Vân, lại không thể đắc tội Viên Thiệu, thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Bọn họ nhưng không có, Tào Tháo như thế náo tử, làm không cẩn thận, hai đầu đều đắc tội. Nếu là đắc tội bất kỳ bên nào, chủ công của bọn hắn khẳng định sẽ đem trách nhiệm trốn tránh tại trên đầu của bọn hắn, chính mình mò được không còn một mảnh. Kết quả là, xui xẻo vẫn là bọn hắn. Được rồi, đại quân cũng mệt mỏi, qua con sông này nghỉ ngơi một chút lại lên đường đi. Phương Nhanh không muốn đem quan hệ làm cho quá cương, nếu như Quách Viên thật cáo trạng, bọn họ đến chịu không nổi. Có phương pháp mau nói tỉnh, Dương nhẹ gật đầu, hạ lệnh, mọi người nắm chặt thời gian qua sông, tại bờ bên kia nhóm lửa nấu cơm. Cốc thủy rộng lớn, dòng nước nhẹ nhàng. Chỉ chốc lát sau, đại quân tìm được qua sông tàu thuyền, 5 vạn đại quân lên thuyền qua sông. Ngại mãi, không phải liền là Viên Thiệu một con chó à, nhìn em hắn có thể được. Dương Sửu cùng Phương Nhanh ngồi chung một thuyền, nhượng Quách Viên một mình lấy một thuyền. Dương nhìn lướt qua theo sau lưng Quách Viên, nhịn không được phàn nàn nói: "Phương Nhanh quên nhủ, vì chúng ta tiền đồ, Dương đại ca liền nhịn một chút bởi vì nước sông nhẹ nhàng, tàu thuyền chỉ chốc lát sau, liền mở ra liếu hạt âm." Ngay lúc này, đột nhiên có binh lính phát hiện, bùng nhỏ trên tàu dị nước. Thật giống như ôn dịch một dạng, trong nháy mắt lây bệnh tất cả tàu thuyền nào. Chương 299, máu nhuộm đại giang. Chuyện gì xảy ra, thuyền của ta dị nước? Tịnh Châu binh trên cơ bản đều là vịt lên cạn, tàu thuyền hơi lay động, liền bắt đầu choáng đầu buồn nôn. Dương Sửu ôm thật chặt buồm, không dám buông tay. "Nhanh, phái người tu a, mau đem thuyền sửa chữa tốt." Dương đại giận, một đám rác rưởi, một chút việc đều làm không xong, muốn cho lão tử cùng các ngươi cùng một chỗ nước vào bên trong cho cá ăn à. Binh lính so sánh kiêng kỵ hắn, cũng không lo được choáng đầu buồn nôn, vội vàng chạy vào buồng nhỏ trên tàu tu bổ. Thế nhưng là bổ bên trái bên phải lại phá, bổ phía trước đằng sau phá, mà lại vết nước một cái so một cái lớn, căn bản tu bổ không đến. "Tướng quân, vết nước nhiều lắm, không đến a." "Không xong tướng quân, nước đã tràn đầy qua một nửa, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt?" Các binh sĩ cũng gấp, bọn họ không có mấy cái biết bơi. Nếu là thuyền chìm, chỗ có người đều đến táng thân bụng cá. "Ngươi hỏi ta hỏi ai?" Dương Sửu nổi giận mắng, "Tại sao có thể như vậy, lái thuyền thời điểm các ngươi cũng không biết hào hào kiểm tra một chút." Các binh sĩ rất lợi hại bị quất, "Tướng quân, chúng ta đều kiểm tra qua, xác định không có vấn đề mới lái thuyền. Chúng ta cũng không biết, thuyền là làm sao rách ra, bọn họ bình thường chỉ tiếp thụ lục địa huấn luyện, đối tàu thuyền tri thức biết rất ít. Bởi vậy, xảy ra vấn đề cũng không biết làm sao bổ cứu." Từng cái tựa như kiến bò trên chảo nóng, gấp trên dưới tán loạn. Có thể thuyền đang phong thả chìm xuống dưới, căn bản không cho bọn hắn suy tính thời gian đánh giám, kiểm tra qua còn ra hiện chuyện như vậy. "Khẳng định là các ngươi lười biếng." Dương Sửu cả giận nói. Mắt thấy thuyền liền muốn chìm xuống, Phương Nhanh vội vàng nói: "Dương đại ca, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, mệnh lệnh binh lính tranh thủ thời gian chèo thuyền đi, cách bờ một bên không bao xa, lên trước bờ lại nói." Dương liền vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, Phương huynh đệ nói đúng. Đều mẹ nó vẫn thất thần tại cái gì, tranh thủ thời gian chèo thuyền a, thật muốn cho cá ăn a." Dương Sửu một roi quất vào một sĩ binh trên mặt. Người lính kia nhất thời ra chóc thịt bong, đau đến nghe răng trợn mắt. Mọi người đã không thể tiến vào buồng nhỏ trên tàu vẩy nước, chỉ có thể nắm lên thuyền mái chèo, leo đến hai bên mẽ. Nhưng mà bọn họ đều không có đi qua thủy sư huấn luyện, càng không có thống nhất chỉ huy, vẽ đến rối bời, tàu thuyền không những không nhúc đích, ngược lại tại nguyên chỗ đảo quanh. Dương Sửu tức giận, trong tay cây roi hung hăng roi ra. Làm thuyền quay đầu sang chỗ khác thời điểm, bọn họ phát hiện không riêng bọn họ một chiếc thuyền tại chìm xuống dưới, thu thập mà đến hơn 20 chiếc đại thuyền đều tại chìm xuống dưới. Có chậm nhanh, đã không thấy hơn nửa người, những binh lính kia nhao nhao rơi vào trong nước. "Dương đại ca, chuyện này có kỳ quặc, khẳng định là cố ý." Phương Nhanh kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu như là ngẫu nhiên sự cố còn tốt, cùng lắm thì phía sau tàu thuyền tới cứu mình. Có thể tất cả tàu thuyền đều dị nước, hiển nhiên là cố ý, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Sớm đã bị hù hoang mang lo sợ, Phương Nhanh suy nghĩ một chút, gặp đại thuyền bên cạnh treo thuyền nhỏ, vội vàng nói: "Được cứu rồi, mau đưa thuyền nhỏ buông xuống qua. Chúng ta thừa trên thuyền nhỏ bờ." Cốc thủy vốn là không có rộng bao nhiêu, lúc này cách bờ một bên chỉ có 3-40 mét. Dương Sửu lại hỉ, tự mình giải khai thuyền nhỏ, sau đó cùng Phương Nhanh nhảy lên các binh sĩ gặp này, nhao nhao đi lên nhảy. Có thể một cái thuyền nhỏ cũng liền có thể chứa mười mấy người, theo người càng ngày càng nhiều, thuyền nhỏ cũng bắt đầu chìm xuống dưới. Dương Sửu giận dữ: "Đều mẹ nó cho ta xéo đi." Nói một chân trừng ra ngoài, đem một sĩ binh bưng bay. "Nhanh, chèo thuyền." Không riêng bọn họ nghĩ tới rồi, những người khác cũng đều đang nghĩ đến biện pháp này, trong lúc nhất thời, trên mặt nước nhiều hơn rất nhiều thuyền nhỏ. Nhưng mà thuyền nhỏ không đi xa mấy mét, đột nhiên có một thanh khoái đao từ phía dưới đâm tới, đem một tên binh lính đâm lạnh thấu tim. Thuyền nhỏ dưới đáy, nhất thời xuất hiện một cái độc lớn. Nước sông cuồn cuộn đi lên bốc lên. Đó là cái gì? Người trên thuyền trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn cái kia không ngừng bốc lên nước động, cùng chết ở một bên binh lính. "Nhanh, đem động ngăn chặn, đừng để nước tiến đến rồi." Thuyền nhỏ bắt đầu chìm xuống, Dương Sửu đội vàng hô: "Đem nước múc ra ngoài, nếu không các ngươi liền lăn xuống dưới." Binh lính không dám không nghe, nhanh đi làm. Có thể ngay lúc này, những cái kia khoái đao tựa như địa thứ một dạng, không ngừng đi lên bốc lên. Mặc vào binh sĩ nhao nhao bị chọc chết, tiêu liền thực lực độ chênh lệch Phương Nhanh, trên đùi cũng bị bắt một cái độc lớn. Về phần thuyền nhỏ dưới đáy, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, tràn ngập nguy hiểm. "Quỷ, trong nước náo quỷ." Một sĩ binh trước khi chết, hoảng sợ hô: "Ha ha ha, tiểu hơi thở tử nhóm, ra ra không là tiểu quỷ, ra ra là Hoạt Diêm La." Đúng lúc này, mặt nước đột nhiên phá vỡ, một người từ trong nước xuyên lên, đứng ở đầu thuyền. Người khác đứng tại dị nước trên thuyền lung la lung lay, khó mà đứng thẳng. Thế nhưng là người này lại đứng mười phần bình ổn, thân thể giống như là lay động tàu thuyền nối liền thành một thể, không chút nào thụ tàu thuyền đong đưa ảnh hưởng. "Giả thân giả quỷ, lão tử làm thịt ngươi." Lúc này mới biết được nguyên lai tàu thuyền dị nước đều là gia hỏa này dở cho quỷ. Dương Sửu giận dữ, xách đao nhìn sang. Nhưng mà người kia thực lực cũng không yếu, nhẹ nhõm tránh đi, tiếp lấy dùng lực giẫm tàu thuyền hai bên. Cái này thuyền gỗ nhỏ lay động kịch liệt lên, khiến cho Dương Sửu đứng không vững, nhất đao rơi cứ đem nằm dưới đất Phương Nhanh cho chém chết. Ha 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 ha, người kia chính là Tần Vân Thụy quân chiến tướng, người xưng hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất. Nhìn lấy Dương Sửu đứng không vững, Nguyễn Tiểu Thất một bên lắc thuyền, một bên cười to, lúc này có không ít người từ đáy nước xông ra, bắt lấy những cái kia không biết bơi Tịnh Châu Bình, đi lên cũng là nhất đao. Cho dù Hà Nội cùng Hà Đông hai quận có không ít người biết bơi, nhưng bọn hắn dù sao cũng là bộ binh, cùng những này thiên giai lân giáp thủy binh không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Rơi xuống nước bộ binh, chiến đấu lực mười không còn một. Rất nhanh, máu nhuộm đại giang, toàn bộ cốc thủy đều bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đi thôi. Nguyễn Tiểu Thất cười lớn một tiếng, nhất đao đem bị sáng rõ nhanh nôn Dương Sửu chặt vào trong nước. Sợ hắn không chết, Nguyễn Tiểu Thất nhảy vào trong nước lại bổ mấy cái đao, đem đầu của hắn cắt xuống. Sau đó bò lên trên thuyền, phục đem Vương Nhanh đầu cắt lấy, buộc tại ngang hông của mình, hướng bên bờ bơi đi. Hắn cùng Nguyễn Tiểu Ngũ thống lĩnh lân giáp thủy binh cũng nao nhao bơi lên bờ, tại bên bờ rửa sạch trên người vết máu. Ha ha ha, thống khoái. Nguyễn Tiểu Thất tính tình hào sảng, nhìn lấy huyết sắc đại giang, hai tay chống nạnh cao giọng cười ha ha. Các minh đệ lần này lập công lớn, chủ công không thể thiếu hội thưởng vài hũ mỹ tiểu, đến lúc đó mọi người chia, mỗi người đều nếm thử, chúng ta vân chung tiên ngưỡng. Nguyễn Tiểu Ngũ hào âm thanh hô. Lân giáp thủy binh nghe xong, nhất thời hưng phấn, hống hống hống. Chương 300, Chiêu Văn Sửu, Ôm Nhan Lương thủy binh lại lập đại công, đem Bác đạo nhân mã toàn quân bị diệt. Từ đó, Viên Thiệu mời tới 4 đạo nhân mã, bị Quách Gia đủ không ra khỏi cửa liền nhất phá hiểu biết. Mà Tần Vân càng thêm dễ chịu, nằm trong nhà cầm kinh nghiệm. Cũng có thần bí kinh nghiệm tháp, bất luận cái gì hình thức chiến đấu đều có thể lấy được kinh nghiệm. Dưới tay binh sĩ cùng tướng lãnh tác chiến, tự nhiên cũng là có thể phân đến kinh nghiệm. Từ một đơn vị chỗ lấy được tuy ít, nhưng tụ thiếu thành nhiều. Tay người phía dưới giết càng nhiều, đánh đến càng hung ác, hắn phân đến kinh nghiệm tự nhiên cũng liền có thêm. Tăng thêm kinh nghiệm tháp các loại tăng thêm, Nam Bắc cái này hai trận chém giết, nhiều Tần Vân nằm thu hoạch 6 cấp bậc. Cấp bậc của hắn, thật cùng cưới tên lửa một dạng đi lên lên nhanh. Chủ công, quân sư, các lộ nhân mã truyền đến tin tức, đều là đã đại hoạch toàn thắng, không có thả chạy tên địch nhân thứ nhất. Tần Vân cùng Quách Gia đang trên sườn núi, đang uống rượu chúc mừng thời điểm, mắt mèo quân đoàn binh sĩ cao hứng bừng bừng đi tới, truyền báo tin tức. Bởi vì Tần Vân có kinh nghiệm tháp cùng điểm thuộc tính hai chức năng này, không cần truyền lệnh, hắn cũng có thể biết chiến đấu đại khái tình huống. Từ lấy được kinh nghiệm cùng điểm thuộc tính, biến lớn khái có thể thôi toán giết bao nhiêu người, cùng chiến đấu có hay không kết thúc. Chuyện này, chúng ta đã biết. Tần Vân cười nói, đến, hai cổ, uống chén 24/3. Mắt mèo binh lính gãi gãi cái hốc, một mặt hoang mang, a, người đã biết rồi. Hắn rất ngạc nhiên, chủ công là làm sao biết tin tức này? Chính mình có thể là cái thứ nhất chạy về đến truyền lệnh đó à, chẳng lẽ chủ công cùng quân sư thật sự có liêu địch tiên tri bản lĩnh? Bất quá người được mùi rượu, hắn lập tức liền không suy nghĩ nhiều. Chủ công tự mình ban thưởng rượu, đáng sợ phổ biến á, đợi binh lính uống rượu xong, sau khi rời đi, Tần Vân đem những cái kia cái bàn băng ghế, chén rượu những vật này hết thảy đánh nhập không gian trong hành trang, cùng Quách Gia đi vào sườn núi trước, hướng đông mặt nhìn lại. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cũng nên tới. Tần Vân nhìn chằm chằm đông lai con đường, ánh mắt lấp loé không yên, tựa hồ còn có một số lo lắng. Quách Gia lén lén ngắm hắn một cái, cười cười, cánh tay tiêu sái vung lên, chủ công cắt đem tâm núi lỏng, này chỉ đến dịch, bảo đảm để ngươi thu hoạch 3 viên đại tướng. Có hắn phần này cam đoan, Tần Vân tâm nhất thời bao quát rất nhiều. Quách Gia, không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ sĩ, kỳ kế trọng chất. Cảm giác hắn dụng kế liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản tự nhiên, người khác văn chỉ dịch não đều không nghĩ ra được kế sách, hắn tùy tiện liền có thể chỉnh ra mấy đầu. Hắn đây mới gọi là chân chính, đùa bỡn địch nhân cùng cổ trong bàn tay. Chủ công, bọn hắn tới. Đúng lúc này, Quách Gia đưa tay hướng đông phương nhất chỉ một thoáng, trên đường dơ lên một trận cho bụi, cộc cộc tiếng vó ngựa xuyên qua cây cối, lọt vào Tần Vân đám người trong hai. Đi ở trước nhất là một vị người mặc xích đồng giáp, tay cầm bách hoa hôn thiết thường, thừa cưỡi xích nhãn toàn nghe biểu tướng. Không cần hỏi, cũng biết người này định lại chính là Hà Bắc danh tướng Văn Sửu. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Tần Vân nhẹ nhàng thở ra, bọn họ quả nhiên vẫn là tiến nhập Quách Gia bố trí trong bẫy. Thật giống như ước định cẩn thận một dạng, mỗi lần Quách Gia để cho địch nhân làm thế nào, địch nhân liền nhất định sẽ dựa theo hắn nói đi làm. Hán Tuyết Văn Sấu lúc này hội ngoan ngoãn tiến vòng đây, Văn Sửu quả nhiên tới. Quách Gia đi lên trước, móc ra một mặt lệnh kỳ, nhìn núi lay động. Nhất thời, Tam Sơn hưởng ứng, như thiên binh bất chợt tới đến, uy thanh đại trấn. Giết, mặt phía bắc dốc núi hải kỳ dày đặc, có đến không hết binh sĩ phất cờ hò reo. Giết, mặt phía nam dốc núi bạo khởi. Giết, phía đông một viên áo trắng đại tướng xuất lĩnh nhân mã, chặn đường đi. Giết, sau lưng một viên râu dài lao tướng xuất lĩnh đại quân, cắt đứt Văn Sửu đại quân đường lui. Mấy cái đạo nhân mã giết xuống dưới, đem Văn Sửu mang tới 10 vạn đại quân, cắt chém số cho khối, khiến cho đầu đuôi không thể tương liên, vô pháp chiếu ứng. Đi theo Văn Sửu sau lưng, chỉ có mấy cái viên tâm phúc tướng lãnh cùng hai vị mưu sĩ, cũng không đến một vạn quân đội. Thân thể hãm như thế thiên la địa võng, viên quân mũ lớn. Ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, thế mà còn là bên trong người ta cái bẫy. Ngươi sớm đã nói trước, chúng ta đấu không lại họ. Biến đổi bộ dáng Nhan Lương, vẻ mặt đau khổ nói ra. Đã bị địch nhân đoàn đoàn bao vây ở, lại vẫn không biết mình là làm sao bên trong mà tính toán. Mãi mãi, cùng bọn hắn liều mạng. Văn Sửu sau lưng, một viên đại tướng xông lên trước hô, Tần Vân cầu tặc, dùng âm mưu quỷ kế tính là gì anh hùng hảo hán, có bản lĩnh cùng ta đại chiến 300 hiệp a. Lời ấy, không có đem Tần Vân kêu đi ra, lại chọc giận cản đường áo trắng đại tướng, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để ta người ra mặt. Áo trắng đại ta chính là Hà Bắc Ngọc Kỳ Lân, Lô Tuấn Nghĩa. Tần Vân cầu tặc làm con rùa đen rút đầu, không dám ra đi tìm cái chết, vậy trước tiên làm thịt ngươi, lại làm thịt hắn. Viên Thiệu đại tướng lạnh hừ một tiếng, Khinh miệt chỉ Lô Tuấn Nghĩa, nhớ kỹ, giết ngươi người chính là đại tướng Cao Bình. Đến Diêm Vương gia nơi đó, chi bằng báo mỗi tên hảo. Lô Tuấn Nghĩa nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, gót chân tại dưới hông chiếu dạng ngọc sư tử bụng nói một chút, chỉ gặp con ngựa kia như một đạo bạch quang, vị liền xông ra ngoài. Bạch quang từ Cao Bình bên cạnh chợt lóe lên, sau đó đứng ở phía sau hắn 3 mét chỗ, chỉ gặp Cao Bình trước ngực nhiều một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu. Hắn nhãn cầu nổi lên, chậm rãi mà cúi thấp đầu, nhìn thoáng qua ở ngực lỗ máu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Sau đó không cam lòng một đầu cắm ở dưới ngựa. Nhất thương, giết. Lô Tuấn Nghĩa làm thịt Cao Bình về sau, nâng thương nhất chỉ, xua quân hướng đồng bọn người giết tới. T, chiến phong lang kỵ từ trên dưới vọt xuống tới, nhanh như tật phong. Bầy sói nhào vào địch trong trận, giết người như ngóe, không cần tốn nhiều sức, cường thế áp chế. Lô Tuấn Nghĩa cùng Văn Sĩu đại chiến, Nhan Lương cùng Thuần Vu Quỳnh hai người làm theo ở bên cạnh quan chiến. Bọn họ vốn là xin vào dựa vào Tần Vân, đương nhiên sẽ không sẽ giúp viên điệu. Không có phản qua tới giết bọn hắn, cũng không tệ rồi. Mấy cái khác tướng lãnh muốn từ phía sau chạy trốn. Bọn họ khi dễ cản đường chi tướng là một cái sợi dâu hoa dâm lao tướng, thế là rụt ngựa vào tới. Nhưng mà ba cái đại tướng còn không có cận thân liền bị bắn chết một cái. Mặt khác hai cái bị lao tướng xông lên, nhất đao một cái toàn chặt. Mọi người lúc này mới ý thức được, cái này lao tướng không thể trêu vào A Lô Tuấn Nghĩa cùng Văn Sĩu đại chiến 300 hiệp, không phân thắng thua. Một bên Nhan Lương gặp không sai biệt lắm, thế là xông tới, đem hai người ngăn cách. Nghĩa đệ, thu tay lại đi, ngươi nhìn chung quanh một chút, không sao không ngươi đã thua. Nhan Lương chỉ, những cái kia bị giết chóc binh sĩ, có chút không đành lòng, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn chính mình hạnh hạnh khổ khổ Hà Bắc mang tới binh, tất cả đều chết ở chỗ này sao? Thế nhưng là, Văn Sĩu than nhẹ một tiếng, hắn lại làm sao không biết, đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Chỉ là, không có cam lòng. Không có cái gì có thể tựa như, coi như ngươi trở về, Viên Thiệu cũng sẽ không bỏ qua ngươi, vi huynh cũng là ví dụ tốt nhất ta. Nhan Lương nhảy xuống ngựa, đi đến Văn Sĩu trước mặt, nghĩa đệ, Tần tướng quân chính là chân anh hùng, thật nhân nghĩa, so Viên Thiệu bụng dạ hẹp hòi tốt gấp trăm ngàn lần, khát trở về, cùng mỗi một cùng đầu nhập vào Tần tướng quân đi. Ngươi xem một chút những cái này anh hùng hào kiệt, nơi này mới là chúng ta kết cục tốt nhất ta. Nói hay lắm. Tần Vân lớn tiếng gọi tốt, cưỡi hỏa lân thu chậm bước ra ngoài, Văn tướng quân, cái gọi là vật họp theo loài, nhân di quần phân. Các ngươi là anh hùng hào kiệt, không nên cùng chó có thể làm bạn. Gia nhập chúng ta đi, toàn bộ thiên hạ đều là ngươi chiến trường. Văn thúc. Lúc này, Triệu Vân đi lên phía trước, Viên Thiệu không đáng ngài hiệu trùng, ngươi chẳng lẽ quên phụ thân ta là chết như thế nào sao? Nhìn thấy Triệu Vân, Văn Sửu đầu tiên là sững sờ, sau đó trầm tư hồi lâu, mới lắc đầu, thôi, thôi, theo ý ngươi đi. Đinh, thành công mời chào hiếm thấy thần tướng Nhan Lương, thu hoạch được 1000 điểm thuộc tính. Đinh, thành công mời chào hiếm thấy thần tướng Văn Sửu, thu hoạch được 1000 điểm thuộc tính. Đinh, thành công mời chào nhất lưu bên trên Thuần Vũ Quỳnh, thu hoạch được 500 điểm thuộc tính. Chương 301, đoạt hàng cốc, Viên Thiệu thổ huyết. Theo Văn Sửu đầu hàng, Tần Vân hạ lệnh, binh lính có thể chiêu hàng, nhưng Viên Thiệu trận doanh người chơi, toàn bộ giết hại. Người chơi là không thể nào đầu hàng Tần Vân cũng không cần. Sớm tại thứ hai nội dung cốt truyện còn không có mở ra thời gian, hắn liền đã cho cả nước người chơi thời cơ, nhưng mà chính thức nắm chặt chỉ có hơn 2.600 người. Cái này hơn 2.600 người, chắc chắn vì Hoa Hạ chi tinh nhuệ, quốc chiến bên trong một chi đỉnh phòng lực lượng. Còn những cái khác trận doanh người chơi, đối Tần Vân mà nói, cũng là không hạn chế đổi mới kinh nghiệm. Ngoại trừ Nhan Lương, Văn Sửu cùng Thuần Vu Quỳnh ba người, vẫn bắt mấy cái khác tướng lãnh. Bọn họ đều là Viên Thiệu thủ hạ mấy tướng, Cao Huệ, Hàn Cử Tử cùng Dơ Nghĩa Cử, còn có Mưu Sĩ Lý Phu. Trạm sát địch tướng Cao Bình, Mã Duyên, Bành An, trạm địch hơn 8 vạn. Ngoại trừ đầu hàng binh sĩ, chỉ có số người cực ít trốn được tính mạng. Bọn thủ hạ đem tù binh tướng lãnh áp giải đến Tần Vân trước mặt, chờ đợi xử lý. Nhưng cơ me cùng bị Lô Tuấn Nghĩa giết chết Cao Bình là huynh đệ, hắn tuy nhiên nguyện ý đầu hàng, nhưng không gạt được Tần Vân linh nhãn. Người này độ trung thành cùng độ thiện cảm đều thấp hơn 10 điểm, dạng này người giữ lại cũng là tai họa. Tần Vân không nói hai lời, để cho thủ hạ người kéo ra ngoài chặt. Về phần Hàn Cử Tử, tuy nhiên không có bản lĩnh gì, nhưng hắn chính là Thuần Vu Quỳnh dưới trướng đô đốc, cùng Thuần Vu Quỳnh quan hệ không tệ. Gặp Thuần Vu Quỳnh đều tìm đến phía, hắn tự nhiên cũng nguyện ý đầu hàng. Tương Nghĩa Cử cùng Lý Phu gặp chiều hướng phát triển, nhao nhao tìm đến phía. Nhưng mà nhìn thấy Lý Phu tìm đến phía tướng lãnh đều tức giận bất bình, Thuần Vu Quỳnh nói: "Chủ công, người này là Viên Thiệu cậu em vợ, bất học vô thuật, yêu nhất bản lộng thị phi. Bao nhiêu trung thần lương tướng đều bị người như hắn hại chết, ngàn bạn không thể lưu hắn a." Tần Vân vốn là đối loại này không nổi danh tam lưu tướng lãnh không có cảm giác gì, nghe được Thuần Vu Quỳnh tiểu nói này, thậm chí đều chẳng muốn dùng linh nhãn, trực tiếp mệnh lệnh binh lính đẩy đi ra, chặt lượng. Dù sao đã cùng Viên Thiệu kết làm tử thủ, giết nhiều hắn một cái cậu em vợ, lại đáng là gì? Nếu không phải là bởi vì một ít hạn chế, hắn đã sớm lãnh binh giết vào Lạc Dương thành chủ công, quan tướng quân đoán chừng đã đắc thủ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hàng phục Văn Sửu bọn người về sau, quét ra đối Tần Vân nói: "Đi, đi xem một chút." Tần Vân gật gật đầu, xuất lĩnh đội ngũ trùng trùng điệp điệp, hướng đông mở đi ra. Không đến 2 giờ, đại quân đi vào Hàm Cốc Quan. Lúc này Hàm Cốc Quan đã đổi họ, trên tường thành dựng thẳng hai mặt cờ, một mặt viết Tần chữ, cái này cho thấy nên đóng đã thuộc về Tần Vân trận doanh. Một mặt viết đóng chữ, cho thấy nên đóng thủ tướng họ Quan. Vừa tới dưới thành, một viên tuổi trẻ có chút quá phận biểu tướng, cưới một đầu địa giai tọa kỵ đi ra. Đầu này địa giai tọa kỵ bước trên mây bảo câu, chính là Quan Vũ trước kia tọa kỵ. Lại nhìn cái này trẻ tuổi biểu tướng, bất quá 11-12 tuổi, so Lý Nguyên Bá vẫn muốn trẻ tuổi một chút. Hắn dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn, như 17-18 tuổi thiếu niên. Tay cầm một cây hỏa hồng sắc trường kích, quả nhiên uy phong lẫm liệt. Chủ công, quân sư, các vị tướng quân. Thiếu niên rất lợi hại có lễ phép, chẳng những giang lên tiếp, còn cùng mỗi người đều chào hỏi. Tân Vân gặp binh khí của hắn có không ít vết máu, liền biết rõ hắn cũng tham dự chém giết, cười nói, quả nhiên là hổ phụ không quyền tử, Vân trưởng vì ta sinh một cái manh tướng a. Người này chính là Quan Vũ nhi tử, người xưng Hoa Quan Tác. Hắn tư chất bất phàm, so kỳ phụ càng hơn một bậc, mà lại tuổi trẻ, lĩnh ngộ tính vô cùng tốt. Tân Vân trận doanh thần tướng thần yêu, đều thích vô cùng hắn, đối với hắn dốc lòng dạy bảo. Bởi vậy mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn trưởng thành kinh người. Một ngày để bạt mấy cái đẳng cấp, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lý Nguyên Bá người nào cũng nhìn không thuận mắt, hết lần này tới lần khác rất lợi hại ưa thích cái này đệ đệ. Chẳng những dạy hắn võ nghệ, càng vô bộ ngực nói cho hắn biết, ai muốn khi dạy hắn, tìm Lý Nguyên Bá. Vừa tới thời điểm, Quan Tác chỉ có thể cùng Bùi Nguyên Thiệu bất phân thắng bại, mà bây giờ, nhị lưu chiến tướng ở trong đã mất địch thủ của hắn, thậm chí có thể cùng Chu Thương lực lượng ngang nhau, 100 hội hợp không phân thắng thua. Nghe được Tần Vân tán dương, Quan Tác khiêm tốn nói, đều là chủ công cùng chư vị tướng quân giáo thật tốt, nếu không có mọi người trợ giúp, Tác Nhi sẽ bất quá là hoa giá tử. Chủ công, tiến nhanh đóng đi, phụ thân tại xử lý một ít chuyện, nhượng Tác Nhi trước tới đón tiếp. Quan Tác dẫn mọi người tiến vào hàm cốc quan bên trong. Đồng bọn người âm thầm kinh ngạc, hàm cốc quan cùng hổ lao quan một dạng, trung nguyên hai đại hùng quan. Càng có đại tướng Phùng Phương tự mình trấn thủ, có binh lính 2 vạn người. Nghĩ không ra như thế cửa khẩu, vậy mà cũng bị Tần Vân đánh xuống. Hàng tướng nhóm đối Tần Vân thực lực, hết sức bội phục. Hàm cốc quan là Lạc Dương thành tây môn hộ, cầm xuống hàm cốc quan, tiến có thể công, lui có thể thủ, chỉ cần một viên lưu tướng, một vạn binh lính, liền có thể ngăn cản 100 vạn đại quân. Cũng chẳng khác gì là một thanh dao nhọn lưỡi dao sắc bén, tuyệt tại Viên Thiệu trên cổ thủ tướng Phùng Phương chính là chung với Hán Thất người, vốn cũng không nguyện ý vì Viên Thiệu mua mệnh, có nhìn thấy ngày xưa hảo hữu thuần vũ bình, cũng đầu phục Tần Vân. Bởi vậy không chút chống cự, liền đầu hàng Tần Vân. Tần Vân bổ nhiệm hắn làm hàm cốc quan phó tướng, Lô Tuấn Nghĩa là chủ tướng. Tương Nghĩa cử cùng toàn tông hai người làm thiên tướng. Lãnh binh một vạn, cộng đồng trấn thủ hàm cốc quan. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Tần Vân, ngươi giết ta đại tướng, lục ta binh sĩ, ta cùng ngươi không đội trời chung. Nam Dương quận trị huyện thành, thành chủ phủ truyền ra viên thuật tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cách tốt mấy con phố nói, cũng có thể nghe được hắn nộ hống. Tuy nhiên, hắn phái đi người toàn quân bị diệt, nhưng người chơi có thể trọng sinh, hắn cũng rất nhanh liền biết tin tức này. Biết được Kỷ Linh bị giết, chính mình phái đi 5 vạn người toàn treo, viên thuật vừa sợ vừa giận. Hắn là một cái thù dai người, chẳng những cho Tần Vân nhớ một khoản, cũng cho Viên Thiệu nhớ một bút. Hắn cho rằng, nếu không phải Viên Thiệu gọi mình hỗ trợ, người yêu của mình đem sẽ không phải chết. Hắn làm sao biết, Viên Thiệu so với hắn càng thêm khổ sở, tức giận đến trực tiếp phun máu 3 lần. Mấy chục vạn đại quân bỏ mình, tổn thất mười mấy viên đại tướng, liền ngay cả mình cậu em vợ cũng bị. Hắn mới là lớn nhất bên thua nhất là khi hắn biết được Nhan Lương cùng Thuần Vũ Bình đã đào tẩu, Văn Sửu cũng đầu phục Tần Vân, càng là gấp đến đỏ mắt. Đây chính là hắn đứng đầu nhất đại tướng a một trận chiến này, đánh cho hắn có bóng ma tâm lý, thậm chí ngay cả tình hình chiến đấu cũng không dám hướng trong triều đình báo cáo. Đối với Tần Vân, cũng không dám lại có bất kỳ ý nghĩ xấu. Viên Thiệu không phải là không muốn báo thủ, mà chính là không có dũng khí báo thủ. Trương Dương cùng Vương ở hai người, biết được bộ đội của mình toàn bộ táng thân bụng cá về sau, đều ruột già hối hận. Chẳng những mất đi bộ đội, còn đắc tội Tần Vân, hai người đều thấp thỏm lo âu, sợ Tần Vân lãnh binh thảo phạt. Suy đi nghĩ lại, bọn họ quyết định định nọ Tần Vân, nhao nhao phái ra sứ giả, mang theo lễ vật đến đây Vân Trung thành tử. Chương 302, tự mình đến nhà bái phòng trên đường trở về, dân chúng đường hẻm hoang nên, chúc mừng Tần Vân đại hoạch toàn thắng. Từ khi thành lập Vân Trung quận về sau, Vân Trung thành phát lệnh điều lệnh phổ biến ra ngoài, dân chúng nhận lấy chân chính lợi ích thực tế, đối Tần Vân đều vô cùng tín yêu cùng ủng hộ. So với trước kia các loại chế độ, Tần Vân lãnh địa đối với phổ thông người dân tới nói, đơn giản cũng là thiên đường. Bọn họ tự nhiên không hy vọng được không dễ ngày tốt bị người khác phá đi, bởi vậy kiên quyết ủng hộ Tần Vân thống trị. Đại nhân, đại quân một đường mệt nhọc, vào thôn uống miếng nước, ăn chút cơm lại. Trên đường đi, Tần Vân không đi qua một thôn trang, đều lại nhận địa phương dân chúng chân thành mời. Đi ngang qua một cái tên là Tây Sơn thôn đại thôn trang lúc, thực sự thịnh tình không thể chối từ, đành phải lưu lại. Các thôn dân biết được Tần Vân đại quân muốn tại chính mình thôn trang ăn cơm, đều không bình thường nhiệt tình, nhao nhao xuất ra nhà mình lương thực cùng rượu thịt. Thực sự ra cảnh người bình thường nhà, không bỏ ra nổi đồ vật, đành phải xuất lực, vì đại quân thổi lửa nấu cơm bất quá gia đình như vậy, toàn thôn cũng không có mấy hộ. Đại nhân khải hoàn mà về, thật đáng mừng, đây đều là nhà mình nhưỡng hỏng bét ỉu, không so được Vân Trung tiên nhưỡng, mời đại nhân cùng chư vị các tướng sĩ chấp nhận dùng chút đi. Lao thôn trưởng cùng Tam lão qua, cùng một chỗ cùng đi Tần Vân bọn người uống rượu dạng này thời đại, các thôn dân có thể nhà mình cất rượu, nói rõ bọn họ sinh hoạt so sánh có dư thừa lương thực mới có thể cất rượu, a nếu là đổi địa phương khác, là tuyệt đối tìm không ra dạng này thôn trang. Tần Vân vội vàng nói, lão nhân gia nói gì vậy, luận vị đạo có lẽ có vẻ không bằng, nhưng tình ý so tiểu càng đậm. Có sự ủng hộ của mọi người, chúng ta mới có thể cự địch tới đánh, đánh thường thắng chi trận chiến. Đến, mọi người uống rượu. Tần Vân bưng chén rượu lên, một thanh khó chịu rượu trong ly. So sánh với rượu sái cùng ngũ lương dịch, loại rượu này hoàn toàn chính xác cùng nước không có khác nhau. Nhưng không có ai chê vứt bỏ, mọi người coi như uống nước. Dù sao, đây là dân chúng một phen tâm ý, tình ý so tiểu càng đậm. Làm quan kẻ làm tướng, có thể được đến dân chúng như thế tình yêu, còn có cái gì so đây càng thêm vui vẻ đâu. Trước kia nào có tốt như vậy sinh hoạt, là đại nhân đến, để cho chúng ta người người có trồng trọt, trong nhà có lưu giữ lương, trong tay có tiền dư, thời gian càng ngày càng tốt. Lao thôn trưởng bưng chén rượu lên mời rượu, là chúng ta hẳn là cảm giác tạ đại nhân mới đúng. Hắn dẫn đầu, Tam lão cùng Gôn còn có trong thôn mấy cái đại biểu, nhao nhao mời rượu. Nhan Lương Văn Sửu bọn người, thấy cảnh này, đều không bình thường chấn kinh. Một người đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì tốt, có thể có được dân chúng như thế kính yêu. Dân chúng cùng người thống lĩnh uống rượu với nhau, nhanh nôn tâm sự, chuyện như vậy bọn họ trước kia chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Tại Viên Thiệu trong trận doanh, càng là chưa từng thấy qua. Tượng, bọn họ đối Tần Vân tôn kính, lại tăng lên một cái cấp độ. Uống rượu xong, Bách Tính Lưu bọn họ trong thôn nghỉ ngơi. Nhưng đi đường quan trọng, Tần Vân lưu lại một chút tiền, từ thôn dân. Các thôn dân kiên quyết không muốn tiền của hắn, nói Tần Vân cho bọn hắn đã đủ nhiều, những thức ăn này đều là bọn họ hiếu kính Tần Vân. Không trả tiền đối Tần Vân tới nói chỉ là số tự, đối dân chúng bình thường mà nói lại có thể cứu mạng. Tuy nhiên bọn họ luôn mồm không cần tiền, nhưng mỗi người đều rất lợi hại rất cần tiền. Tần Vân không có khả năng cô phụ dạng này bảo vệ dân chúng của mình, bởi vậy kiên quyết đem tiền lưu lại. Bách Tính cảm kích Tần Vân ân tình, đưa tiễn thập lý mới trở về. Rất lợi hại trong thôn những cái kia thanh niên trai tráng nhìn thấy Tần Vân quân đội như thế bị vũ, cũng nhao nhao tâm động. Về đến trong nhà cùng người nhà nói một tiếng, liền nhao nhao tìm nơi nương tựa Vân Trung Thành, muốn tham quân nhập ngũ. Trở lại Vân Trung Thành, Tần Vân đối quân đội một lần nữa làm an bài, cho Nhan Lương đồng bọn người an bài quân trước. Mệnh lệnh Thái Ung làm thưởng tăng quân, cho các người chơi cấp cho khen thưởng. Chưa hết một ngày, Vương Tinh cùng Trương Dương Sử Giả đi vào Vân Trung Thành, phía tây phân biệt đưa lên hậu lễ, muốn cùng Tần Vân trọng tu tại tốt. Có lễ vật đưa ra, Tần Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trong tay lễ vật về sau, tùy tiện đuổi sứ giả của bọn hắn. Về phần sửa chữa tốt, không tồn tại. Ngươi đến đánh ta, kết quả bị ta đánh bại, sau đó chạy tới ra vẻ đáng thương. Thiên hạ không có đạo lý như vậy, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong, không có lựa chọn khác. Đối với người yếu, không có gì tốt giải thích, đánh trước lại nói. Bất quá tại xuất binh trước, Tần Vân còn có một chuyện muốn làm, đó chính là Hoàng Nông quận. Vân Trung quận chỉ có nhất huyện, địa bàn cực nhỏ, mỗi một lần địch nhân đánh tới một điểm giảm sóc trôi trống đều không có. Cho nên Tần Vân quyết định, trước nghĩ biện pháp đem Hoàng Nông quận thu phục, sở hữu hai quận chi địa, chẳng những có phát triển cơ sở, càng có hơn giảm sóc chỗ trống. Đây cũng là hai vị quân sư đề nghị. Nghe được Từ Thứ trở lại báo cáo, nói Dương gia tại buổi hồi, Tần Vân liền quyết định tự mình đi một lần. Chủ công, ngươi không mang đội, nhưng ít ra cũng phải để Nguyên Bá cùng đi với ngươi đi. Vạn nhất Dương gia đối ngươi mưu đồ làm loạn, làm sao bây giờ? Mọi người biết được Tần Vân muốn một người qua Dương gia, đều do sợ, tranh thủ thời gian chạy tới khuyên bảo Tiểu Liên Quách gia, cũng có chút bận tâm. Chuyện khác hắn cũng dám cược, nhưng Tần Vân tính mạng, hắn không dám. Tần Vân lắc đầu, Nguyên nói thẳng, Dương gia đang do dự bồi hồi. Chỉ cần thấy được thành ý của ta, bọn họ khẳng định sẽ thả tâm đầu phục. Từ Thứ không có thể nói phục Dương gia, chỉ có Tần Vân tự mình đến nhà bái phỏng, có lẽ mới có thể không đánh mà thắng, thu phục Hoàng Nông. Chủ công làm gì phiền phái như vậy, ta mang một đội nhân mã đi qua, san bằng Dương gia không được sao? Tại mà muốn ngài tự mình mạo hiểm đâu? Điện vi ánh sáng đầu, từ trong mọi người xông ra. Cho tới bây giờ mọi người đối hắn đều chẳng thèm ngó tới. Nhưng hôm nay, lại nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Điện vi chủ ý Tần Vân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, không cho phép nói bậy, không là chuyện gì, đều có thể dùng vũ lực giải quyết. Dương gia tại Hoàng Nông cực có danh vọng, chỉ cần Dương gia thần phục, tương đương với Hoàng Nông thần phục. Nếu như ngươi đi giết hắn, Hoàng Nông Bách Tính nhìn chúng ta như thế nào? Đến lúc đó chẳng những đắc tội Bách Tính, vẫn rơi vào một cái tàn sát hiển lương tiếng xấu, ngươi đây là giúp ta đâu vẫn là hại ta. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Vân không có ý định xuất binh. Bị Tần Vân mắng một trận, Điển Vi cùng những cái kia đồng ý ra binh tướng linh nhóm, nhao nhao lùi về cổ, không dám nói lời nào. Tốt, mọi người cũng không cần lo lắng. Ta lần này mang theo thành ý qua, nếu như Dương gia phải thêm hại ta, đó chính là hắn bất nhân trước đây. Đến lúc đó, chúng ta liền xuất sư nổi danh, lại diệt hắn không mượn. Lại nói, thực lực của ta các ngươi còn không rõ ràng lắm à, muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy. Mọi người thấy Tần Vân, hai mặt xứng đôi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng an nguy của hắn cực kỳ trọng yếu, ai cũng không nguyện ý nhượng hắn mạo hiểm. Chỉ là Tần Vân, lại không cách nào phản bác. Kỳ thực chuyến này tuy nhiên mạo hiểm, nhưng Tần Vân hoàn toàn chắc chắn. Ngoại trừ tự thân thực lực bảo hộ bên ngoài, hắn còn có Hỏa Lân thú cái này nhất giai thần thú, cùng bá vương lệnh. Chương 303, Quỷ Linh tinh quái tiểu nha đầu. Quân hùng tranh bá nội dung cốt truyện, cả nước mở ra mô thức chiến tranh, tất cả truyền tống trận ngưng sử dụng. Bất quá đối với Tần Vân tới nói, có hay không truyền tống trận cũng không đáng kể. Hắn truyền tống phù bảy đồng, phương viên 10 vạn cây số bên trong có thể tùy ý truyền tống. Thuyết pháp mọi người về sau, Tần Vân liền dự định lên đường. Bất quá vừa mới từ biệt mọi người, chuẩn bị khi xuất phát, lại bị hai bóng người đẹp đẽ cản lại. Kỳ hì, sư tỷ, đây chính là ngươi tổng quản niệm nam nhân, còn rất đẹp trai à? Sư tỷ thẳng có ánh mắt. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, cầm trong tay một thanh thanh sắc bảo kiếm nữ hải, nhìn từ trên xuống dưới Tần Vân, cười ha ha một ha ha nói. Hắn cười rộ lên nhìn rất đẹp, tựa như là một đóa hoa đột nhiên nở rộ, tràn ngập thanh xuân hoạt bát. Nhất là xinh xắn con mắt, giống như là biết nói chuyện một dạng, mười phần đáng yêu. Coi tuổi tác, cũng không qua 16 tuổi, nhưng trên thân lại có một cỗ hành tẩu giang hồ hiệp nghĩa chi khí, từ trong lời nói không khó coi ra điều này. Không khách hồ ngôn loạn ngữ, hắn là chủ công của chúng ta, sư phụ ân nhân ngươi ở chỗ nói bậy, coi chừng sư phụ phạt ngươi trầm một canh giờ mã bộ. Một bên Trương Xuân Hoa, trước mặt tường đỏ, nhẹ giọng trách cứ. Nàng so sánh có uy hiếp lực, thiếu nữ thẻ lưỡi, không còn dám nói bậy. Nhưng lại ức chế không nổi, đối Tần Vân hiếu kỳ, cặp kia biết nói chuyện mắt to nhìn chằm chằm vào Tần Vân nhìn. Bộ dáng kia, thật không thể đem Tần Vân lộ sạch cẩn thận nghiên cứu khế đạo. Xuân Hoa, những ngày này cũng không thấy ngươi, ngươi đi đâu? Nhìn thấy Trương Xuân Hoa, Qua Vân đi qua chào hỏi. Cái này cũng thật là, làm vì mình tiếp thân bảo tiêu, thế mà không nói một tiếng liền đi, mà lại vừa đi vẫn là mấy tháng. Nguyên bản bởi vì thiếu nữ trò đùa lời nói, Trương Xuân Hoa sắc mặt có chút ý xấu hổ. Nhưng nhìn thấy Tần Vân đến gần về sau, một khuôn mặt tươi cười nhất thời lạnh xuống, thu hồi biểu lộ, một bộ lạnh như băng tư thái, thật giống như Tần Vân thiếu hắn mấy trăm vạn một dạng. Tiếp bảo sư muội tin, ta đi qua tiếp nàng. Trương Xuân Hoa thanh lãnh đường. Tần Vân không còn gì để nói, cái này, làm sao vẫn là cái tính tình này? Đây chính là sư muội của ngươi Quách Chiếu. Tần Vân không cùng nàng so đo, chú ý lực chuyển rời đến cái kia phảng phất từ nhị thứ nguyên thế giới đi ra La Lệ. Nhìn thấy Quách Chiếu, Tần Vân lập tức nghĩ đến Trần Mật. Cái này hai trên thân thể người có cộng đồng khí chất, đều giống như nhị thứ nguyên thế giới mỹ nữ, một dạng nhận người ưa thích. Bất quá, so sánh với chân mật trầm ổn, Quách Chiếu trên thân nhiều một chút hoạt bát cùng quỷ linh tinh quái đồ vật, để cho người ta vừa nhìn liền biết, tuyệt đối không phải một cái đèn đã cạn dầu. Người khác gặp Tần Vân hoặc là tất cung tất kính, hoặc là mang theo lòng kính sợ. Thế nhưng là hắn ngược lại tốt, tốt kỳ mắt to chuyện không ngừng, hận không thể đem Tần Vân cắt miếng nghiên cứu được. Vâng. Trương Xuân Hoa lạnh lùng trở về một chữ. Người tốt sư tỷ phu, ta chính là người gặp người thích vạn người mê, sư phụ hiểu rõ nhất đồ đệ Quách Chiếu. Sơ lần gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn. Quách Chiếu đi lên trước, đến cái mặt phúc. Hắn là nhà giàu sang xuất thân, thiên kim đại tiểu thư, loại này cơ bản lễ nghĩa tự nhiên hiểu được. Bất quá một tiếng này sư tỷ qua, làm cho ở đây hai người kêu lại. Tần Vân cổ quái nhìn Trương Xuân Hoa một cái, đây không phải một mực đối ta lạnh như băng sao, làm sao lại nhượng Quách Chiếu sinh ra loại này hiểu lầm, chẳng lẽ trong này có chuyện? Mỗi người biểu đạt yêu thương phương thức khác biệt, có người ưa thích một người liền nhiệt tình như lửa, điên cuồng truy cầu, mà có người làm theo cố ý xa lánh, như gần như xa. Tần Vân phỏng đoán, Trương Xuân Hoa đối với mình nhất định là cái sau. Chỉ mong không phải mình suy nghĩ nhiều. Người Tần Vân nói thầm trong lòng một tiếng. Sư muội, không cho phép nói bậy. Trương Xuân Hoa gấp, đội vàng ngang Quách Chiếu một cái. Sau đó, đối Tần Vân càng thêm băng lãnh, hắn là chủ công, ta chỉ là một cái hạ nhân, này xứng với hắn. Quách Chiếu thè lưỡi, hướng Tần Vân nháy nháy mắt. Đôi tỷ muội này, thật đúng là có ý tứ. Tần Vân cười cười, không có cùng các nàng náo. Về phần Trương Xuân Hoa băng lãnh, hắn cũng không cần thiết. Ngược lại cảm thấy, đây là một loại ái mộ. Xuân Hoa, ngươi mang theo sư muội bốn phía đi dạo đi, ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài một chút, liền không cùng các ngươi. Tần Vân nói ra. Trương Xuân Hoa nhẹ hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, sư phụ để cho chúng ta bảo hộ ngươi. Không cần đi. Tần Vân nói. Lần này hắn qua Dương gia, cũng không tính mang thủ hạ. Một người tiến đến, mới ra vẻ mình có dũng khí, càng có thành ý bất quá, những tướng lãnh kia hắn có thể thuyết phục, nhưng cái này hai nữ hải lại có chút hơi khó. Đây là sư phụ mệnh lệnh. Trương Xuân Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn bộ dáng của nàng, cực độ không tình nguyện. Thế nhưng là nội tâm lại là một chuyện khác. Lúc này, Tần Vân vừa lúc nghe được tiếng lòng của nàng, hỗn đản, ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo ngươi à, ai biết lần này ra ngoài, lại tìm mấy cái nữ nhân trở về. Nếu không phải sư phụ nhất định phải ta đi theo, ta mới mặc kệ ngươi đây. Nghe ngữ khí của nàng, tức giận ít, u ám nhiều. Nữ hải tử chỉ có đối người mình thích, mới có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện. Ngẫu nhiên nghe được tiếng lòng của nàng, nhượng Tần Vân càng thêm vững tin, cái này là ưa thích chính mình, mới đối với mình lạnh như băng. Sư tỷ qua, ngươi liền đáp ứng chúng ta đi, có chúng ta bồi tiếp ngươi trên đường cũng sẽ không tịch mịch a. Quách Chiếu nháy mắt, khẩn cầu. Tiếng sư tỷ này đi gọi, phá lệ ngọn. Vẫn là sư muội so sánh hiểu chuyện. Chiếu Nhi. Trương Xuân Hoa ánh mắt giết người bạn tới, cái sau vội vàng rụt cổ một cái, đưa ánh mắt chuyển qua nơi khác, giả trang chẳng có chuyện gì phát sinh. Kể từ đó, Trương Xuân Hoa liền cầm nàng không có cách nào. Tần Vân nhìn thấy đôi tỷ muội này, lập tức cải biến chủ ý có các nàng tại, hoàn toàn chính xác sẽ phi thường có ý tứ. Tốt ta, vậy các ngươi liền theo đi. Gặp Tần Vân đáp ứng, Quách Chiếu vội vàng tiến đến Trương Xuân Hoa bên hai, nói nhỏ, sư tỷ, đây chính là đơn độc chung đụng cơ hội tốt, ngươi nhất định phải nắm tốt. Cái sau nhướng mắt, tức giận hừ một tiếng, ở đâu là đơn độc ở chung được, ngươi không tính là người sao? Quách Chiếu cười hắc hắc, không cần mặt mũi nói, ngươi liền coi ta là không khí tốt, ta cam đoan sẽ không quấy rầy các ngươi. Trương Xuân Hoa thể thốt phủ nhận, ngươi muốn đi theo liền theo tôi, ta cùng hắn lại không có gì, quỷ mới thích cái này hoa tâm đại cụ cái đây. Nói, lén lén nhìn Tần Vân một cái. Chỉ gặp Tần Vân đi ở phía trước, ép căn bản không hề chú ý mình, sắc mặt nhất thời nhiều hơn mấy phần nộ khí. Ra khỏi thành về sau, Tần Vân đi vào một cái không có người địa phương. Quách Chiếu vội vàng nói, tỷ phu nơi này không có đường à, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì, không phải là muốn cùng sư tỷ? Nha, vậy ta không thể nhịn, ta đi. Nói xong sát có việc cắm liếc trong mắt, bất quá tay chỉ giang rộng ra, lộ ra như tên trộm con mắt, người mù đều nhìn thấy hắn đang trộm nhịn. Sư tỷ qua, ngươi thật là biết chơi. Bất quá nơi này non xanh nước biếc, cũng có khác một phần tư tưởng đây. Vâng. A nha. Hắn vừa mới dứt lời, trên đầu không nhẹ không nặng bị đánh một cái, ngẩng đầu nhìn lên, đánh nàng đích sát thực Tần Vân. Tiểu nha đầu, ngươi muốn đi đâu? Ta như thế người chính trực, làm thế nào loại sự tình này? Tần Vân khởi động truyền tống phù đồng, chuẩn bị quần thể truyền tống sĩ.